Chương 392, Trung Châu đại biến 2 chương 392, Trung Châu đại biến hôm nay không được nói những chuyện khác. Mau đến đây. Vân Vận đã thay đổi sự dịu dàng thường ngày, giọng nói có chút bá đạo. Nghe vậy, Tiêu Bạch hít sâu một hơi. Vừa bước chân vào phòng, hắn quay người đóng cửa lại, ba chân bốn cẳng đến trước giường. Ngón tay hơi run run, nhấc tấm lụa đỏ lên. Dưới ánh nến, dung nhan trang điểm tinh xảo của Vân Vận chậm rãi đập vào mắt hắn. Gương mặt hoàn mỹ như một món đồ sứ tinh mỹ nhất, lông mi run rẩy, ánh mắt long lanh như nước, đẹp đến không thể tả. Nhìn người tuyệt mỹ trước mắt, tiết hầu Tiêu Bạch không kiềm được, khẽ nhấp nhô một chút. Tên ốc. Long Vân Vận khẽ run, nàng khẽ trách một tiếng. Trong đôi mắt đẹp, sóng nước lưu chuyển, má ngọc ửng hồng. Môi đỏ khẽ mở, nàng ôn nhu nói, "Mau đi lấy rượu hợp cần trên bàn lại đây." Nghe vậy, Tiêu Bạch liếc mắt thấy trên bàn lụa đỏ không xa, có bảy hai chén ngọc tinh xảo. Hắn vội vàng xoay người đi lấy. Ngón tay hắn hơi run, suýt nữa làm đổ cây nến bên cạnh. Vân Vận thấy thế, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. Ngày thường oai phong như vậy, hôm nay sao lại ngượng nghịu như một tên tiểu tử lông đông. Ánh mắt nàng lưu chuyển, giọng nói êm dịu như nước, lúc này dịu dàng khác thường. Tiêu Bạch bưng hai chén ngọc đi tới, cười khổ nói, "Vân Nhi, nàng đã đánh giá thấp mị lực của mình rồi. Bộ dạng như thế này, nếu ta còn có thể chấn định tự nhiên, đó mới là chuyện lạ." Vân Vận nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng nhận lấy chén rượu, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn. Sau đó hai người vòng tay giao nhau, uống cạn ly rượu hợp cần này. Rượu ngọt dịu, lại mang theo một tia nóng bỏng, phản phất theo cuống họng, thiêu đốt thẳng vào đáy lòng. Vừa đặt chén rượu xuống, Tiêu Bạch đã không nhịn được nắm chặt tay ngọc mềm mại của nàng, ánh mắt sáng quắc, "Vân Nhi, nàng hôm nay..." Vân Vận khẽ rũ mi mắt, hàng mi dài dưới ánh nến đổ ra một bóng râm. Nàng khẽ nói, "Ta biết trong lòng chàng có lo lắng, nhưng đêm nay chúng ta không nói chuyện khác, có được không? Cứ xem như là một chút tùy hứng nhỏ nhoi của Vân Nhi, được không?" Nghe vậy, hai mắt Tiêu Bạch run lên. Hắn ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt. Những viên ngọc trên phượng quan khẽ va chạm vào nhau, phát ra tiếng len ken trong trẻo. Nến đỏ chập chờn, rèm gấm nhẹ rủ. "A Ngưu." Vân Vận khẽ gọi, hơi thở như lan, mang theo một tia run rẩy. "Ta ở đây." Hắn đáp lại bằng giọng trầm thấp. Mùi hương hoa mai vẫn vít trong mũi, đối diện với đôi mắt đẹp mông lung của nàng. "Chàng hãy thương tiếc." Vân Vận má hồng ửng lên, đôi mắt đẹp muốn nói lại thôi. Nàng từ từ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Giờ khắc này, Vân Vận đẹp đến mức kinh người, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. "Vân Nhi." Một lúc lâu sau, Tiêu Bạch mới tỉnh cơn mơ. Ánh mắt hắn ôn nhu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ ẩn vào tầng mây. Chỉ còn lại cặp nến đỏ trong phòng, yên tĩnh cháy, ngọn lửa khẽ đung đưa, tựa như cũng ngượng ngùng trước sự kiểu diễm trong phòng. Nến hỉ không biết từ lúc nào đã tắt, một đêm tình nồng sôi nổi không ngừng. Sáng sớm hôm sau, trời hừng sáng. Khi Tiêu Bạch từ từ mở mắt, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đẩy những lọn tóc xanh lòa xòa trên trán nàng, để lộ khuôn mặt tinh xảo. Hừm. Vân Vận dường như có cảm giác, giống một chú mèo lười, đầu cọ cọ vào cổ hắn. Khoe miệng Tiêu Bạch lộ ra nụ cười cưng chiều. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt những sợi tóc xanh thơm ngát dưới cằm. Cảm nhận được động tĩnh, Vân Vận mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lập tức, một đôi mắt đen cười khẽ đối diện, hơi sững sờ sau, trên mặt nàng lập tức hiện lên một tầng mây đỏ. Nàng đội vàng kéo chăn ấm, che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt át. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn, ánh mắt đầy oán trách. Tiêu Bạch khẽ cười. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phát họa vành thai nàng đang lộ ra ngoài chăn. Vành hai trắng ngọc ấy dần dần nhuốm màu ửng đỏ. "Vợ ta thật đẹp. Hãy giải quyết hết những rắc rối của chàng rồi nói sau." Vân Vận lườm hắn một cái. Khụ khụ. Tiêu Bạch ho nhẹ vài tiếng, ngượng ngùng cười. "Hừ." Thấy hắn biết lý lẽ, Vân Vận kiều hừ một tiếng. Nàng lươi tính toán với hắn, huống chi thật sự tính ra, chính mình cũng không có tư cách so đo. "Đừng vội quay về. Chúng ta ở Vân Lam Tông mấy ngày, được không?" Vân Vận nhẹ nhàng tựa trán vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Nàng biết, chỉ có lúc này, tên khốn lăng nhăng kia mới duy nhất thuộc về nàng. "Được." Tiêu Bạch ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng, gật đầu. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Bạch dẫn Vân Vận như một đôi tân phu thê, du ngoạn khắp các vùng đất ở Tây Bắc Đại Lục, cũng được chứng kiến rất nhiều phong cảnh kỳ lạ. Từ ngày đến Đấu Khí Đại Lục đến nay đã gần 20 năm, vẫn luôn chỉ có tu luyện. Thật khó có được cơ hội được buông lỏng như thế này. Ngay cả lực lượng linh hồn dưới tâm cảnh này, tầng chướng ngại kia dường như cũng có cảm giác chạm một cái là vỡ tan. Nhưng Tiêu Bạch không nóng lòng đột phá. Hắn biết tầng bình chướng kia không dễ phá vỡ, bây giờ chưa phải lúc. Hắn tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Một ngày nọ, mặt trời chiều ngả về tây. Hai người sóng vai đứng trên một vách núi ở biên giới Gia Mã Đế Quốc, ngắm nhìn tà dương đỏ máu ở phương xa. Mái tóc xanh của Vân Vận bị gió đêm nhẹ nhàng lay động. Nàng nghiêng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của Tiêu Bạch, khẽ nói, "Thời gian trôi nhanh quá." Tiêu Bạch nắm chặt bàn tay ngọc hơi lạnh của nàng, cười nói, "Tương lai còn dài. Sau này, ta nhất định sẽ dẫn nàng đi khắp thế gian này." "Đi khắp thế gian sao?" Vân Vận dường như nghĩ tới cảnh tượng đó, môi đỏ hơi gấp. Trong mắt nàng lóe lên một tia khao khát. "Lần này chàng không trở về Tử Tiêu cùng với ta sao?" "Không." Vân Vận khẽ gật đầu, thấy vẻ buồn bực của Tiêu Bạch, bàn tay ngọc nâng lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, ôn nhu cười nói, "Yên tâm đi. Tử Tiêu cung bây giờ cũng là nhà của Vân Nhi, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nhưng bây giờ bên Hoa Tông dục ta về để tiếp nhận chức đại tông chủ, ta không tiện trì hoãn nữa." Tiêu Bạch thở dài, ôm Vân Vận vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trong tóc nàng, "Cũng được, nhưng hãy hứa với ta, nếu có bất cứ chuyện gì, lập tức chuyển tin cho ta." Hắn nhớ rõ, chức đại tông chủ của Vân Vận không dễ làm. dường như có một người phụ nữ tên là Hoa Cẩm sẽ liên hợp với tên tà quân yêu hoa gì đó của Thiên Minh Tông để gây chuyện. Vân Bận tựa vào lồng ngực hắn, khẽ nhíu mắt, ôn nhu nói, "Được." Ánh hoàng hôn kéo dài thân ảnh hai người, phảng phất muốn tan vào bầu trời này. Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát trở về Trung Châu. Với thực lực và không gian tạo nghệ của Tiêu Bạch hiện giờ, đương nhiên sẽ không như năm xưa mới rời Tây Bắc vực, phải đi Thiên Nhai thành rồi cưỡi lỗ sâu không gian mất 10 ngày nửa tháng. Hắn trực tiếp mang theo Vân Vận phá vỡ không gian. Nhờ có tọa độ của đường hầm lần trước, chỉ mất nửa ngày, hai người đã hiện thân tại một tọa độ không gian ở Tây Bắc Trung Châu. "Chàng có đi cùng ta tới Hoa Tông không?" Vân Vận cười hỏi, nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh. Trong mắt nàng lóe lên một tia thán phục, Tiêu Bạch thế mà lại đưa nàng đến thẳng gần Hoa Tông. "Không đi, ta vừa nhận được tin, Tiểu Tiên Nhi bên kia dường như có chuyện tìm ta." Tiêu Bạch lắc đầu, nhíu mày. Khoảnh khắc vừa ra khỏi tọa độ không gian, Ngọc Giản truyền tin mà hắn để lại cho Tiểu Tiên Nhi dường như có chút động tĩnh, nhưng chuyện cũng không quá khẩn cấp. Trước đây hắn rời đi, có để lại vài chiếc ngọc giản, ứng với các tình huống khẩn cấp khác nhau. Lần này của Tiểu Tiên Nhi, chỉ là kích động lực lượng linh hồn trong ngọc giản, thậm chí không bóp nát ngọc giản. Điều này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Vân Vận hơi sững sờ, rồi tiến lên phía trước, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. Nàng đỏ mặt, đẩy hắn rời đi. "Vậy chàng mau đi đi." Tiêu Bạch sờ lên môi, lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn gật đầu, sau đó bước chân một bước, đi thật dứt khoát. Thấy thân ảnh hắn biến mất vào hư không, Vân Vận cảm thấy lòng có chút trống rỗng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trước đó chia tay, nàng cũng không có cảm giác này. Có lẽ là bởi đêm nến đỏ rèm gấm kia, có lẽ là bởi nửa tháng sớm chiều ở bên nhau, Vân Vận phát hiện tâm cảnh mình đã khác biệt. Nàng khẽ vuốt môi đỏ của mình. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tiêu Bạch. Thật là càng ngày càng không thể rời xa tên vô lại kia rồi. Vân Vận khẽ lẩm bẩm. Sau đó nàng thu thập tâm tình, hướng về phía Hoa Tông bay đi. Chương 393, Chư tộc hội tụ vô lượng điện chương 393, Chư tộc hội tụ vô lượng điện Bạch ca, cuối cùng ngươi đã trở về. Tiêu Bạch vừa xuất hiện tại Lôi Sơn, một thân ảnh liền vội vàng lướt đến, gương mặt tràn đầy kinh hỉ. "Ngươi không phải ở Đan Tháp tham gia đan hội sao, chạy tới Tử Tiêu cùng của ta làm gì?" Tiêu Bạch chậm rãi đáp xuống quảng trường vô lượng điện, nhìn Tiêu Viêm trước mắt, thầm lườm uýt. "Đan hội đã kết thúc mấy ngày rồi?" Tiêu Viêm tức giận nói. Bên kia vừa dứt, hắn liền nghĩ đến chuyện phục sinh lão sư, lập tức phi ngựa chạy đến Tử Tiêu cung. Nào ngờ, Tiêu Bạch vẫn còn lang thang bên ngoài, căn bản chưa trở về cung. "Kết thúc?" Tiêu Bạch khẽ sững sờ. Hắn vốn không có hứng thú với đan hội, cũng chẳng bận tâm đến thời gian của nó. Không ngờ lại kết thúc nhanh đến thế. Ánh mắt hắn kỳ dị dò xét Tiêu Viêm trước mặt. Tên này thế mà không đến khoe khoang việc giành được quán quân. Trong lòng Tiêu Bạch thoáng qua một vẻ kinh ngạc. "Ngươi đứng thứ mấy?" Tiêu Bạch vẻ mặt cổ quái. Theo tuyến thời gian nguyên bản, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của đan hội là Mộ Cốt Lao Quỷ đã bị hắn tiêu diệt từ sớm. Tên này sẽ không phải trong tình thế đó mà vẫn đánh mất quán quân chứ? Tiêu Viêm ánh mắt lần tránh, do dự một lát, chậm rãi giơ hai ngón tay. "Thứ hai?" Tiêu Bạch kinh ngạc. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, khóe miệng Tiêu Bạch từ từ nhếch lên, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười lớn. Tên tiểu tử này trước đó còn thế thốt, chỉ cần mình không đi, quán quân dễ như trở bàn tay. "Ai đứng thứ nhất?" "Tào Dĩnh." "Đan Thần." Tiêu Bạch cố nhịn ý cười, trong lòng ngược lại có chút nghi hoặc. Ai lại có thể hạ gục được tên này? Phải biết sau khi luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thực lực của Tiêu Viêm mạnh hơn so với nguyên tắc cùng kỳ này. "Đều không phải." Tiêu Viêm lắc đầu, chuyển ánh mắt nhìn về phía vô lượng điện. "Hừm." "Tiên Nhi đi tham gia đan hội." Tiêu Bạch nhìn theo ánh mắt hắn, thấy tiểu y tiên một thân tố y nhẹ nhàng bước tới, trong lòng hắn hơi nghi hoặc, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, Tiêu Bạch thấy sau lưng tiểu y địa tiên từ trong đại điện tiếp tục đi ra vài thân ảnh, có nam có nữ, trong đó một người có chút quen mắt, Lôi Chấn. Đối với người Lôi tộc này, từng gặp vài lần ở Hắc Giáp vực, hắn đương nhiên không quên. Xem ra nguyên nhân Tiên Nhi truyền tin cho hắn mà lại không quá khẩn cấp cũng là vì những người này. "Ha ha, Tiêu Minh, mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã trở thành Tiêu cung chủ danh chấn một phương, thật khiến chúng ta hổ thẹn." Lôi Chấn thấy Tiêu Bạch vẫn một thân hắc bào như trước, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái, bước nhanh tới. "Lôi Minh, đã lâu không gặp. Kể từ ngày chia tay, mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Tiêu Bạch mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tiến lên nên đón. Không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, Tiêu Minh thực lực lại tinh tiến đến vậy. Nếu như đám người cổ tộc kia biết, e là không dám ngạo mạn như năm đó nữa. Lôi Chấn quan sát kỹ Tiêu Bạch, lại phát hiện từ đầu đến cuối không thể nhìn thấu. Hắn không có chút năng lượng nào tiết ra ngoài, nhìn qua hoàn toàn mông lung. Trong lòng Lôi Chấn không khỏi chấn động. Mới có bao lâu? Trước đây khi hai người lần đầu gặp mặt, hắn là Tam Tinh Đấu Tông, mà Tiêu Bạch chỉ mới Lục Tinh Đấu Hoàng mà thôi. Dù chiến lược cứng hãn, vài chiêu đã giải quyết gọn gàng tên Đấu Tông linh tuyển của cổ tộc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là Đấu Hoàng. Nhưng bây giờ, thân là Lục Tinh Đấu Tôn, hắn lại không thể thấy rõ thực lực của Tiêu Bạch. Điều này khiến hắn nhất thời có chút thất thần. Trong đầu đống nhiên hiện lên cái tên kinh tài tuyệt diễm mà các trưởng bối trong tộc thỉnh thoảng nhắc đến khi nói về Tiêu tộc ngày xưa. Tiêu tộc, lưu lạc ngàn năm, lại sinh ra một nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là muốn một lần nữa quật khởi? Cổ tộc, quả nhiên có tầm nhìn tốt. Hóa ra đó là lý do bọn họ cự tuyệt Đạo ca. Lôi Minh quá lời. "Đi thôi, chúng ta vào vô lượng điện nói chuyện." Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch vẫn như cũ, nhưng trong lòng hắn khẽ nhíu mày. Từ giọng nói của Lôi Chấn, hắn có thể cảm nhận được dường như có chút bất thường với cổ tộc. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nhắc đến cổ tộc, trong mắt những người phía sau hắn cũng xuất hiện một biến hóa tức thì. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Tiêu Bạch, một lần nữa trở lại vô lượng điện. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, một bên đã có đệ tử Tử Tiêu cung dâng trà. "Tiêu Minh, ta đến giới thiệu. Đây là Hỏa Chỉ, Hỏa Dương." Lôi Chấn lúc này đứng dậy, đưa tay ra hiệu hai người bên cạnh. Tiêu Bạch nhìn theo hướng hắn chỉ, một nam một nữ. Trên trán họ có một ấn ký hỏa diễm đang bùng cháy, nhìn qua như ngọn lửa chân thật, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Nam tử khẽ miệng hiện lên một nụ cười khinh bạc, đang đầy hứng thú đánh giá hắn. Nữ tử một thân áo nhạt màu đỏ, một tấm lụa mỏng che mặt, đôi mắt sáng vẫn tĩnh lặng. Thấy hắn nhìn qua, nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Viêm tộc sao Lôi Chấn nghe Tiêu Bạch nói, ánh mắt lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Vừa rồi hắn không cố ý giới thiệu lai lịch hai người, chính là muốn thăm dò xem Tiêu Bạch hiểu biết về viễn cổ bát tộc đến đâu. Bây giờ xem ra, vị Tiêu huynh này rõ ràng biết không ít. Còn hai vị bên kia, một là Dược Tinh Cực, một là Dược Linh. Lôi Chấn theo thứ tự giới thiệu hai người bên cạnh Viêm tộc, cười nói, họ xuất thân Dược tộc, thiên phú luyện dược rất tốt. Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Viêm đối diện, ngữ khí không hiểu, Dược Linh lần này đi ngang qua đan tháp, còn đoạt được danh hiệu vô địch đan hội. Tiêu Viêm, nói chuyện thì nói chuyện đi, nhìn lão tử làm gì? Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức hiểu rõ vì sao quán quân của Tiêu Viêm lại chạy mất. Thì ra là người Dược tộc chạy đến tham gia đan hội. Tiêu Viêm bây giờ, e là không thể sánh bằng Dược Linh. Hắn có thể cảm nhận được, linh hồn của Dược Linh này, dường như cũng có cảm giác muốn đột phá thiên cảnh. Tiêu Bạch, hai người Dược tộc kia, dường như có chút với Tiêu Viêm. Tiểu Y thì tiên ngồi cạnh Tiêu Bạch, lặng yên truyền âm. Bàn tay trắng non của nàng khẽ vuốt chén trà, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên hai người Dược tộc. Hai người này từ lúc đến Tử Tiêu cung thấy Tiêu Viêm, thái độ đó giống như địch mà lại không phải địch, nàng không biết phải diễn tả thế nào. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ gõ tay ghế, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Dược Tinh Cực đang cười híp mắt đánh giá chiếc nhẫn cổ xưa màu đen trên ngón tay Tiêu Viêm. Còn Dược Linh nhìn có vẻ điềm tĩnh, nhưng lực lượng linh hồn lại như mạng nhện lặng lẽ bao phủ toàn bộ đại điện, dường như đang thăm dò gì đó. "Hai vị, đã đủ chưa?" Giọng Tiêu Bạch vừa dứt, một cỗ lực lượng linh hồn bá đạo tuôn ra, trực tiếp đánh nát lực lượng linh hồn của hai người kia. Chương 393, Chư tộc hội tụ vô lượng điện 2 chương 393, Chư tộc hội tụ vô lượng điện hừ. Hai người phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt biến đổi, chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch. Dược Linh che mặt bằng lụa trắng, không thấy rõ sắc mặt, nhưng sắc mặt Dược Tinh Cực thì tái nhợt thấy rõ. Thiên cảnh linh hồn. Trong mắt Dược Tinh Cực tràn đầy vẻ sửng sợ, thất thanh kêu lên. "Cái gì? Thiên cảnh linh hồn?" Hỏa Dương, Hỏa Chỉ và những người khác nghe vậy, sắc mặt cũng đại biến, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không phải thiên cảnh, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Khuôn mặt dưới tấm lụa mỏng của Dược Linh hơi ngưng trọng. Vừa rồi lực lượng linh hồn của nàng bị Tiêu Bạch dễ dàng nghiền nát. Uy áp linh hồn mênh mông như biển kia, so với nàng còn lớn hơn vài phần. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của Tiêu Bạch không biết vì sao lại có một loại khí tức mênh mông cao xa, tựa như ánh mắt của trời cao nhìn xuống. Trong đó còn mang theo một tia lôi điện chi lực, khiến lực lượng linh hồn của nàng có cảm giác tê dại nhói bớt. Ha ha, Tiêu Viêm cười lạnh hai tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hai người này từ đan hội đã bắt đầu, ánh mắt nhìn hắn có một cảm giác cao cao tại thượng, khiến hắn rất khó chịu. "Tiêu Minh, đây là Lôi Chấn không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Bạch và hai người Dược tộc lại đột nhiên giao thủ với nhau." "Lôi Minh, Tử Tiêu cung của ta mặc dù không bằng các ngươi viễn cổ chủng tộc, nhưng vô lượng điện này không phải ai cũng có thể đến càng rỡ." "Hồn tộc không được, các ngươi ha ha." Tiêu Bạch liếc nhìn hai người Dược tộc, khẽ cười một tiếng. Lời hắn vừa dứt, trong đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. "Hồn tộc?" Mặc kệ là Lôi Chấn hay mấy người Viêm Dược hai tộc, nhất thời nhìn nhau. Mặc dù lời hắn chưa dứt, nhưng đều có thể nghe ra sự khinh thường trong đó. Bọn họ hoài nghi Tiêu Bạch đang khoác lác, nhưng lại không có bằng chứng. Hắc hắc, Tiêu Viêm thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy người, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, cười quái dị một tiếng. "Cách đây không lâu, Bạch ca ta mới ở vô lượng điện này, đuổi một kẻ tên hồn hư tử đi." "Các ngươi thế mà nói xong?" Hắn lắc đầu, dùng một ánh mắt các ngươi thật dũng cảm nhìn hai người Dược tộc. "Hồn hư tử?" Lôi Chấn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ sửng sợ. "Hỏa Dương, Hỏa Chỉ bên cạnh hắn, đồng tử co rút kịch liệt, sắc mặt cũng đại biến. Dược Tinh Cực càng là trực tiếp thất thanh kêu lên. Đối với cái tên này, bọn họ đương nhiên không lạ gì. Hồn hư tử là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc. Hồn tộc từ trước đến nay thần bí, những năm gần đây cũng hành sự khiêm tốn. Chỉ có hồn hư tử là hoạt động mạnh mẽ bên ngoài, mang theo hồn điện hai tiếng, làm việc không hề kiêng kỵ. Trong đó, Dược tộc là ghét hồn điện nhất. Nhưng không có cách nào, hồn tộc thế lớn, bọn họ cũng chỉ có thể cố thủ tại mảnh đất nhỏ Thần Nông Sơn mạch kia. Dược Linh khẽ ho một tiếng, đứng dậy khẽ không người, "Tiêu công chủ thứ lỗi. Hai người chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ đối với truyền nhân của Dược Trần tiền bối, tuyệt không có ác ý." "Dược Linh, ngươi..." Dược Tinh Cực hơi chấn động, không dám tin nhìn Dược Linh. "Ngốc điếc." Mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, nhưng chỉ với biểu hiện vừa rồi của hắn, căn bản không hề yếu hơn bất cứ ai trong chúng ta ở đây. Dược Linh liếc hắn, truyền âm nói, "Hơn nữa, nghe Lôi Trần nói, hắn có quan hệ không nhỏ với vị thiên kim của cổ tộc kia. Đừng nên quá mức kiêng kỵ tộc đàn phía sau chúng ta. Đừng quên lần này chúng ta ra khỏi tộc giới vì cái gì? Đừng gây chuyện thị phi, mang phiền phức về cho tộc đàn." Dược Tinh Cực nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu một cách không cam lòng. Tiêu Bạch thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt, cười nhạt một tiếng, nói, "Khách đến là quý." Tử Tiêu cùng tự nhiên hoan nghênh. "Nhưng nếu không xem ta Tiêu Bạch là chủ nhân, vậy đừng trách bản tôn không hiểu đạo đãi khách." Nghe vậy, Hỏa Chỉ và Hỏa Dương liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút chấn động. Hậu nhân Tiêu tộc này, bá đạo đến mức nào? Những người như bọn họ, nếu đến bất cứ thế lực nào ở Trung Châu, e là đều được phụng làm khách quý. Nhưng ý tứ trong lời Tiêu Bạch vừa rồi, Không nể mặt ta, ta sẽ khiến ngươi thật mất mặt. Ha ha, không hổ là Tiêu Minh, vẫn như trước đây. Lôi Chấn cười lớn, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong điện. Hắn nhớ lại lúc trước Tiêu Bạch còn là đấu hoàng, gặp gỡ hai tên linh tuyển và cổ chân của cổ tộc. Dù tu vi thấp hơn hai người, nhưng vẫn không hề khách khí, trực tiếp đánh linh tuyển gần chết. Lôi Minh khách khí, không biết lần này đến đây có mục đích gì. Tiêu Bạch thật sự có chút hiếu kỳ. Người của Lôi, Viêm, Dược Tam tộc thế mà lại tụ họp cùng một chỗ. Những tên này đều là bảo bối quý giá trong tộc mình. Lôi Chấn xem ra trong tộc chỉ thua Lôi Động, còn Hỏa Chí và Dược Linh cũng là nhân vật chỉ đứng sau Hỏa Huyễn và Dược Tiên. Lẽ ra không cần ở trong tộc tu luyện, lại còn thành đoàn chạy tới Tử Tiêu cung của hắn. Ai? Tiêu Minh, không dám giấu giếm. Lần này chúng ta rời tộc giới, cũng là bất đắc dĩ. Lôi Chấn lắc đầu, thở dài, chúng ta ở Trung Châu không có nhiều người quen. Dưới sự bất lực, đột nhiên nghe Tiêu Minh ở Bắc vực thành lập Tử Tiêu cung này, cho nên liền chạy tới đây. Vì cớ gì mà nói vậy? Tiêu Bạch mặt người, tâm niệm lưu chuyển. Chẳng lẽ hồn tộc hành động nhanh đến vậy, đã ra tay với tam tộc này rồi? Chứ điều này, hắn nhất thời thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, có thể ép những nhân vật này chạy ra khỏi tộc giới. Tiêu Minh có biết, bây giờ viễn cổ bát tộc, trừ Tiêu tộc ra, còn lại mấy tộc không? Lôi Chấn đột nhiên hạ thấp giọng, giọng nói có chút nặng nề. Lôi Minh có ý gì? Tam tộc trừ Tiêu tộc, tự nhiên còn bảy tộc. Tiêu Bạch đã có dự cảm trong lòng, nhưng lời nói vẫn bất động thanh sắc. Sai. Trong mắt Lôi Chấn sự bi vẫn lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi nói, bây giờ, trừ tam tộc chúng ta ra, chỉ còn cổ và hồn hai tộc. Linh, thạch hai tộc đâu? Lòng Tiêu Bạch chấn động. Hắn tức thì nhớ lại lần trước hồn hư tử xuất hiện, hắn ta đã nói bản thánh vừa thi hành xong nhiệm vụ. Chẳng lẽ chính là lúc đó sao? Hồn tộc nhanh đến thế. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác cấp bách. Theo nguyên tắc, thời gian linh, thạch hai tộc diệt vong không rõ ràng, nhưng mọi người phát hiện ra là sau mấy năm. Cho nên kế hoạch của hắn cho rằng thời gian còn sớm. Nhưng giờ kịch bản đã thay đổi, vậy kế hoạch của hắn cũng phải thay đổi theo. Nếu không, thật sự chờ hồn tộc cầm được 7 khối cổ ngọc, chúc khôn kia sẽ xong đời. Hồn Thiên Đế nếu phát hiện cổ tộc chỉ có một khối cổ ngọc, tự nhiên sẽ nghi ngờ khối còn lại đã rơi vào tay ai. Đến lúc đó, hắn chắc chắn là người nghi ngờ đầu tiên. Cục diện khi ấy sẽ rất bị động. Không còn nữa. Lúc này, Hỏa Chí đột nhiên mở miệng nói, từ khi Lôi Chấn phát hiện linh tộc tiêu thất, mấy tộc chúng ta sau đó cũng phát hiện thạch tộc cũng giống như linh tộc, hoàn toàn tĩnh mịch. Thần không biết quỷ không hay, linh, thạch hai tộc cứ như vậy biến mất. Lôi, Viêm, Dược mấy tộc tự nhiên bất an. Chỉ sợ tình huống này đột nhiên rơi xuống đầu mình. Thì ra là vậy. Bất quá chuyện này có liên quan gì đến việc các ngươi tới đây? Tử Tiêu cung này cũng không phải Tiêu tộc. Tiêu Bạch gật đầu. Việc linh, thạch hai tộc bị diệt, hắn không hề bất ngờ, đó là chuyện sớm muộn. Dù sao trên đời này, yếu chính là nguyên tội. Ai bảo bọn họ nằm ở cuối trong bát tộc, hồn tộc chắc chắn sẽ chọn quả hồng mềm trước má bóp. Tiêu Minh có biết? Đa xá cổ ngọc. Lôi Chấn nói, chăm chú nhìn Tiêu Bạch, phản phất muốn thấy rõ dù chỉ một tia biến hóa trên mặt hắn. Tiêu Bạch, các ngươi có bị bệnh không? Khối ngọc nhà mình còn không giữ được, còn dám đến đánh chủ ý khối ngọc của Tiêu gia? Không biết. Tiêu Bạch mặt không biểu cảm, giả vờ nghi hoặc. Tiêu Viêm thấy thế, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cắn chặt miệng. Đồng thời, trong lòng hắn bất lực chửi rủa. Những tên đế tộc này, kẻ nào cũng muốn hỏi về đà xá cổ ngọc. Hồn tộc như vậy, mấy tộc này cũng như vậy. Đà xá cổ ngọc Lôi Chấn nói về lai lịch của đà xá cổ ngọc, đồng thời nói rõ chuyện linh thạch hai tộc lần này. Các tiền bối trong tộc đoán chừng có liên quan đến thứ này. Tiêu Minh, nếu Tiêu tộc cổ ngọc đang trong tay, còn xin cẩn thận đôi chút. Nghe vậy, Tiêu Bạch lại khẽ nhíu mày. Hắn không biết trong hồ lô của Lôi Chấn bán loại thuốc gì. Chạy xa tới đây, chỉ để nhắc nhở hắn một câu cẩn thận. Chương 394, lo lắng và tính toán. Chương 394, lo lắng và tính toán. Kẻ nào lại lợi hại đến vậy, ép tam tộc đến nước này, lại phải đưa thiên tiêu trong tộc ra khỏi tộc giới để đề phòng bất chắc. Tiểu Y thì tiên sau khi an bài xong cho Dược Linh và những người khác ở lại Tử Tiêu cung, liền trở lại đại điện. Thấy Tiêu Bạch vẫn trầm tư ngồi trên ghế, nàng khẽ giọng hỏi. Kể từ khi Vân Nhi nói với nàng vài chuyện liên quan đến bát tộc, nàng cũng coi như có chút hiểu biết về những gia tộc viễn cổ này. Những chủng tộc này tồn tại trên đấu khí đại lục đã vài vạn năm. So với sự thay đổi của các thế lực ở Trung Châu, bọn họ trên một phương diện nào đó, chỉ cần huyết mạch không suy, nói là bất hủ thế lực cũng không quá đáng. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, cũng rất muốn biết đáp án. Ai biết được? Tiêu Bạch lấy lại tinh thần, không nói gì, chỉ cười cười. Hắn không trực tiếp nói ra việc hồn tộc đã làm. Từ những người vừa rồi, hắn cảm thấy một sự thăm dò hắn, cũng là thăm dò cổ tộc. Rõ ràng, những tên này hiện tại có hai đối tượng hoài nghi, một là cổ tộc, một là hồn tộc. Từ giọng nói của Lôi Chấn vừa rồi, hắn nghe ra tam tộc dường như có ý định liên minh, nhưng bây giờ vẫn chỉ có một mục đích, các tộc ý kiến cũng không thống nhất. Dù sao, so với linh, thành hai tộc, thực lực của tam tộc này rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Một số người trong tộc cho rằng, mặc kệ là cổ tộc hay hồn tộc, muốn khiến bọn họ giống linh, thành hai tộc, căn bản không làm được. A, xem ra đấu thánh cựu tinh đỉnh phong đã cho mấy tộc này một cảm giác gáp bách không nhỏ, bằng không cũng sẽ không đưa người ra ngoài để bảo toàn huyết mạch. Tiêu Bạch tự nói trong lòng, thiên tài quan trọng nhất, thiên phú tốt nhất của tam tộc đều không được đưa ra, còn những người có thiên phú rất tốt khác đều được chọn không cần ở trong tộc giới trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, với những chuyện này, hắn cũng không quá quan tâm. Trong lòng hắn không ngừng tính toán chuyện này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của mình. Bây giờ tin tức về việc linh, thạch hai tộc bị diệt vẫn chưa truyền ra. Nếu hồn tộc bên kia nhận được tin tức, liệu có tăng cường bước chân, ra tay trước với mấy tộc này không? Trong đầu hắn suy nghĩ, mượn cơ hội này là cơ hội tốt nhất để truyền tin tức về động phủ cổ đế. Cứ như vậy, cho dù hồn tộc có hành động, cũng sẽ bị xáo trộn ngay lập tức. Nhưng Già Nam học viện bên kia mới trôi qua nửa tháng, rõ ràng không thể di rời nhanh như vậy. Không được, phải truyền tin cho Tô Thiên đại trưởng lão bên kia, để hắn tăng cường hành động, cấp tốc di rời. Thiên Nhi, Hải lão bây giờ có ở Tử Tiêu cung không? Tiêu Bạch ngón tay gõ nhẹ bàn. Hắn tức thì nghĩ đến một nhân tuyển thích hợp. Có hắn hiệp trợ Già Nam học viện, vô luận là Thần Tiêu Minh hay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên kia, đều có thể mau chóng hỗ trợ Già Nam học viện di rời. Hải lão sau khi nhận được công pháp của Băng Hà cốc, vẫn ở lại bên đó. Vừa tu luyện, vừa giúp cung xử lý chuyện bên ấy. Tiểu Y tiên khẽ nghiêng đầu. Những ngày này nàng phụ trách toàn bộ sự vụ của Tử Tiêu cung, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền nói ra tung tích của Hải Ba Đông. Truyền tin để hắn trở về một chuyến đi. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử dịu dàng bên cạnh. Hắn nắm chặt bàn tay ngọc của nàng, khẽ cười một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Y tiên đường hồng, khẽ gật đầu đồng ý cụ cụ một tiếng ho khan, cắt đứt sự đưa tình của hai người. Tiêu Bạch nhìn theo âm thanh, thấy một thân ảnh già nua đang một tay nắm thành quyền, đưa lên miệng khẽ ho. Đây không phải Dược Tôn già sao? Vừa rồi ta còn tưởng rằng lão đã ngủ thiếp đi, bị người ta dòm ngó mà vẫn thờ ơ. Tên tiểu tử thối, lão phu đã tuổi cao, đi so đo cùng tiểu bối, há chẳng phải mất phong độ sao? Dược lão đứng chắc tay, kết hợp với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, nhất thời rất có một phong thái tông sư. Tiêu Bạch nghe vậy, không nhịn được bật cười. Ngay cả Dược Linh kia, lực lượng linh hồn so với thời kỳ đỉnh phong của Dược lão cũng không hề yếu. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, linh hồn Dược Linh có chút đặc thù, trên con đường này, nàng có thiên phú cực mạnh. Lão già này còn rất quật cường. Lười vạch trần hắn, Tiêu Bạch đứng dậy, cười nói, đi thôi, ra hậu sơn. Lời hứa với lão không lâu nữa, cũng nên thực hiện. Dược lão tức thì không kìm được, cơ thể hư ảo của hắn hơi run lên, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng có thể một lần nữa có được cơ thể, mà không phải giống như bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão sư, đi thôi. Giọng Tiêu Viêm khiến Dược lão hoàn hồn. Trong đại điện đã không còn thân ảnh của hai người Tiêu Bạch, chỉ còn lại hai người sư đồ bọn họ. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình đầy vẻ vui mừng, Dược lão trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm, vô vai hắn, có thể gặp được hai tiểu tử các ngươi, là may mắn của vi sư. Nói xong, hắn chậm rãi lướt ra ngoài. Tiêu Viêm là người, nhìn theo bóng lưng hư ảo kia, hai mắt khẽ run. Môi hắn mấp máy vài lần, khẽ lẩm bẩm, có thể gặp được lão sư, cũng là may mắn của Tiêu Viêm. Phục hồi sinh mệnh cha. Tiêu Bạch vừa đến hậu sơn, một tia chớp ngũ sắc xẹt qua không gian, thẳng đến trong ngực hắn. Trên mặt hắn tức thì lộ ra một nụ cười, giang hai cánh tay, vững vàng đón lấy thân ảnh nhỏ bé đang lao tới. Cha, cuối cùng cha đã về rồi. Thanh Nhi nhớ cha lắm. Tiêu Thanh ôm cổ Tiêu Bạch, thân mật cọ cọ. Gần đây có ngoan không, có nghe lời gì tiên không? Tiêu Bạch ôm tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc chắc trong ngực, dò xét tình hình cơ thể nàng. Tiêu Thanh chớp đôi mắt to, tiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, Thanh Nhi ngon lắm. Mỗi ngày còn giúp gì tiên chăm sóc vườn rồi đấy. Tiêu Bạch cảm ứng được lực lượng lôi đỉnh trong cơ thể nàng càng ngày càng ngưng thực, thỏa mãn gật đầu. Chỉ một thời gian nữa là có thể dạy tiểu gia hỏa công pháp tu hành. Nhưng Dư Quang nhìn vẻ mặt như cười mà không phải cười của Tiên Nhi bên cạnh, rõ ràng việc chăm sóc trong miệng tiểu gia hỏa có chút đặc biệt. Thanh Nhi đúng là rất chịu khó. Hôm qua, suýt nữa nổ cả Cửu Thiên Tử Bồ Thảo trong vườn dược, nói là nó ảnh hưởng đến một cây Ngọc Dương Hoa bên cạnh. Tiêu Bạch, Cửu Thiên Tử Bồ Thảo, dược liệu bắt giai. Ngọc Dương Hoa, nhị giai, nhưng khí tức của nó có thể xúc tiến Cửu Thiên Tử Bồ Thảo lớn lên. Tiểu gia hỏa lại hiểu thành nổ cỏ. Dì Tiên, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Thanh tức thì ửng hồng, vui cái đầu nhỏ vào vai Tiêu Bạch. Tiêu Bạch khẽ suy nghĩ, đã hiểu rõ vì sao tiểu gia hỏa lại như vậy. Hắn tử ái vô vô cái đầu nhỏ của nàng. Nàng hẳn là vừa xem qua dược tài sơ giải trong đó chỉ có giảng giải một ít dược liệu cấp thấp, không nhận ra Cửu Thiên Tử Bồ Thảo cũng là điều bình thường. Ông Tiêu Thanh đi một mạch đến một nơi yên tĩnh ở hậu sơn, phía trước có một cánh cửa đá. "Cha, mẫu thân còn bao lâu nữa mới ra ngoài ạ?" Tiêu Thanh ngước mắt nhìn cửa đá. Nàng từ nhỏ đã đi theo Thải Lân, chưa từng xa nhau lâu như vậy. Tiêu Bạch cảm ứng một lát, cười nói, "Sẽ rất nhanh thôi." Trong tĩnh thất sau cửa đá, khí tức của Thải Lân dị thường hùng hậu, đã có thêm vài phần khí tượng của đấu tôn. Xem ra viên đan dược luyện từ viễn cổ thiên xà tinh huyết thạch hiệu quả với nàng rất tốt. Lúc này, Dược Lao và Tiêu Viêm cũng đã đến hậu sơn. Dược gia gia, Tiêu Viêm thúc thúc. Tiêu Thanh nhìn hai người, vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào hỏi. Ha ha, hảo hài tử. Dược Lao vuốt râu cười, đi tới vuốt đầu tiểu gia hỏa. Tiêu Viêm cũng cười chạy tới, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Thanh. Tiểu Thanh Nhi gần đây lại cao lớn rồi. Nhìn tiểu gia hỏa này, Tiêu Viêm có chút hoảng hốt, phảng phất nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Tiêu Thanh. Chương 394, lo lắng và tính toán. Hai chương 394, lo lắng và tính toán. Lúc đó biết là con của Bạch Ca, hắn nhất thời cao hứng, đang chuẩn bị trêu chọc nàng. Nhưng tiểu gia hỏa đột nhiên bay lên trước mặt hắn, còn có thể đứng lơ lửng trên không. Khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa rớt cằm xuống đất. Đấu tông, hắn để đạt đến cảnh giới này, đã trải qua bao nhiêu? Mà có người vừa sinh ra, đã là cảnh giới này. Lúc đó, hắn và Đường Hỏa Nhi đều có chút tự bế, cảm giác nhiều năm sống vô dụng rồi. Một đoàn người đi qua nơi thải lần bế quan, tới một ngọn núi khác. Ở đây cũng có một thạch thất. Thanh Nhi, cha con có việc cần làm. Cùng dì Tiên đi chơi chỗ khác, được không? Tiểu Y Tiên đi tới, đưa hai tay ra với Tiêu Thanh. Tiêu Thanh tuy có chút không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vậy cha làm xong việc phải chơi với con đấy. Được. Tiêu Bạch cười đáp ứng. Chờ Tiểu Y Tiên đưa Tiêu Thanh rời đi, Tiêu Bạch quay người nhìn về phía Dược Lão và Tiêu Viêm. Dược Lão, chuẩn bị xong chưa? Dược Lao hít sâu một hơi, nén lại sự kích động trong lòng, chỉnh trọng gật đầu. Tiêu Bạch thấy vậy, không nói nhiều, hắn một bước bước vào trong thạch thất. Tiêu Viêm và Dược Lao liếc nhau, vội vàng đi vào theo. Bạch ca, đây là dược liệu của sinh huyết dùng cốt đan. Trong thạch thất, thấy Tiêu Bạch vung tay háo lấy ra một tôn đan lô như thủy tinh, Tiêu Viêm vội vàng lấy ra một chiếc nạp giới, đưa tới. A, những dược liệu này tuổi đời đều không thấp nha. Lực lượng linh hồn lướt qua trong nạp giới, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ khác lạ. Những dược liệu này hiển nhiên được chọn lựa rất kỹ, cao hơn mấy cấp bậc so với yêu cầu thấp nhất. Lão sư phục sinh, ta làm đệ tử cũng không thể không làm gì chứ. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Dược Lão nghe vậy, đôi mắt khẽ động, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Có thể là có thể, bất quá tỷ lệ thành đan không cao. Loại dược liệu có tuổi này, trong tay ta chỉ có một phần, không thể lấy ra luyện tập. Tiêu Viêm khoát khoát tay, hắn có tự mình hiểu lấy. Có thể luyện ra đan dược bát phẩm trên đan hội, cũng không đại diện cho xác suất thành công là 100%. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, lại phải đi tìm kiếm dược liệu một lần nữa. Huống chi, cùng là dược liệu, trong tay hắn nhiều nhất luyện ra đan dược 2 màu 3 màu. Nhưng trong tay Tiêu Bạch, có thể chính là ngũ sắc lục sắc, hơn nữa xác suất thành công cao hơn. Làm thế nào lựa chọn, tự nhiên không cần chần chừ. Cho nên, giao cho hắn vẫn là ổn thỏa hơn. Tiêu Bạch gật đầu, không nói nhiều nữa. Hắn vung ngón tay, một tia hỏa diễm rơi vào đan lô. Tức thì, bên trong lò, tiếng rồng ngâm phượng minh xen lẫn vang lên. Từng cây dược liệu như nước chảy mây trôi được bỏ vào trong lò, khiến người ta hoa mắt. Chậc chậc. Nếu như Bạch ca ngươi đi tham gia đan hội, đâu còn đến lượt nữ nhân kia. Nhìn thấy Tiêu Bạch làm việc nhẹ nhàng, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia thán phục. Hai người bọn họ, cơ hồ là bắt đầu học luyện dược thuật cùng một lúc. Hơn nữa người kia còn đi con đường lôi pháp luyện đan, ban đầu cũng không thuận lợi, nhưng lại một đường tựa như không có bình cảnh, bây giờ hắn cũng không biết cực hạn của Tiêu Bạch ở đâu. Nghe nói lần này ngươi luyện chế ra đan dược ngũ sắc, không nhận đan lôi. Tiêu Bạch thuận miệng hỏi. Với lực lượng linh hồn của hắn bây giờ, luyện chế một viên sinh huyết dùng cốt đan cũng không phải việc khó gì. Vừa trò chuyện, cũng không làm chậm trễ động tác trên tay. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời nghẹn họng. Hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn tên kẻ đầu sọ trước mặt. Tiêu Bạch có chút không hiểu. Nhưng lúc này, tiếng cười khẽ của Dược Lão vang lên, cái tên không có tiền đồ này, lần trước thấy ngươi tay không bắt bát sắc đan lôi, cho là thứ đó rất dễ bắt, cho nên tự mình động thủ, kết quả. Tiêu Bạch. Dược Lão mặc dù chưa nói xong, nhưng hắn đã biết rõ. Dưới sự khinh thường, Tiêu Viêm tuyệt đối đã ăn một quả đắng. Hoa lạc một tiếng vang nhỏ. Tiêu Viêm có chút không hiểu nhìn vật trong tay. Bạch ca, đây là. Ngay vừa rồi, chiếc nạp giới trong tay Tiêu Bạch lóe sáng, một quyển thẻ tre liền rơi vào trong lực hắn. Cứ xem như là thù lao cho việc ngươi giúp ta giữ đan trong di tích. Sau này đừng dại dột tay không bắt đan lôi, để người khác chê cười. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm, cười nhạt nói. Tiêu Viêm nghi hoặc trước mắt, từ từ mở quyển thẻ tre màu nâu xám trong tay ra. Ba chữ huyết lâm đầy hung ác, tức thì đập vào mắt. Thiên yêu khôi. Tiêu Viêm tiếp tục xem xuống dưới, hai mắt càng xem càng sáng, cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đồ tốt. Khôi lỗi thuật thật thần kỳ. Ánh mắt Dược Lão cũng rời khỏi thẻ tre, trong mắt lóe lên một tia thán phục. Bạch ca, cái này cầm thẻ tre, Tiêu Viêm trong lòng có chút không biết nói gì. Mặc dù Tiêu Bạch nói là thù lao, nhưng hắn biết, đó bất quá là mượn cớ để cho hắn thứ này mà thôi. Sao nào? Không cần. Không quan tâm ta có thể thu hồi lại. Tiêu Bạch hơi nghiêng mắt, làm bộ muốn lấy lại thẻ tre. Hắc hắc. Vật đã tặng ra rồi, làm gì có đạo lý thu hồi. Nén sự xúc động vào đáy lòng, Tiêu Viêm nhanh như chớp cất thẻ tre vào nạp giới. Ngược lại hắn đã nợ Bạch ca không ít, cùng lắm thì sau này từ từ trả là được. Thấy vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi của hắn, Tiêu Bạch liếc mắt, tập trung lại vào lò luyện đan. Thoáng cái mấy ngày trôi qua, tam tộc đến từ một mục đích trong một gian tiểu viện yên tĩnh thuộc khu nhà trọ của Tử Tiêu Cung, mấy thân ảnh đang nhàn nhã thưởng trà. Lôi Chấn, trong tộc để chúng ta ra ngoài lịch luyện, chúng ta cứ ở lại Tử Tiêu Cung này sao? Hỏa Dương nhấp chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn về phía nam tử vạm vỡ đối diện. Lịch luyện? Người muốn đi đâu lịch luyện? Lần này chúng ta ra ngoài, lịch luyện chỉ là cái cớ. Ý của trong tộc, mọi người đều rõ, bất quá là để đề phòng vạn nhất, bảo tồn huyết mạch thôi. Lôi Chấn liếc nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói. Chuyện của Linh, Thạch hai tộc đã gõ một tiếng chuông cảnh báo cho các tộc bọn họ. Nếu thật sự có người âm thầm làm chuyện diệt tộc, bọn họ phân tán ra như thế này là phương pháp tốt nhất. Một là tránh bị tận diệt. Dù sao ví dụ Tiêu tộc đang ở ngay trước mắt, ngàn năm trôi qua vẫn có một chi của thời. Hai là bọn họ đều để lại hồn bài trong tộc. Nếu thật sự xảy ra chuyện, trong tộc chắc chắn sẽ biết ngay lập tức tiến hành điều tra, làm rõ người đứng sau. Vậy cũng không thể ở lại đây. Trước đây ngươi đã nói Tiêu Bạch có quan hệ không nhỏ với Cổ Hân Nhi. Vạn nhất thật sự là cổ tộc làm, chúng ta chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Dược Tinh Cực đặt chén trà xuống, nghĩ đến sự bá đạo của Tiêu Bạch hôm đó, trong lòng hắn hơi khó chịu. Ha ha, như thế càng tốt. Khoe miệng Lôi Chấn lộ ra một nụ cười vô hình. Lần này hắn dẫn đám người tới đây, chính là muốn xem Tiêu Bạch có biết tình hình về chuyện của Linh, Thạch hai tộc hay không. Quan hệ của Tiêu Bạch và Cổ Hân Nhi, hắn đã tận mắt thấy. Mà Cổ Hân Nhi lại là nữ nhi của tộc trưởng cổ tộc, chắc chắn rất rõ một vài chuyện. Bây giờ tam tộc muốn biết rõ nhất, ai đã làm việc Linh, Thạch hai tộc bị diệt. Vì sao lại làm vậy? Rốt cuộc là cổ tộc hay hồn tộc? Có phải là vì đả xá cổ ngọc? Đây đều là những điều tam tộc cấp thiết muốn biết. Dù sao có mục tiêu, trong tộc mới dễ dàng đề phòng có mục đích. Hợp lực với một tộc khác trong cổ, hồn hai tộc, để ngăn cản tộc táng tận lương tâm kia. Và lần này tới Tử Tiêu Cung, hắn đã cáo chi trong tộc. Nếu như thật sự ở đây xảy ra chuyện, là ai làm, không cần hỏi cũng biết. Chương 395, bát phẩm đan lôi giáng thế. Chương 395, bát phẩm đan lôi giáng thế. Ầm ầm, tiếng sấm vang rội. Trong phòng đang trò chuyện, mấy người sững sờ. Ở lại đây đã vài ngày, bọn họ đương nhiên biết Tử Tiêu cung này thường xuyên có âm thanh phong lôi ẩn hiện. Tuy nhiên trong phòng đều có cấm chế, tiếng sấm căn bản không thể truyền vào. Nhưng động tĩnh vừa rồi, không chỉ nghe được tiếng lôi âm, ngay cả căn phòng cũng có chút rung động. Dược tộc hai người nhẹ nhàng hít hà, liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Có bát phẩm đan dược xuất thế, mặc kệ là dược linh hay dược tinh cực, bọn họ quá quen thuộc với đan lôi. Ở dược tộc, thứ này 10 ngày nửa tháng cũng xuất hiện một lần, từ nhỏ đã không còn xa lạ. Đến bây giờ, bọn họ chỉ cần ngửi một chút khí tức tiêu tán trên không, liền biết đây là đan dược cấp bậc nào xuất thế. Mà cố khí tức vừa rồi, ít nhất là bát phẩm lục sắc đan dược. Chẳng lẽ là đồ vật của tên bị tộc vứt bỏ kia? Dược tinh cực nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hẳn không phải. Dược thuật của Tiêu Viêm chúng ta đã thấy ở đan hội. Luyện chế bát phẩm ngũ sắc đã phải dựa vào thần kỳ thăng linh chi pháp mới miễn cưỡng đạt tới. Đây là lục sắc, hắn làm sao có thể chỉ trong vài ngày đã có đột phá như vậy? Dược Linh lắc đầu. Nàng đứng dậy đẩy cửa sổ phía sau, nhìn về phía hậu sơn. Theo bản năng, nàng liền muốn kéo dài linh hồn lực ra ngoài xem tình hình. Nhưng đột nhiên bên tai phảng phất vang lên câu nói bá đạo của Tiêu Bạch mấy ngày trước, linh hồn lực đang lan tràn tức thì ngưng lại. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng nàng vẫn thu hồi linh hồn lực. Nàng không hiểu rõ Tiêu Bạch, cũng chỉ là từ lôi chấn nghe nói một chút chuyện liên quan đến hắn và cổ tộc. Người này hành sự không hề kiêng kỵ, ngay cả người cổ tộc cũng dám ra tay, huống chi nàng là người dược tộc. Những người bên cạnh không rõ lắm, chỉ có Dược Tinh cực phát giác động tác của Dược Linh, đôi mắt hơi tối sầm. Đây là đan lôi hỏa chí đi tới bên cửa sổ, cùng Dược Linh đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao hai người dược tộc lại như vậy. Chỉ thấy lúc này bầu trời lôi vân hội tụ, động tĩnh này còn lớn hơn so với lúc Dược Linh luyện chế ra đan dược lục sắc ở đan hội. Không ngờ dưới trướng vị Tiêu Minh này, lại có luyện dược sư phẩm giai cao như vậy. Lôi Chấn cùng những người khác nghe thấy hỏa chí kinh hô, cũng xuống lại, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn phía trước Dược Linh tiện tay liền có thể luyện chế bát phẩm lục sắc, nhưng bọn họ đều biết, một luyện dược sư có thể luyện chế được đan dược như vậy hiếm có đến mức nào. Trừ dược tộc ra, bất cứ tộc nào khác, đối với một vị luyện dược sư bát phẩm cao giai, đều phải lấy lễ để tiếp đãi. Chẳng trách lúc trước Tiêu Bạch nghe hắn giới thiệu hai người dược tộc sau, trong mắt không có chút dị động, ngôn từ cũng không hề khách khí như người thường khi nhìn thấy luyện dược sư cao giai. Cung chủ đại nhân lại luyện chế đan dược. Đi mau. Lần trước để cho tên Đồ Sơn kia không biết xấu hổ dành trước, lần này nói gì cũng không thể bỏ lỡ. Đồ Sơn. Ha ha. Bất quá vận khí tốt thôi. Lần này ta chuyên môn chuẩn bị một viên mở rộng đan dược. So âm lượng, ta xem lần này ai có thể qua mặt ta. Mở rộng đan dược tính là gì? Lần trước trở về, đấu kỹ sóng âm trong tàng thư các đều thành món hàng hot. Giọng ngươi có lớn hơn nữa, còn có thể hơn được đấu kỹ sóng âm của chúng ta. Lôi Chấn và những người khác nghe thấy những âm thanh này, nhìn về phía trên không cách đó không xa, vô số lưu quang sẽ qua, như ong vỡ tổ hướng về quảng trường mà đi, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi ta có nghe lầm không? Bọn họ nói là cung chủ đại nhân lại luyện đan. Chẳng lẽ là Tiêu Bạch? Nhưng hắn tu luyện là lôi thuộc tính mà. Nghe Lôi Chấn liên tiếp hỏi, Hỏa Dương trợn trắng mắt, bực mình nói, ngay cả ngươi còn không biết, làm sao chúng ta có khả năng biết được? Chuyện của tên đó, chúng ta còn là từ miệng ngươi biết đấy. Ha ha, ta ngược lại càng hiếu kỳ, những người Tử Tiêu cung này đang tranh giành cái gì? Dưới uy thế lôi đình như vậy, những tên đấu vương, đấu hoàng kia không chút kiêng kỵ bay lên trời, thật sự không sợ chết sao? Hỏa Chí khẽ cười một tiếng, nhìn đám người không ngừng hội tụ về quảng trường trên không. Nàng eo nhỏ nhắn khẽ uốn éo, trong nháy mắt biến mất trong phòng, rõ ràng muốn đi theo đám người xem náo nhiệt. Những người khác liếc nhìn nhau, cũng không chút do dự đi theo. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem chút náo nhiệt giết thời gian. Lôi đỉnh cự thủ trong thạch thất yên lặng ở hậu sơn. Ha ha, Bạch ca, Tử Tiêu cung của ngươi thật sự sức sống bừng bừng nha. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Tiêu Viêm là người, lập tức ánh mắt lộ ra một tia trêu chọc. Hắn đương nhiên biết vì sao lại như vậy. Lần trước khi đan dược bắt sát xuất thế, hắn đã từng đứng ở quảng trường vô lượng điện. Tiêu Bạch, đặc biệt là khi thấy đám người Lôi, Viêm, Dược Tam tộc xuất hiện ở rìa quảng trường, bộ dạng như đang xem náo nhiệt, trong lòng hắn càng thêm im lặng. Tuy nhiên, hắn cũng không ngại đệ tử như vậy. Có thái độ tu luyện cùng nhiệt như thế, là điều hắn vui lòng nhìn thấy. Theo tu vi của hắn đề cao, bây giờ ít nhất phải là đan lôi thất phẩm trở lên mới có tác dụng rõ rệt. Một viên đan dược lục sắc đan lôi, đối với hắn mà nói căn bản không đáng là gì. Nhưng đối với những môn nhân Tử Tiêu cung này, lại có thể rút ngắn công phu tu luyện của rất nhiều người đến vài năm. Cứ xem như là chúc mừng dược lão tân sinh. Tiêu Bạch cười cười, thu hồi ánh mắt đang nhìn về quảng trường. Ha ha, ý tưởng này không tệ. Dược lão nghe vậy sững sờ, sau đó vui vẻ cười lớn. Ý của Tiêu Bạch rất rõ ràng, viên đan dược này sẽ phân tán toàn bộ đan lôi. Lần này động tĩnh có thể so với lần trước còn lớn hơn. Lần trước mặc dù là bát sắc, phẩm chất cao hơn, nhưng phần lớn uy lực vẫn là ở chỗ Tiêu Bạch. Đan dược phục sinh hắn, có thể tạo phúc nhiều người như vậy, cũng coi như là một điểm lành. Đương nhiên, việc này cũng chỉ có Tiêu Bạch mới dám làm. Những người khác cho dù có thể luyện ra đan dược, cũng không dám làm loại chuyện này. Ngay khi ba người đang nói chuyện vui vẻ, đan lôi bên ngoài đã triệt để bộc phát. Lôi vân đen kịt cuồn cuộn. Từng đạo lôi đình lục sắc thô to như cự long qua lại trong tầng mây, uy áp năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi khắp thiên địa. Tại quảng trường, vô số đệ tử áo bào bay phất phơ trong cuồng phong. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, tựa như không có chút sợ hãi nào đối với lôi uy hủy thiên diệt địa này. Bắt đầu, mọi người chuẩn bị. có người lớn tiếng hô: "Ha ha, lần trước nhận được một đạo lôi đỉnh chi lực, không chỉ tu vi tăng mạnh, hơn nữa nhục thân cũng được rèn luyện, tăng cường. Lần này ta muốn phá bỏ chán, đột phá đấu hoàng." Có người ma quyền sát trưởng, hai mắt sáng ngời. Lôi Chấn cùng những người khác đứng ở rìa quảng trường, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy. Một đám đấu vương, đấu hoàng, vậy mà xem bát phẩm đan lôi như không. Phản phất đây không phải là lực lượng hủy diệt, mà là cơ duyên to lớn. Cái này những người này điên rồi sao? Hỏa Dương nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin nói. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng. Đan lôi lục sắc cũng là bọn họ có thể dòng nó. Dược Tinh Cực lạnh rên một tiếng, khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Những tên nhà quê không có kiến thức này, thật sự cho rằng loại đan lôi này giống với lôi đỉnh mà một số người tu luyện sao? Đan lôi lục sắc, ngay cả tu vi tứ tinh đấu tôn như hắn đi đối mặt, cũng phải thận trọng, không tránh khỏi phiền phức. Mấy tên đấu vương đấu hoàng này thế mà ăn nói hùng hồn muốn dùng đan lôi tôi luyện cơ thể. Dựa vào cái gì? Dựa vào giọng lớn? Hay là dựa vào cái đấu kỹ sóng âm kia? Hỏa Chí và những người khác cũng có chút trầm mặc. Cảnh tượng dược linh tiếp đan lôi không lâu trước còn rõ ràng trong mắt. Bọn họ tự hỏi, vì thế như vậy bọn họ quả thật có thể đo lấy, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Chương 395, bát phẩm đan lôi dáng thế 2 chương 395, bát phẩm đan lôi dáng thế cho dù là lôi chấn của lôi tộc, có thể hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không dám ngông cuồng dùng đan lôi lục sắc tối thể. Nhưng đệ tử Tử Tiêu cung gần đó nghe thấy lời này, tức thì quay đầu lại, đang chuẩn bị phản bác. Thấy bộ dạng của bọn họ, trong nháy mắt nhận ra là khách nhân của cung chủ, mới yên lặng nuốt lời nói sắp ra miệng, nhưng ánh mắt lại hung tợn chừng bọn họ một cái. Đến rồi, đến rồi. Đúng lúc này, có người ở quảng trường kích động hô lớn. Trong lúc nhất thời, vô số người đều dồn ánh mắt về phía hậu sơn. Lôi Chấn và những người khác cũng nhìn theo. Nhất thời trong lòng bọn họ chấn động. Oeng, cách. Trên bầu trời, lôi vân đen kịt chợt nứt ra. Lôi đỉnh lục sắc như thiên hà chút xuống, mang theo uy thế hủy diệt vạn vật, chém thẳng xuống. Nhưng mà, ngay tại lúc lôi đỉnh đầy trời sắp tàn phá bừa bãi đại địa, ông, cả tòa lôi sơn đột nhiên chấn động. Tại sâu trong hậu sơn, một đạo lôi quang sáng chói vọt lên trời. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành một lôi đỉnh cự thủ thông thiên triệt địa. Cự thủ toàn thân quấn quanh lôi hồ kim và đen. Mỗi một đường vân đều tựa như ngưng kết từ thiên địa phát tác. Năm ngón tay xuề ra, lại còn khổng lồ hơn cả lôi vân kia. Tựa như lôi thần thượng cổ thò tay, một chảo bắt lấy đan lôi lục sắc cuồng bạo. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ tung, thiên địa rung động. Đan lôi lục sắc bị cự thủ sống sờ sờ bắt lấy. Lôi quang cuồng bạo điên cuồng rẽ rủa trong lòng bàn tay, lại giống như khốn thú không cách nào thoát ra. Cung chủ thần uy. Một tiếng hét lớn bao hàm đấu khí, tức thì làm đám đông ở quảng trường đang chấn động bừng tỉnh. Chết tiệt. Hài của ta. Đồ Sơn, tên hỗn đản ngươi thế mà ở bên cạnh ta dùng đấu kỹ sóng âm. Một tiếng gào thét bi phẫn, cắt đứt đám người đang chuẩn bị đi theo hô lớn, nhất thời trêu chọc tiếng cười vang khắp nơi. Ha ha, không tệ, không tệ, đều rất có sức sống, bản tôn rất thích. Từng tiếng cười lớn chợt vang vọng quảng trường. Chúng ta bái kiến cung chủ. Đám người nghe thấy tiếng cười này, trong nháy mắt an tĩnh lại. Trình lý y phục một phen, không người hướng về phía hậu sơn hành lễ. Đứng dậy đi. Giọng Tiêu Bạch trong ôn hòa ẩn chứa uy nghiêm, nhàn nhạt vang lên, sự cung nhiệt và chấp nhất của các ngươi đối với tu luyện, bản tôn đều thấy trong mắt. Điều này rất tốt. Tu hành chi đạo, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng kiên nhẫn và nghị lực cũng không thể thiếu. Hy vọng sau này các ngươi có thể một mực bảo tồn phần hướng đạo chi tâm này, không phụ mình, không phụ đạo. Chúng ta ghi nhớ lời cung chủ dạy bảo, không phụ mình, không phụ đạo. Thân thể đệ tử Tử Tiêu cung khẽ rung lên, có thể được cung chủ đại nhân tán thành, trong lòng vô cùng kích động. Nhất thời, một tiếng hô đồng loạt như bài sơn đảo hải vang vọng toàn bộ lôi sơn, thậm chí còn ép cả tiếng lôi âm quần quần trên không. Tốt. Giọng Tiêu Bạch đầy hài lòng vang lên, sau đó tiếp tục nói, đều khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị hấp thu lôi đỉnh chi lực đi. Lập tức, cự thủ đột nhiên nắm chặt. Bành! Lôi đỉnh đầy trời lại bị sóng sờ sờ bóp nát, hóa thành vô số lôi xả nhỏ như mưa tuôn xuống. Ha ha ha, tới rồi, nhanh đón lấy. Quảng trường, vô số đệ tử Tử Tiêu cung cuồng hỉ gầm thét, nhao nhao vận chuyển công pháp, hoặc há miệng hút vào, hoặc hai tay kết ấn, thu những lôi đỉnh chi lực tán loạn vào trong cơ thể. Xoẹt! Lôi quang nhập thể. Không ít đệ tử toàn thân lôi điện lượn lờ, trên da thịt hiện ra những lôi văn tinh xảo. Khí tức của họ lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tăng vọt. Đột phá! Ta đột phá đấu hoàng. Có người ngửa mặt lên trời thét dài, đấu khí quanh thân quần quật như thủy triều. Độ cứng của nhục thể ta tăng lên 3 thành. Lôi đỉnh chi lực này quả nhiên thần diệu. Một người khác nắm chặt tay, trong quyền phong lại ẩn ẩn có tiếng lôi âm vang dội. Chấn động trong lòng Tam tộc Thiên Kiêu Hỏa Dương và những người khác đứng ở đằng xa, triệt để ngây người. Không hổ là nhân vật một mình khai tông lập phái. Chúng ta kém xa rồi. Lôi Chấn sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Nghĩ đến mỗi lời nói, mỗi hành động của Tiêu Bạch vừa rồi, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nghĩ đến nếu hắn là một thành viên của Tử Tiêu cung, nếu được tham gia, cũng khó tránh khỏi tâm sinh kích động. Trong khi những người như bọn họ vẫn còn đang hưởng thụ sự ban cho của tiên tổ, sự bảo hộ của trưởng bối, thì người khác lại từ một Tiêu tộc đã không còn huyết mạch, từng bước đi đến tình trạng như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi tộc, khẽ thì thầm, "Động ca, ngươi thua không oan." "Không phụ mình, không phụ đạo." Sao Hỏa Dương thu hồi nụ cười phóng túng trên khóe miệng. Hắn đưa tay tiếp nhận một tia lôi đỉnh chi lực, cảm nhận được sự tê dại nơi đầu ngón tay, ngựa khí không hiểu nói, chẳng trách những lao già trong tộc kia lại tôn sùng Tiêu Huyền ngàn năm trước đến vậy. Nghĩ đến cũng là nhân vật giống nhau. Hỏa Chí và Dược Linh liếc nhau. Mặc dù hai người che mặt bằng lụa mỏng, không thấy được chân dung của đối phương, nhưng từ đôi mắt đẹp lộ ra, dường như đều có một tia dị sắc hiện lên. Nhân vật như vậy, khó trách có thể khiến Cổ Hân Nhi cảm mến. Sắc mặt Dược Tinh Cực biến thành hơi có chút tái xanh. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Đình Cự Thủ đang từ từ tiêu tán. Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Hắn biết Tiêu Bạch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Vòn vẹn một bàn tay, dễ như trở bàn tay bóp nát đan lôi lục sắc. Nếu như cái Lôi Đình Cự Trưởng kia đâm thẳng vào hắn, nghĩ đến đây, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Mồ hôi lạnh trên trán ẩn hiện, trong lòng âm thầm dùng mình một cái. Tiêu Viêm lại bị Dược lão thù hận chật chật trong tinh thất ở hậu sơn. Dược lão nhìn thanh niên áo bào đen đang thản nhiên thu đan dược trước mặt, trong mắt vừa có cảm khái, vừa có tiếc nuối. Tên tiểu tử Tiêu Bạch này, khi đó ngươi tại sao lại không bái sư nhỉ? Lúc này, nỗi tiếc nuối trong lòng hắn cuồn cuộn như sông. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm vốn còn rất hài lòng, nhưng bây giờ lại có chút ghét bỏ. Tiêu Viêm, ta không nên ở trong hang này, ta đáng ra nên ở đáy hang mới phải. Khoe miệng hắn giật một cái, bất đắc dĩ nói, lão sư, ánh mắt của ngài tổn thương người quá đấy. Ta dù sao cũng là luyện dược sư bát phẩm. Dược lão hừ một tiếng, vuốt vuốt bộ râu hư ảo, bát phẩm. Ngươi nhìn xem người ta Tiêu Bạch, còn ngươi, lần trước tiếp đan lôi suýt chút nữa bị đánh phải dậm chân. Tiêu Viêm lập tức nghẹn lời, nhớ lại lần trước mình luyện chế đan dược bát phẩm bị đan lôi đuổi đánh thê thảm, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Tiêu Bạch thấy thế, nhịn không được bật cười, có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt đến trình độ luyện dược sư bát phẩm, nếu như điều này còn không được, sợ là toàn bộ đại lục không có mấy người làm được. Dược lão lúc này mới gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang trợn trắng mắt ở một bên. Tiêu Bạch mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, lão già này tuy ngoài miệng ghét bỏ, nhưng khóe miệng đều sắp ngoác đến tận mang tai. Rõ ràng là vô cùng hài lòng với đệ tử Tiêu Viêm này. Vung tay áo, ba thứ bay lơ lửng trước mặt. Dược lão thấy thế, tự nhiên không cần Tiêu Bạch nói nhiều cũng hiểu ý của hắn. Hắn hít sâu một hơi, thu lại vẻ buộc cận, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn chậm rãi lướt nhìn mấy thứ tỏa ra năng lượng dao động nồng đậm kia, thi thể của các chủ phong lôi các, tinh huyết của cửu lũ địa minh mãng bát dài, cùng với tinh hoa xương cốt của một đầu thánh. Chương 396, phục sinh cốt cách. Chương 396, phục sinh cốt cách. Khí tức của cửu lũ địa minh mãng này, không chỉ là bát dài sao? Dược lão cảm nhận được luồng khí tức từ khối tinh huyết đỏ thẫm kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tinh huyết bán thánh, tương đương với nửa bước cửu giai. Tiêu Bạch một mặt đạm nhiên. Đây là tinh huyết của đầu bán thánh yêu vũ. Khi yêu minh huyết tẩy trong tộc, họ không ra tay với những tộc nhân dưới bán thánh. Do đó, đầu bán thánh cửu lũ địa minh mãng này là thích hợp nhất cho Thanh Lân. Nhưng nàng vừa tấn thăng đấu tôn chưa lâu, việc khống chế bán thánh là quá khó. Vì thế, Tiêu Bạch khi đó đã rút đi một nửa tinh huyết, chỉ để cho nó suy yếu xuống. Hắn chờ thêm một thời gian nữa, sẽ đưa cô nàng kia đến thử. Dược lão, áp lực có chút lớn. Nguyên liệu phục sinh lần này thực sự quá xa hoa. Hắn cảm giác nếu lần này không thể tấn thăng bán thánh, sẽ bị tiểu tử Tiêu Bạch này khinh bỉ đến chết. Trước đây còn ổn, nhưng giờ nhìn bộ thân thể của Lôi Vũ này, thực sự có chút chói mắt. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được một bộ cao cấp hơn, lão cứ chấp nhận vậy đi. Tiêu Bạch liếc nhìn thi thể của các chủ phong lôi cát, ánh mắt có chút ghét bỏ. So với hai loại nguyên liệu còn lại, thân xác của Lôi Vũ này tuy miễn cưỡng đạt đến đấu tôn tứ tinh, nhưng có vẻ hơi quá cấp thấp. Khoe miệng Dược lão co giật vài lần, đội vàng xua tay nói, đủ rồi, đủ rồi, bộ thân thể này là lôi thuộc tính, ta rất hài lòng. Hắn ngữ khí rôn rập, tựa như chỉ sợ Tiêu Bạch đột nhiên cảm thấy không hài lòng, muốn lập tức đi đổ sát một người để lấy về. Nhất thời, một dòng nước gấm trào ra trong lòng. Trước đó, hy vọng lớn nhất của hắn chính là được phục sinh, cho dù là một cỗ thân thể đấu tôn cũng được. Ai ngờ bây giờ ngay cả đấu tôn cũng có thể tùy ý lựa chọn. Trong lúc nhất thời, hắn vừa vui mừng, vừa buồn cười. Nhìn Tiêu Bạch, lại nhìn Tiêu Viêm. So với lúc ở Ô Thản Thành khi xưa, mọi thứ rốt cuộc đã không còn giống nữa. Vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Bạch gật đầu. Cánh tay hắn đưa ra, tiếng sấm trầm muộn vang lên trong cơ thể. Đầu ngón tay phun ra ánh chớp hai màu vàng đen. Trong chớp mắt, một tấm thái cực đồ đã hóa thành trong tinh thất. Hắn vung tay áo, thân xác Lôi Vũ liền hạ xuống trung tâm thái cực đồ âm dương đan sen. Đầu ngón tay hắn khẽ búng, khối tinh huyết đỏ thẫm kia tức thì bám lên trên, chậm rãi xuyên vào trong thân xác. Sau đó, lôi quang hai màu vàng đen tức thì bắt đầu cuồng bạo. Một luồng năng lượng dao động hùng hậu bắn ra, gợn sóng đẩy Tiêu Viêm liên tục lùi về sau. Uy áp thật cường hãn. Tiêu Viêm kinh ngạc lên tiếng. Đây vẫn chỉ là tinh huyết vừa gia nhập, mà đã có năng lượng dao động như vậy. Nếu lại thêm tinh hoa đấu thánh, thì nghĩ đến đây, trong mắt hắn nổi lên một tia vui mừng nồng đậm. Hắn biết, phương án của Bạch Ca tuyệt đối không có vấn đề. Hy vọng lão sư thành tựu bản thánh, rất lớn. Dược lão. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến một khoảnh khắc, Tiêu Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng. Một viên đan dược lơ lửng trước mặt Dược lão. Biết rồi. Dược lão gật đầu. Pháp phục sinh kia hắn không biết đã xem qua bao nhiêu lần, đương nhiên đối với toàn bộ quy trình hiểu rõ trong lòng. Hắn biết bây giờ là thời cơ tốt nhất. Hắn đưa tay lấy đan dược trước mặt, không chút do dự nuốt vào. Lập tức, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, tiến vào bên trong cỗ thân sắc đang không ngừng được Lôi Đình rèn luyện. Với anh, toàn bộ thân thể khẽ chấn động. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của Tiêu Viêm, hắn thấy máu thịt trên thân sắc trong chớp mắt hóa thành bột phân dưới sấm sét. Còn không đợi hắn hỏi tình huống thế nào, liền nghe giọng Tiêu Bạch vang lên, kế tiếp ta sẽ dùng âm dương hai lôi để rọi rửa xương cốt của cỗ thân sắc này, tẩy đi vết tích vốn có của hắn. Dược lão nhớ kỹ dùng linh hồn phối hợp trường khống. Điều này sẽ giúp ngươi càng nhanh thích ứng thân thể mới, đồng thời cũng giảm bớt tai họa ngầm về sau khi ngươi tu luyện. Phiền phức rồi. Giọng Dược lão khẽ run, rõ ràng đang cố nén một loại đau đớn kịch liệt nào đó. Hắn không cự tuyệt hảo ý của Tiêu Bạch. Bước này mặc dù đau đớn, không nằm trong bí pháp phục sinh, nhưng hắn biết, nếu quả thật như Tiêu Bạch nói, có thể giúp hắn giảm bớt phiền toái rất lớn về sau. Tiêu Bạch không nói gì, hai ngón tay hắn cùng dựng, cắt thành hình dáng kiếm chỉ. Trong luồng sáng trắng như tuyết trước người, hắn khẽ gọi một cái, ước chừng cắt xuống 1/3, ngón tay khẽ búng, trực tiếp rơi vào trong xương cốt lôi đỉnh. Xuy một tiếng như nước sôi vào dầu băng lên. Chỉ thấy khối tinh hoa xương cốt đấu thánh kia lại giống như màng nước kéo dài ra, chậm rãi bao trùm toàn bộ cốt cách. Màu trắng sâm banh bên trong nổi lên một tầng huỳnh quang sáng chói, tựa như một khối mỹ ngọc thượng đẳng. Vô số lôi đỉnh rơi xuống phía trên, giấy lên từng vòng sóng nước nhỏ, phát ra tiếng mưa rơi ào ào. Tiêu Bạch ánh mắt chuyên chú, lôi quang đầu ngón tay không ngừng điều chỉnh cường độ và tần suất, bảo đảm mỗi một tấc xương cốt đều có thể nhận được rèn luyện trọn vẹn. Linh hồn chi lực của Dược lão cũng du tẩu trong nội bộ xương cốt, phối hợp lẫn nhau với âm dương song lôi, dần dần khiến tinh hoa đấu thánh triệt để dung nhập vào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí tức bên trong lôi đỉnh càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động. Hắn chỉ thấy trên đầu khớp xương trắng như ngọc, chợt bốc lên vô số hồng mang, dị thường nổi bật. Trong ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy một chút mầm thịt, cấp tốc lớn lên và lan tràn ra. Tiêu Bạch thấy thế, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vung tay lên, thái cực đồ hai màu vàng đen cấp tốc co lại, rút về thể nội. Tại chỗ chỉ để lại một cái lôi kén lơ lửng. Bạch ca, thành công rồi. Tiêu Viêm lúc này kích động tiến lại gần hỏi. Gần như vậy thôi, tái sinh máu thịt vẫn cần một thời gian nữa. Tiêu Bạch gật đầu. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài tinh thất. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, dặn dò, ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày tới đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Đi đâu? Tiêu Viêm đứng trước lôi kén, nghi hoặc gãi đầu. Đi cổ tộc, gặp tiên tổ Tiêu gia. Tiêu Bạch khoát khoát tay, thân ảnh chậm rãi biến mất trong tinh thất. Tiên tổ? Tiêu Huyền sao? Tiêu Viêm trầm ngâm gật đầu. Chuyện này Tiêu Bạch đã sớm nói với hắn, chỉ là lúc trước nói muốn chờ hắn đến đấu tôn. Không ngờ nhanh như vậy, hắn bây giờ còn chưa đến đấu tôn cơ mà. Suy nghĩ chốc lát vẫn không biết vì sao hắn thay đổi chủ ý, liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao Bạch ca cũng sẽ không hại hắn, đi cùng là được. Chương 396, phục sinh cốt cách 2 chương 396, phục sinh cốt cách bên ngoài tinh thất. Một thân ảnh váy xanh xinh đẹp đang trông cằm, ngồi trên một tảng đá lớn thẫn thờ. Nhìn thấy Tiêu Bạch xuất hiện, đôi mắt đẹp tức thì sáng lên. Nàng khẽ nhảy xuống cự thạch, hạ người thi lễ. Công tử, không tệ, tam tinh đấu tôn. Xem ra viễn cổ thiên xà hồn kia trợ giúp ngươi rất lớn. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn Thanh Lân trước mặt. Lúc này nàng đã hoàn toàn phát triển, dáng người cao gầy, đường cong cân đối. Chỉ là giữa hai hàng lông mày vẫn có thể nhìn ra bộ dạng khi còn nhỏ. Khuôn mặt Thanh Lân đường đỏ, khẽ nói, nhờ có công tử, bằng không Thanh Lân cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Nha đồng đốc, khách khí với công tử nhà ngươi làm gì? Tiêu Bạch vuốt vuốt đầu nàng, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Thanh Lân híp đôi mắt đẹp, giống như một con mèo nhỏ, cọ cọ lòng bàn tay Tiêu Bạch. Khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên một độ cong vui vẻ. Một lát sau, Tiêu Bạch thu tay, hướng về vô lượng điện mà đi. Là Hải lão tới sao? Vâng, hôm qua đã đến Tử Tiêu Thành, chỉ là công tử có việc, hắn ở bên đó xử lý một vài sự vụ của gia tộc trước. Thanh Lân vội vàng đi theo, gật đầu nhỏ giọng nói, sự vụ gia tộc, lão giả kia mang Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tới sao? Tiêu Bạch hơi sững sờ, hắn thật sự rất ít chú ý những chuyện này. Việc thiết lập Tử Tiêu Thành hoàn toàn là do Thải Lân quyết định, chuyển tới một bộ phận. Thanh Lân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, khẽ đáp, lúc đó tỷ tỷ Thải Lân quyết định tại Tử Tiêu Thành tổ kiến một cái phòng đấu giá thanh trấn Bắc Bực, để tiện thu thập các loại tài nguyên, nhưng thiếu nhân thủ và con đường, liền nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quen thuộc việc này hỗ trợ. Hải lão cũng là khi đó phái những đệ tử tinh anh trong gia tộc tới. Ha ha, không hổ là nữ vương, khí phách quả thật không nhỏ. Nghe lời này, Tiêu Bạch không nhịn được cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Tiên Nhi thích yên tĩnh, càng vui đi xử lý những loại hoa cỏ kia. Vận Nhi ở trong Hoa Tông cũng có việc của mình để bận rộn. Thải Lân lại có dã tâm sự nghiệp mạnh mẽ, nếu ở Tử Tiêu cũng không có việc gì làm, sợ rằng sẽ buồn chán. Còn Vân Nhi, cô nàng kia trước đây nói là bế quan đột phá đấu tôn, cũng không biết bây giờ tu vi thế nào. Vậy bây giờ phòng đấu giá ra sao? Tiêu Bạch hứng thú hỏi. Thanh Lân sờ cái cằm trắng nõn, trầm tư một lát rồi lắc đầu, không quá lạc quan. Ở Bắc Vực này, hội đấu giá cao cấp nhất hẳn là thuộc về phía Đông Bắc Vực. Mấy tông môn liên hợp sáng lập không gian giao dịch hội, danh tiếng vang vọng khắp đại lục. Tử Tiêu Thành mới lập, muốn sánh ngang với không gian giao dịch hội, sợ rằng phải tốn không ít thời gian. Không gian giao dịch hội, Tiêu Bạch khẽ giật mình. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tử Tiêu Cung và không gian giao dịch hội lại là hàng xóm. Nơi này hắn đương nhiên biết, tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa chính là xuất hiện ở không gian giao dịch hội. Ta nhớ cái không gian giao dịch hội kia là ba tông môn liên hợp xây dựng. Vâng. Thanh Lân gật đầu. Nàng từ tốn kể lại những tình báo mà cùng đã thu thập trong khoảng thời gian này, không gian giao dịch hội chỉ tiếp đãi một vài cường giả đỉnh cao hoặc thế lực. Ban đầu không có ban tổ chức cố định, nhưng sau đó có ba tông môn không quá nổi tiếng liên thủ duy trì, đó là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Nói xong, Thanh Lân lặng lẽ kéo tay áo Tiêu Bạch, ánh mắt lo lắng, khẽ nói, "Công tử, ba tông môn này mặc dù địa thấp, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nghe nói ngay cả Phần Viêm Cốc và Thiên Minh Tông cũng không dám coi thường bọn họ." Chúng ta Tiêu Bạch. Hắn gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng, cười mắng, nha đầu này nghĩ gì đấy? Công tử nhà ngươi là loại người một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta sao? Thanh Lân che đầu, không phục mà bĩu môi, đáp ý nói, vậy công tử nghe ngóng bọn họ làm gì? bọn họ là đối thủ cạnh tranh của Tử Tiêu phòng đấu giá chúng ta đấy. Đang nói chuyện, hai người đã đi tới quảng trường. Tiêu Bạch liếc nhìn cô nàng mạnh miệng bên cạnh, khoát tay, hướng về Hải Ba Đông đang chờ đợi cách đó không xa mà đi. Chẳng lẽ bản công tử không thể đi mua đồ vật sao? Mua đồ vật gì chứ? Cái không gian giao dịch hội kia đã gần 10 năm không mở ra rồi, lần tiếp theo còn không biết khi nào nữa. Nhìn bóng lưng áo bào đen phía trước, Thanh Lân trợn một cái mắt đẹp, lẩm bẩm trong miệng, nhưng cước bộ lại đi theo thật sát. Dũng khí của Nhã Phi Hải lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi còn hơn xưa đấy. Tiêu Bạch nhìn Hải Ba Đông đang đứng trước điện. Sợi tóc trắng như tuyết trên đầu hắn, bây giờ đã bắt đầu hoa râm, lại có xu hướng càng sống càng trẻ. Ha ha, nhờ phúc của công chủ, lão phu tuổi già, tu vi còn có thể tinh tiến như vậy, tự nhiên cao hứng. Hải Ba Đông cười lớn tiến lên phía trước, ôm quyền thi lễ. Ngươi và ta nhiều năm giao tình, không cần như thế. Tiêu Bạch đỡ hắn dậy. Do xét một lát, hắn gật đầu cười nói, đấu tông ngũ tinh, xem ra băng hà cốc kia quả thật rất thích hợp ngươi tu hành. Trong thời gian ngắn thăng lên ba tinh, đấu tôn có hy vọng. Ha ha, vậy thì mượn lời chúc của công chủ. Hải Ba Đông đôi mắt vui mừng, nụ cười trên mặt tức thì nở rộ. Bản thân hắn không biết liệu có thể đột phá cảnh giới đấu tôn hay không, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Bạch. Quen biết nhiều năm như vậy, mỗi một chuyện mà người trước mặt nói đều có thể ứng nghiệm. Bây giờ cho dù Tiêu Bạch nói hắn tương lai có thể thành đấu thánh, hắn cũng sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Đi thôi, vào trong nói chuyện. Tiêu Bạch khép cười một tiếng, đi vào đại điện trước. Nhưng khi thấy rõ bên trong còn có một người, ánh mắt hắn ngưng lại. Nhã Phi, gặp qua công chủ. Trang điểm tinh xảo, một thân cẩm bào đen vàng, phát họa ra dáng người uyển chuyển. Tóc búi cao, chân cài lay nhẹ. Nàng bước đi thức tha, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng thi lễ. Môi đỏ mím lại, ánh mắt rũ xuống, không dám đối mặt với Tiêu Bạch. Sâu trong đôi mắt hẹp dài mị hoặc kia, lại cất giấu một nét tâm tình phức tạp khó có thể phát hiện. Nhã Phi, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Cung chủ sự vụ bận rộn, Nhã Phi không dám quấy rầy. Nàng khẽ mỉm cười, thanh âm mềm dịu. Hải Ba Đông đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua giữa hai người, không nói một lời, chỉ cười ha hả bước dâu. Thanh Lân chớp chớp mắt, nàng nhạy bén phát giác được bầu không khí vi diệu. Vốn dĩ với tính tình của nàng, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Bạch. Chuyện của Tử Tiêu phòng đấu giá, vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào người Nhã Phi, ngữ khí bình tĩnh. Là chức trách của bản thân, không dám nói đăng cay. Nhã Phi khẽ không người, đầu ngón tay nàng vô thức siết chặt tay áo, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Trong lòng nàng cười khổ. Chỗ chức trách. Đúng vậy, nàng và hắn bây giờ cũng chỉ còn lại mối quan hệ công việc. Đã từng có lúc tại Gia Mã Thánh Thành, nàng còn dám nửa đùa nửa thật mà trêu chọc hắn, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra vài phần thân mật. Nhưng hôm nay hắn là cung chủ Tử Tiêu cung danh chấn Trung Châu, còn nàng, cho dù những năm này nàng lặng lẽ đuổi theo, đã rất cố gắng, nhưng vẫn chỉ là một đấu vương nhỏ nhoi. Cách xa đến nước này, cho dù lòng có ngàn mối tơ vò, trước khi đến đã chuẩn bị vô số tâm lý, nhưng khi thật sự đối diện với hắn, vẫn không dám giống như đã từng bước thêm một bước quá giới hạn. Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng, gật đầu. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía Hải Lão đang ngồi vào chỗ của mình cách đó không xa, nói thẳng chính sự: Hải Lão, lần này bảo ngươi tới là muốn ngươi trở về Hắc Giác Vực một chuyến, hiệp trợ Già Nam Học Viện di chuyển. Nói với Tô Thiên Đại trưởng lão, tốt nhất hoàn thành trong vòng nửa năm. Nửa năm là thời gian Tiêu Bạch đã cân nhắc. Nếu hắn có thể đi vào Thiên Mộ, có thể sẽ ở bên trong một thời gian. Khi hắn và mấy người kia từ cổ tộc trở về, hắn sẽ trực tiếp thả ra tin tức về động phủ đa xá. Di chuyển. Hải Ba Đông hơi sững sờ, nhưng thấy Tiêu Bạch không có ý định nói thêm, hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành chuyện này. Ngoài ra, bên Thần Tiêu Minh, ta đã sắp xếp để bọn họ từ bỏ những nơi thừa thải ở Hắc Giác Vực, rút về giữ Thần Tiêu Thành. Lần này ngươi trở về, cũng thông chi bọn họ, chỉ có nửa năm. Nghe vậy, Hải Ba Đông trong lòng cả kinh. Rút về giữ thành? Hắc Giác Vực muốn xảy ra đại sự gì sao? Được rồi, nếu cung chủ không có phân phó gì khác, lão phu bây giờ liền xuất phát. Hải Ba Đông trực tiếp đứng dậy. Hắn nghe được sự quan trọng của chuyện này. Thời hạn nửa năm, chứng tỏ chuyện này không chỉ quan trọng, còn rất khẩn cấp. Ngươi đi đi, nếu có gì không giải quyết được, cứ truyền tin về. Thiên Hỏa trưởng lão cũng sắp xuất quan, đến lúc đó hắn sẽ đi tọa trấn Thần Tiêu Thành. Tiêu Bạch gật đầu. Trước đây hắn đi ngang qua nơi Diệu Thiên Hỏa bế quan, cảm giác được hắn đã hoàn toàn khôi phục. Có một đấu tôn thất tinh ở bên kia, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Hải Ba Đông không nói gì, chắp tay, bước dài đi ra ngoài điện. Cung chủ, Nhã Phi cáo tử. Nhã Phi nhìn thật sâu vào thân ảnh áo bào đen vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, phảng phất muốn khắc sâu vào lòng. Sau đó, nàng khẽ không người, xoay người đuổi kịp Hải Ba Đông. Nhưng khi bước ra cửa điện, đôi tai tinh xảo của nàng khẽ giật giật. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, hốc mắt như có ánh sáng lấp lóe, không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Chương 397, khởi hành đến cổ tộc. Chương 397, khởi hành đến cổ tộc. Sáng sớm hôm sau, trên không quảng trường vô lượng điện, một mảnh bóng tối khổng lồ bao phủ. Bạch ca, chuyến này chỉ có hai người chúng ta, dùng cái này có phải chăng quá phô trương? Nhìn vật khổng lồ che khuất bầu trời kia, Tiêu Viêm há hốc miệng, mắt lộ vẻ chấn động. Một chiếc chiến hạm khổng lồ, cổ kính với những đường vân màu đỏ sẫm, trông giống như một con phượng hoàng đang giang cánh bay cao. Nó yên lặng nằm ngang trên không quảng trường, mang đến một lực xung kích chưa từng có. Phô trương sao? Tiêu Bạch không nói gì, chỉ cười nhạt. Hắn thản nhiên nói, nếu không phải điều kiện không cho phép, ta còn chê nó nhỏ. Phốc phốc. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh, che miệng cười khẽ. Nàng hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình. Nàng khẽ liếc hắn một cái với vẻ khinh bỉ. Tiêu Bạch và cổ tộc mấy lần chạm mặt đều không quá vui vẻ, gã này trong lòng vẫn luôn nén một luồng khí. Lần đầu đến nhà, với tính cách của hắn, tất nhiên không thể yếu thế. Bằng không, một vài người ở cổ tộc thật sự sẽ xem thường. Chiếc thuyền này, Thiết Yêu hoàng tộc dùng để khoe mẽ. Bằng không trước đây cũng sẽ không khoa trương đến thế, ngang nhiên áp xuống toàn bộ Bắc vực. Nhưng giờ nó đã trở thành chiến lợi phẩm của Tử Tiêu cung, miễn cưỡng có thể coi là dùng được. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, không nói nên lời. Chiếc chiến hạm dài hàng ngàn mét, vậy mà còn nói nhỏ. Đây đã là phi thuyền lớn nhất mà hắn từng thấy trong đời. Tiên Nhi, Tử Tiêu cung bên này cứ giao cho nàng. Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái tóc trắng đang cười khẽ bên cạnh, khẽ nắm bàn tay ngọc mềm mại của nàng. Tiểu Y thì tiên gật đầu, quay người đối diện với hắn. Bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên, sửa sang lại vạt áo cho hắn, dịu dàng nói, "Sau khi đi, hãy nói chuyện cho tử tế, đừng để Vân Nhi khó xử." Dặn dò xong, giọng nàng chợt chuyển, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lạnh lẽo, "Đương nhiên, chúng ta không làm ác khách, nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt. Nếu họ thật sự làm khó ngươi, cũng đừng quá câu nệ. Nên ra tay thì cứ ra tay, không cần phải chịu thiệt. Tương lai còn dài, cùng lắm thì trở về cố gắng tu luyện, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi cướp Vân Nhi về." Tiêu Bạch, không hổ là nàng, Độc Tông tông chủ. Tiêu Viêm, không ngờ vị tẩu tử tiểu y tiên ngày xưa ôn nhu lại bá đạo đến thế. "Được rồi, đi sớm một chút. Tử Tiêu cung bên này có ta, cứ yên tâm." Tiểu Y tiên thu tay, má ngọc mỉm cười, khẽ rụng. Tiêu Bạch gật đầu. Hắn đang chuẩn bị dẫn Tiêu Viêm lên thuyền, đột nhiên có mấy đạo tiếng xé gió vang lên. "Tiêu Minh, ngươi đây là muốn đi đâu?" Giọng nói hùng hậu truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Lôi Chấn, Hỏa Chí và những người khác đáp xuống cách đó không xa, đi tới. Tiêu Bạch nhìn Lôi Chấn với ánh mắt đầy hiếu kỳ, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Khóe miệng hắn dần dần nhếch lên một nụ cười nồng nhiệt. "Lôi Minh, các ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang chuẩn bị đi cổ tộc bái phỏng. Lần đầu đi, không quen đường, có thể phiền các vị dẫn đường giúp ta không?" Đang nói chuyện, trong lòng hắn còn có chút ảo não, sao lại quên mấy người này chứ? Đúng là những công cụ hữu dụng. Lần này đi, nếu thuận lợi, hắn sẽ giúp Cổ Nguyên làm nổ khối lôi mà hồn tộc đã chôn. Vừa vặn để mấy người kia thấy, đỡ phải đoán già đoán non, phiền phức làm gì. Bây giờ thực lực của hồn tộc, cho dù mấy tộc cùng nhau liên thủ, cũng có chút đáng lo, huống chi còn phải đề phòng lẫn nhau. Vậy làm sao có thể tiến công? Mọi người cùng nhau chia súng ra ngoài, gây chút phiền phức cho hồn tộc, không tốt hơn sao? Hồn tộc càng phiền toái, hắn càng an toàn, còn có thể tranh thủ thời gian phát triển. Đơn giản là quá hoàn hảo. Cổ tộc, Hỏa Chí và Dược Linh đều chấn động, trong lòng kinh hãi. Bây giờ bọn họ còn tránh cổ tộc không kịp, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới? "Tiêu công chủ, chúc ngươi thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ ở Tử Tiêu cung chờ ngươi trở về." Hỏa Dương khẽ chắp tay, lập tức định quay người rời đi. "Đúng vậy, Tiêu công chủ. Gần đây dược thuật của ta lại có chút linh ngộ, không tiện đi xa, xin lỗi." Dược Linh bất động thanh sắc lùi lại một bước, khẽ nói, "Ừm." Tiêu Bạch híp mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. "Tiêu Bạch, ngươi muốn làm gì?" Dược Tinh cực thấy thế, sắc mặt hơi biến đổi, nuốt nước miếng, quát lên, "Ta cho ngươi biết, chúng ta đều để lại hồn bài trong tộc, ngươi đừng làm loạn." Hắn không thể không sợ. Bọn họ căn bản không nhìn thấu Tiêu Bạch, cho nên những ngày này có hỏi thăm chút về sự tích của hắn. Sau khi hỏi thăm, suýt chút nữa dọa chết bọn họ. "Mẹ nó, bán thánh." Bán thánh của Thiên Yêu hoàng tộc đã từng suýt thua dưới tay gã này. Nếu không phải đấu thánh trong tộc ra tay, sẽ vẫn lạc ở Lôi Sơn mạch này. Vốn dĩ bọn họ còn có chút không tin. Vẻ mặt thao thao bất tuyệt của những đệ tử Tử Tiêu cung kia rất giống đang nói khoác. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể không tin. Chiếc thuyền lớn trên đỉnh đầu này, trắng trợn phơi bày trước mắt. Để chế tạo một chiếc chiến hạm như vậy tốn vô số tài nguyên, không phải thế lực bình thường có thể có được. Ngay cả trong các tộc của họ, nó cũng không phổ biến. Thường chỉ khi chiến tranh hoặc khánh điển mới sử dụng. Hơn nữa, mỗi tộc đều có đặc điểm rõ ràng, nhìn là biết ngay. Chiếc này, với những đường vân cổ kính trên thân, rất giống một con phượng hoàng đang giăng cánh, rõ ràng chính là thiên hoàng chiến hạm của Thiên Yêu hoàng tộc. "Lôi Minh, ngươi nói sao?" Liếc nhìn Dược Tinh cực ngoài mạnh trong yếu, Tiêu Bạch không để ý ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Chấn, người vẫn luôn cúi đầu trầm tư và im lặng. "Ta đi." Lôi Chấn đột nhiên ngẩng đầu. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Nếu không chê, ta có thể dẫn đường cho Tiêu Minh." "Lôi Chấn, ngươi điên rồi." Dược Tinh cực nhìn Lôi Chấn chợt đáp ứng, hai mắt hơi lồi, không thể tin nổi quát. "Hừ." Lôi Chấn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, liếc Dược Tinh cực một cái, quay đầu nói với Hỏa Dương và những người khác đang há hốc mồm bên cạnh, "Ý ta đã quyết, các ngươi tùy ý, ta cũng đi." Đúng lúc này, Hỏa Chí vẫn luôn không nói gì, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nàng đột nhiên mở miệng. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, nàng lườm một cái, hai tay ôm ngực, dáng người nóng bỏng được phô bày một cách tinh tế. Nàng bực mình nói, "Đã lâu không đi cổ tộc, bản cô nương đi xem một chút, không được sao?" Hỏa Dương bên cạnh nghe vậy, lắc đầu cười khổ, lại không nói thêm gì, hiển nhiên là đã chấp thuận. "Ha ha, vậy thì đi thôi." Tiêu Bạch cười lớn một tiếng. Hắn có chút hài lòng với kết quả này. Vẫn có hai người thông minh, không phải tất cả đều ngu ngốc. Còn về hai người dược tộc kia, tâm tính rõ ràng có vấn đề. Vốn là đế tộc, lại là luyện dược sư, ai nấy đều ngạo mạn. Con mắt đều suýt mọc trên trán. Tiêu Bạch lười nhác luông chiều bọn họ. Chương 397, khởi hành đến cổ tộc 2 chương 397, khởi hành đến cổ tộc hơn nữa, trong mắt hắn, dược tộc này cũng không quá quan trọng. Chứ chuyên thừa luyện dược thuật đáng giá để nói, những thứ khác có cũng được mà không có cũng không sao. Thích đi hay không tùy họ. Mũi chân hắn khẽ nhón, thân hình đột nhiên biến mất, trong chớp mắt đã xuất hiện trên chiếc thuyền lớn giữa không trung. Tiêu Viêm thấy thế, không chút do dự đi theo. Lôi Chấn và Hỏa Chí liếc nhau, nhìn Dược Linh còn có chút do dự. Không nói thêm gì, thân hình họ khẽ động, cũng leo lên Thiên Hoàng chiến hạm. Dược Linh, ngươi nhìn Dược Linh đột nhiên đi theo, cơ thể Dược Tinh cực cứng đờ. Hắn đưa tay muốn kéo nàng lại nhưng chỉ bắt hụt. Đôi mắt hắn dần trở nên khó coi. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, biến mất ở quảng trường. Tiểu Y thì tiên yên lặng nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu. Sự hưng suy của mấy tộc, có thể nhìn ra được qua những đệ tử thế hệ sau này. Thế hệ trẻ của những đế tộc này, rốt cuộc được bảo vệ quá tốt. Tài nguyên và thiên phú họ được tổ tông ban cho, viễn siêu người thường. Nhưng nếu xét về tâm tính, về tầm nhìn, so với những người từ vô số cuộc chiến sinh tử, từ vô số âm mưu phản bội mà bước ra, họ thực sự còn quá non nớt. Nếu không phải chỗ dựa sau lưng quá cứng, ở bên ngoài tranh phong với cùng thế hệ, có thể họ sẽ bị vô số người xem như con dê béo để làm thịt. Tiêu Giao trên chiến hạm Tiêu công chủ, làm phiền rồi. Trên chiến hạm, thấy ánh mắt trêu tức của Tiêu Bạch, khuôn mặt Dược Linh ửng đỏ. Nàng cứng nhắc tiến lên phía trước chào hỏi, nhớ lại câu nói không tiện đi xa lúc nãy. May mắn có lụa mỏng che mặt, không để người khác nhìn ra điều gì, giúp nàng giảm bớt sự lúng túng trong lòng. Bằng không, bong tàu dưới chân nàng sẽ bị nàng cào ra mấy cái lỗ lớn. Thuyền này đủ lớn, không cần phải khách sáo. Nhưng Tiêu Bạch liếc nhìn Dược Tinh cực với ánh mắt âm trầm cách đó không xa, thản nhiên nói, quản tốt đồng bạn của ngươi. Bằng không, ta không ngại ném hắn xuống thuyền đi. Lời Tiêu Bạch vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Dược Tinh cực. Mỗi người một vẻ, có người im lặng, có người ngẫm nghĩ, có người lại xem kỹ. Lập tức, sắc mặt Dược Tinh cực lúc trắng lúc xanh. Sau một lát, hắn lạnh rên một tiếng, phất tay áo đi một bên nhắm mắt ngồi xuống. Được rồi, với tốc độ của con thuyền này, từ đây đến Đông Vực vẫn cần vài ngày. Các ngươi có thể tùy ý tìm một gian phòng để ở. Thấy hắn đã nhún nhường, Tiêu Bạch cũng không để ý nữa. Hắn tiện miệng nói với Lôi Chấn và những người khác bên cạnh. Tiêu Minh, có thể rời bước một lát không? Thấy Tiêu Bạch thân ảnh thoáng cái lại muốn biến mất, Lôi Chấn vội vàng mở miệng ngăn lại hắn. Tiêu Bạch sững sờ. Hắn liếc nhìn Lôi Chấn, sau đó lại nhìn Hỏa Chí dường như cũng có cùng ý nghĩ, rồi gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn đi vào trong một gian phòng trên thuyền. Nưu tính của các đế tộc trong phòng, mấy người vây quanh một cái bàn gỗ. Sau khi ngồi xuống, Lôi Chấn trầm mặc một chút, rồi nói thẳng, Tiêu Minh, thật không dám giấu, chúng ta muốn chuyển tin về tộc về chuyến đi này. Hy vọng ngươi thông cảm. Tiêu Bạch khẽ giật mình, hơi suy nghĩ. Trên mặt hắn dần lộ ra nụ cười, khoát tay nói, không sao, các ngươi cứ tự nhiên. Lôi Chấn và Hỏa Chí liếc nhau, đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải họ không muốn lén lút Tiêu Bạch, mà là linh hồn lực của gã này quá mạnh. Chuyện gì xảy ra trên thuyền căn bản không thể giấu hắn. Cứ như vậy, lén lút còn không bằng hào phóng một chút, nói thẳng. Dược Linh bên cạnh như có điều suy nghĩ. Nàng không phải kẻ ngốc. Trước đây không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã rõ ràng. Hai người này rõ ràng muốn đi cùng Tiêu Bạch đến cổ tộc để tìm hiểu tin tức. Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu chỉ có mấy người họ đến thăm dò, không những không được coi trọng, mà còn cực kỳ vô lễ. Cổ tộc cho dù không làm gì họ, cũng sẽ tùy tiện phái một người đuổi mấy tiểu bối như họ đi. Nhưng Tiêu Bạch thì khác. Với quan hệ giữa hắn và Cổ Hân Nhi, hắn nhất định có thể đi vào cổ giới. Bọn họ đi theo, nói không chừng có thể phát hiện chút manh mối gì. Đa tạ Tiêu Minh lý giải. Lôi Chấn ôm quyền nói, chỉ cần trong tộc biết hành tung của hắn, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo rất lớn. Tâm tình hắn lập tức bình tĩnh lại. Ha ha, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Ừm, ngươi biết sao? Lôi Chấn chấn động trong lòng, trong mắt hắn có chút kinh nghi bất định. Bọn họ chưa bao giờ nói với Tiêu Bạch nội tình bên trong. Không phải là các ngươi tam tộc hoài nghi chuyện linh thạch hai tộc biến mất là do hồn tộc hoặc cổ tộc làm sao? Chuyện nhỏ ấy mà. Tiêu Bạch nhớ lại lời dò hỏi của Lôi Chấn trước đó, buồn cười lắc đầu. Chuyện nhỏ ấy mà. Mấy người đồng thanh không kịp kinh ngạc vì Tiêu Bạch đã biết rõ tâm tư của họ. Biểu cảm của họ khác nhau khi nhìn hắn. Gã này tâm cũng quá lớn rồi sao? Hắn có biết chuyện hai tộc linh thạch biến mất có lực xung kích lớn đến mức nào với tam tộc của họ không? Trong tộc nhìn như bình thường, nhưng âm thầm đã sớm giới nghiêm. Đại trận do đế tổ để lại đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với mọi bất ngờ. Vậy Tiêu công chủ cho rằng chuyện này là ai trong hai tộc đó làm? Hỏa Chí ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn biểu tình của Tiêu Bạch. Hồn tộc, đương nhiên là hồn tộc. Tiêu Bạch không chút do dự, hiển nhiên nói, ta tuy chưa gặp qua cổ tộc trưởng, nhưng Vân Nhi nhà ta hoạt bát đáng yêu, tâm địa thiện lương. Con gái như thế, cha nàng tất nhiên không kém. Chắc hẳn cũng là nhân vật hành sự quan minh, không thể nào ra tay độc ác như vậy. Hỏa Chí, Lôi Chấn, Hỏa Dương, Dược Linh, Tiêu Viêm, con tưởng rằng nhân vật này tâm trí như gương sáng, sẽ có cao kiến gì? Ai ngờ, trong miệng hắn lại nói ra một đáp án không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời, họ không cách nào phản bác. Ha ha, Tiêu công chủ đối với Thiên Kim cổ tộc kia, tình cảm quả thật sâu đậm, làm người hâm mộ. Hỏa Chí cười gượng hai tiếng, phá vỡ sự trầm mặc trong phòng. Nhưng trong lòng thì gào thét, lão nương vừa rồi không nên lắm mồm, đi thăm dò cái tên hôn đàn này, chẳng nhận được chút thông tin hữu ích nào, lại còn bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Không thể so, hoàn toàn không thể so. Lôi Chấn trong lòng lắc đầu cười khổ. Động Ca Nhi so với hắn, tu vi không nói, chỉ riêng cái bản lĩnh không biết xấu hổ này, cũng chênh lệch 108.000 giảm. Tiêu công chủ, nếm thử vạn linh dược trà của tộc ta. Đúng lúc này, một bàn tay trắng non đưa tới một chén ngọc chứa đầy nước trà xanh biếc. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Tiêu Bạch nghiêng đầu, khẽ gật đầu với Dược Linh bên cạnh. Hắn lúc này mới nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, sau đó cười nhẹ nói, rất không tệ. Trà như bích ngọc ngưng tụ, khi vào miệng trăm mạch đều ấm áp. Nếu Tiêu công chủ thích, chỗ ta còn một ít, tặng ngươi một chút. Dược Linh thấy Tiêu Bạch không còn lạnh nhạt như trên bong thuyền vừa rồi, cũng hơi thả lỏng. Dưới mắt có việc nhờ vả, tốt nhất là hòa hoãn quan hệ một chút. Bằng không đến cổ tộc, hắn nếu loại trừ dược tộc ra, nàng và Dược Tinh cực sợ rằng còn khó chịu hơn. Tiêu Bạch cười cười, quay đầu nhìn về phía Lôi Trần đối diện, hỏi: "Đúng rồi, Lôi Minh, trưởng lão Mãng Thiên Xích có tin tức gì không?" Hắn muốn hỏi thăm tin tức về hư không lôi chỉ. Thứ này có tác dụng rất lớn với việc tu luyện của hắn sau này. Với tu vi bây giờ, hắn đã có tư cách để thăm dò tìm kiếm. Lôi Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "Không có tin tức cụ thể. Không lâu trước đây, ta cảm ứng được một tia khí tức của ông ấy ở một chỗ hư không. Lúc đó có trưởng lão muốn đi thăm dò, nhưng lại gặp phải chuyện hai tộc linh thạch nên bị trì hoãn. Sau đó thì không còn cảm ứng được nữa." Vậy sao? Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ. Món đồ kia sẽ không đang xuyên qua trong hư không đấy chứ? Chờ quay về, hắn sẽ thử thu liễm khí tức lôi phủ trên người Tiểu Kim, xem có phản ứng đặc biệt gì không. Trước đây, ở xà nhân tộc thánh thành trong sa mạc tháp cách nhĩ, cảnh tượng hắc ma lôi như thế, hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Cho dù muốn giải phong Tiểu Kim Long, cũng phải tìm một thời cơ thích hợp. Phải có một cường giả có thể áp chế Cửu Huyền Kim Lôi, lại không có ý uy hiếp hắn, và cũng không thèm dòm ngó Cửu Huyền Kim Lôi. Tiêu Bạch sơ cảm, rơi vào trầm tư. Sau một lát, mắt hắn dần sáng lên, khoe miệng hắn nở một nụ cười. Hình như chuyến đi cổ tộc này có một ứng cử viên vô cùng phù hợp. Chương 398, Tiêu Bạch tới. Chương 398, Tiêu Bạch tới. Xuyên qua tấm bình chướng không gian khổng lồ, được tạo nên từ lực lượng lôi đình vô tận, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên sáng tỏ, tựa như bước vào một thế giới cổ xưa được tạo thành từ sấm sét và năng lượng. Đây chính là lôi giới, nơi lôi tộc một trong viễn cổ bát tộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Đập vào mắt không phải là trời xanh mây trắng bình thường, mà là một thiên khung rộng lớn mênh mông vô ngần, hiện lên màu tím bạc nhàn nhạt. Phía cuối tầm mắt, trên một dãy núi nguy nga, lôi quang vô cùng vô tận tựa như long xà mà rú tẩu, lấp lóe, ngưng kết thành một vòng xoáy lôi vân khổng lồ. Vô số đạo lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, tạo thành một tấm lôi mạc nguy nga, một tòa đại điện hùng vĩ ẩn hiện trong đó. Trong điện, một tôn nam tử giống như cột điện đang ngồi xếp bằng, mỗi lần hít vào thở ra đều không ngừng phun ra nuốt vào lực lượng lôi đỉnh bằng bạc. Đột nhiên, nam tử chợt mở hai mắt, từng đạo lôi điện màu đen không khống chế được mà tràn ra, không gian tựa như thủy tinh không ngừng phá toái. Chuyện gì? Sấm sét màu đen dần biến mất, lộ ra một đôi hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn lão giả vừa đi vào đại điện. Hồi bẩm tộc trưởng, tiểu gia hỏa Lôi Trấn kia truyền tin về, nói hắn đã khởi hành đi tới cổ tộc. Lão giả không người đáp. Cái gì? Cổ tộc? Nam tử thiết tháp liền đứng dậy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng rồi mới khôi phục bình tĩnh nói, hắn không phải đi tông môn mà tiểu bối Tiêu tộc kia khai sáng sao? Đi cổ tộc làm gì? Chẳng lẽ cho rằng đi qua liền có thể biết ai đã làm chuyện này? Đơn giản là hồ đồ. Giọng nói của hắn mang theo một tia tức giận hận thiết bất thành cương nhưng lại lộ ra một tia lo lắng khó phát giác. Lôi Trấn là một hậu bối mà hắn khá coi trọng, làm việc luôn chững chạc, lại thô trung hữu thế, bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm tỉ mỉ. Có thiên phú, có tâm cơ, điểm này ở trong Lôi tộc toàn viên mãn phu, cả tộc đều là người lỗ mãng, là rất hiếm có, là nhân tuyển tốt nhất để phụ trợ Động Nhi sau này. Bất quá đứa nhỏ này kể từ khi phát hiện chuyện của linh tộc thì liền một lòng một dạ muốn điều tra rõ người đứng sau, chủ động xin đi ra ngoài. Nể tình hắn cùng đứa bé linh tộc kia có hôn ước, hắn đã đồng ý để hắn ra ngoài giải sầu, nào ngờ hắn lại cấp tiến như vậy. Tộc trưởng không cần lo lắng, Lôi Trấn không phải đi một mình. Lão giả vuốt vuốt lỗ tai, tộc trưởng nhà mình Lôi Doanh, mỗi lần tức giận thì âm thanh đều tựa như sấm đánh bên tai, khiến người choáng váng đầu óc. "Ân, cùng ai?" "Mấy tên tiểu tử Viêm tộc và Dược tộc." Lôi Doanh sững sờ, lập tức tức giận nói, "Bọn họ đi có tác dụng gì chứ? Một đám lông còn chưa mọc đủ, còn muốn đi thăm dò những lao yêu quái cổ tộc." "Ách, những người kia quả thực cũng đi." Lão giả lắc đầu cười khổ. Cái tính tình nóng nảy của tộc trưởng, có thể hay không kiên nhẫn nghe hắn nói hết lời, thấy hắn lại muốn mở miệng, vội vàng nói, bất quá bọn họ đi theo cùng tên tiểu bối Tiêu tộc kia. Chính là cái kẻ tên Tiêu gì đó. Gì ấy nhỉ? Lôi Doanh nhíu mày trầm tư, lúc đó chỉ là nghe nói người Tiêu tộc sau ngàn năm lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng tên cụ thể là gì, hắn thực sự không có ấn tượng. Tiêu Bạch. Lôi Doanh gật đầu, trong mắt không còn sự nóng nảy như vừa nãy, mà không chút thay đổi mà nói, chính là kẻ đã cự tuyệt con gái của Nguyên, lại phải ở cùng một chỗ với nàng. Đúng vậy. Lão giả thấy thần sắc hắn, thận trọng gật đầu. Hắn biết, chuyện này vẫn luôn khiến tộc trưởng có chút canh cánh trong lòng, tới cửa cầu hôn bị cự, cuối cùng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Chỉ sợ tộc trưởng lại lần nữa nổi trận lôi đình, hắn tiếp tục nói, tiểu tử Lôi Trấn kia có ý tứ, muốn thông qua Tiêu Bạch, xem có thể hay không gặp một lần tộc trưởng cổ tộc, để nói rõ chuyện hai tộc linh và thạch. Lôi Doanh khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng sự kiện kia có mấy phần có thể là cổ tộc làm? Khó nói. Lão giả lắc đầu, ánh mắt do dự, kể từ Tiêu tộc bị tiêu diệt, hồn tộc cũng nguyên khí đại thương, những năm này cổ tộc như mặt trời ban trưa, cho dù hồn tộc một số thời điểm cũng phải nhượng bộ thoái lui. Đúng vậy, cổ tộc như mặt trời ban trưa, hồn tộc lại đang dưỡng thương ngàn năm, hơn nữa nhiều năm như vậy, hồn điện trên đại lục náo loạn gió tanh mưa máu, không ngừng thu thập linh hồn, cũng không biết bọn họ dùng để làm gì. Lôi Doanh ánh mắt nhìn về phía hư không, có chút ý vị thâm trường mà nói, tộc trưởng có ý tứ là? Lão giả chấn động trong lòng, sắc mặt hơi thay đổi. Hừ, bản tọa không nói gì, trước khi sự tình không rõ ràng, hai tộc bọn họ kẻ nào cũng không thoát khỏi liên quan. Lôi Doanh hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay, nói, đi xuống đi, nếu thằng nhóc Lôi Trấn kia có tin tức gì chuyển đến, nhớ kỹ lập tức nói cho ta biết. Vâng. Lão giả không người đi ra ngoài, đại điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cửu Tinh đỉnh phong. không thể tiến thêm, cuối cùng là bắt đầu không ngồi yên sao? Rất lâu sau, một tiếng thở dài khẽ vang vọng trong đại điện. Cùng lúc đó, Viêm tộc, Dược tộc cũng có chuyện tương tự xảy ra, ánh mắt của mấy tộc đều chú ý tới chuyến đi cổ tộc của tiểu bối trong tộc lần này, khẩn cấp hy vọng có thể nhận được một đáp án. Dù sao trên đầu treo một cái đao đâm không biết hai năm trong tay, cũng không biết khi nào cây đao này liền sẽ rơi xuống trên đầu nhà mình, loại mùi vị lo lắng bất an này vô cùng khó chịu. Chiến thuyền xuất phát một nơi tại đông vực. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ bay ngang qua bầu trời, dẫn tới không ít người ghé mắt cảnh giác, bất quá nhìn cái phương hướng bay, những kẻ này lập tức yên tâm. Tiêu Minh, với tốc độ của chúng ta, một lát nữa sẽ qua, hẳn là liền có thể nhìn thấy cổ thánh thành. Trên mũi thuyền, Lôi Chấn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghiêng đầu đối với Tiêu Bạch bên cạnh mà khẽ cười. Cổ thánh thành sao? Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không phương xa, trong lòng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, cuối cùng cũng đã đi tới ngày này. Trong đầu hiện lên một tấm tiểu nhan vừa giận vừa vui, nhớ tới lần nói muốn cùng cha nàng một cảnh giới mới tới nơi này, nàng bẻ ngón tay, biểu cảm giận hờn, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hơn nhi, Lôi Chấn bên cạnh nhạy bén bắt được sự lưu luyến chợt lóe lên trên nét mặt Tiêu Bạch, trên khuôn mặt thô kệch của hắn, trong nháy mắt hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ và đau thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thuyền lớn một đường đụng nát mây trắng, lập tức đem khoảng cách bỏ lại phía sau. Bạch ca, chúng ta cũng sắp tới rồi. Âm thanh của Tiêu Biêm trong nháy mắt giật mình đánh thức suy nghĩ của hai người, sau lưng Hỏa Chi cùng những người khác không biết từ khi nào đã đi tới đầu thuyền. Phía trước kia chính là cổ thạch quảng trường. Lôi Chấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ vào một chỗ nói. Tiêu Bạch theo hướng tay hắn chỉ, mơ hồ có thể thấy được trên một bình nguyên xanh tươi, một tòa quảng trường cự thạch rộng lớn khổng lồ sừng sững. Chỉ thấy cái quảng trường kia có vô số cự thạch xây dựng thạch trụ chống đỡ, cách mặt đất ước chừng cao trăm trượng, giống như một tôn cự nhân đá khổng lồ. Theo tới gần, Tiêu Bạch và đám người lập tức nhìn thấy cái quảng trường kia, vô số lỗ sâu lấp lóe ngân quang, phun ra nuốt vào lực lượng không gian mênh mông. Đây là trung tâm của cả đông vực, những lỗ sâu này, mỗi một cái phía sau đều kết nối với một cái đô thị đỉnh cấp trong đông vực. Nghe được Lôi Chấn giới thiệu, Tiêu Bạch lập tức biết rõ, cổ tộc tại nơi đông vực này ảnh hưởng lớn thế nào, khó trách rất nhiều thế lực đều tập trung tại các hướng tây bắc, Trung Châu, trên đỉnh đầu có một tôn thái thượng hoàng như thế, kẻ nào cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đến nỗi nam vực, nơi đó gọi là thú vực sẽ thích hợp hơn. Đang nói chuyện, chiến thuyền vượt qua quảng trường cự thạch, một tòa thành phố khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt Tiêu Bạch hơi ngưng lại, tòa thành thị này không hề bá khí như trong tưởng tượng, ngược lại giống như là một lão nhân đã trải qua tuế nguyệt tăng thương, bất quá lồng ánh sáng trong suốt trên bầu trời thành phố, lại cho hắn một loại uy áp trầm trọng bắt nguồn từ linh hồn. Uy thế này không mãnh liệt, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, uy áp này so với long uy của lão Long Hoàng càng thêm ngưng thực và kinh khủng. Đây chính là cổ thánh thành, thành này là do đấu đế cổ tộc năm đó xây dựng, cái lồng ánh sáng kia nghe nói ẩn chứa sức mạnh đấu đế, vài vạn năm qua, bất động không thay đổi, vững chắc như thành đồng. Ngữ khí của Lôi Chấn không hiểu, nhẹ giọng kể lại, trong mắt mấy người khác có chút hướng tới cảnh giới tiên tổ kia. Bây giờ mấy nhà bọn họ đã được coi là ánh chiều tà, nếu huyết mạch không thể kéo dài, cuối cùng bọn họ cũng sẽ dần dần lưu lạc. Chương 398, Tiêu Bạch tới. Hai chương 398, Tiêu Bạch tới. Thuyền lớn từ từ giảm tốc, một cỗ khí tức mênh mông bắt nguồn từ viễn cổ đập thẳng vào mặt, trên tường thành những vết tích lốm đốm tựa như nói về vô số năm tháng mưa gió. Mà cái lồng ánh sáng trong suốt nhìn như yếu ớt kia thì tản ra uy áp càng ngày càng kinh người, khiến mấy người trên thuyền đều không tự chủ thu liễm khí tức, sắc mặt nghiêm nghị. Đột nhiên, cửa thành có mấy đạo lưu quang dâng lên. Ai? Tới cổ thánh thành có mục đích gì? Một bóng người khoác hắc giáp tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mấy bóng người đang đứng ở đầu thuyền, bất quá khi thấy rõ kẻ cầm đầu, sắc mặt hơi thay đổi. Tiêu công tử. Ân. Tiêu Bạch sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ hắc giáp này một chút, trong mắt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi là Hắc Yên Quân từng đi theo Linh Tuyển tới học viện Già Nam. Hắn nhận ra, đây là Hắc Yên Quân từng tiến lên thỉnh cầu hắn xem xét tình huống kỳ lạ khi hắn đánh Linh Tuyển một trận. Nghe vậy, trên mặt đội trưởng Hắc Yên Quân kia hiện lên vẻ lúng túng, chuyện này đã để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Hắc Yên Quân thân là thân quân cổ tộc, đi tới đâu, ai lại không cho chút mặt mũi, thế nhưng có một ngày, bọn họ tận mắt nhìn thấy thống lĩnh nhà mình bị kẻ trước mắt đánh cho gần chết, sau đó thậm chí ngay cả lời nói hung ác cũng không dám nói ra. Đi thông báo, nói Tiêu Bạch tử Tiêu Cung mang theo Tiêu Viêm Tiêu tộc bái phòng cổ tộc. Tiêu công tử chờ một chút. Tiểu đội trưởng Hắc Yên Quân ô quyền, đội vàng mang người quay người rời đi. Hắn biết, một số người trong tộc sợ rằng sẽ không ngồi yên, người khác không biết, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy tiểu thư nhà mình đã bảo vệ kẻ trước mắt như thế nào. Tiểu thư những năm này càng ngày càng xinh đẹp, những kẻ lòng sinh hâm mộ tự nhiên không phải số ít, chỉ là có một số người tự nhận không đủ tư cách, chỉ có thể yên lặng giấu ở đáy lòng. Bất quá nàng càng biểu hiện để ý cái đó, những kẻ kia lại càng thêm ghen ghét. Những năm gần đây danh tiếng của vị Tiêu công tử này, tại trong thế hệ thanh niên cổ tộc có thể xưng là đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người mải quyền sát trưởng, liền chờ hắn tới cửa. Lại không ngờ rằng, hắn đến đột ngột như vậy. Phong ba nổi lên cổ giới. Tiêu Bạch tới. Tin tức này trong nháy mắt giống như vòi rồng, bao trùm mà ra, chẳng mấy chốc liền chiếm lấy vị trí số một bảng xếp hạng chủ đề hot hôm nay. Hắn lại thực sự có can đảm tới. Trong một diễn võ trường, đấu khí thất luyện kinh khủng ầm vang nổ tung, đem một khối thi công thạch cứng rắn ép thành một mịn. Linh Tuyển sắc mặt tái mét, trong mắt ngọn lửa khuất nhục cháy hừng hực, lần ở học viện Già Nam kia là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời này của hắn, vì thế hắn không ít bị một số người chế giễu, bây giờ chính chủ tới cửa, thù mới hận cũ trong nháy mắt xông lên đầu. Một bên khác, một chỗ sơn cốc yên tĩnh. Một vị thanh niên thân mang ngân bảo, khuôn mặt lạnh nhạt như băng sơn từ từ mở mắt, hai con ngươi của hắn ngăm đen, một cỗ sức mạnh mất đi lại để cho không gian đều hóa thành hư vô. Trước người hắn một người hơi không người, đã hồi báo xong tin tức. Hắn tới. Cổ Yêu mặt không biểu cảm, chỉ là nhiệt độ xung quanh chợt lại hạ xuống mấy phần, khiến người trước mặt run lẩy bẩy. Hắn chưa từng thấy vị đại nhân này tâm tình chập chờn kịch liệt như thế. Cổ Yêu không có để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía cổ giới đang mở, khẽ nói, âm thanh không có bất kỳ sự lên xuống nào, "Tiêu Bạch, hy vọng ngươi lần này không cần dùng thủ đoạn gì, hai năm này ta đã không biết ngày đêm tu luyện, ngươi nhất định đừng để ta thất vọng." Hắn từ từ đứng dậy, một cỗ khí tức sắc bén vô song phóng lên trời, tựa như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. "Hôm nay, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi biết, Huân Nhi không phải là người ngươi có thể mơ ước, ngươi sẽ minh bạch, giữa ngươi và ta, cái gì là khác biệt một trời một vực." Một chỗ lầu các tao nhã, một vị thanh niên có khí độ trầm ổn, ánh mắt trí tuệ đang thưởng trà, nghe được tin tức xong, hắn đặt chén trà xuống, hơi nhíu mày. "Tiêu Bạch." Hắn rốt cục vẫn là tới. Ngữ khí cổ thanh dương trầm ổn, không giống những người khác cảm xúc lộ ra ngoài như thế. Hắn suy tính càng nhiều, việc Tiêu Bạch tới đây, tuyệt không phải là sự tranh giành tình nhân đơn giản của người trẻ tuổi. Sau lưng hắn đại biểu cho Tiêu tộc đã biến mất ngàn năm, bây giờ càng cùng nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc đồng hành, mục đích của hắn e rằng có liên quan tới biến cố gần đây của Linh tộc, Thạch tộc. Bây giờ tới đây, thời cơ quả là vi diệu. Ngón tay cổ thanh dương khẽ chọc mặt bàn. Hắn đối với Tiêu Bạch bản thân cũng không có ác cảm, thậm chí đối với thành tựu mà kẻ đó có thể đạt được ở ngoại giới cũng ôm mấy phần thưởng thức. Bắt đầu từ một thành nhỏ hẻo lánh của Gia Mã Đế quốc, từng bước một đi tới, đạt đến trình độ bây giờ, hắn biết có bao nhiêu không dễ dàng. "Thanh Dương ca, đừng suy nghĩ, chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút, ta cũng muốn biết vị Tiêu cùng chủ bây giờ này, so với thời điểm ở Hắc Giáp vực, đã trưởng thành bao nhiêu." Đối diện, Cổ Chân cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Hắn muốn nhìn xem đã nhiều năm như vậy, hắn bây giờ phải chăng còn có cái sự sắc bén ngu ngốc trước đây. "Ha ha, ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng lời nói năm đó của hắn." Nhìn xem bộ dạng không kịp chờ đợi của Cổ Chân, Cổ Thanh Dương khẽ cười, ngựa khí Tiêu Bạch trước kia của ngạo, thậm chí lấy tổ tiên của tộc so sánh với chính mình, lời này truyền về trong tộc, thêm với sự lựa chọn của Hân Nhi, cũng khiến không ít người trong tộc đối với Tiêu Bạch cực kỳ phẫn nộ, cho rằng hắn vô tri tới cực điểm. "Hừ, biểu hiện hôm nay của hắn nếu không xứng với khi trước, sợ là muốn bị không ít người phun chết, cho dù Hân Nhi che chở, ta xem hắn có diện mạo gì mà bước vào cổ giới một bước." Hai người đang nói chuyện, bóng người tại lầu các từ từ tiêu tan. "Hôm nay thật là náo nhiệt nha, tộc ta rất lâu không thấy thế hệ trẻ tuổi có sức sống như thế." Lối đi ra của cổ giới, một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn qua thông đạo giới môn người đông như nước, cười bớt râu. Hắn là trưởng lão trông coi giới môn, bốn người trong tộc ra ngoài đều cần bẩm báo, nhưng vừa rồi có mệnh lệnh truyền đến, hôm nay chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi đều có thể ra ngoài, đi tới cổ thánh thành. Ý nghĩa trong đó, không nói cũng rõ. "Hừ, hy vọng cái tiểu bối cuồng vọng kia có thể chịu được lửa giận của Nhi Lang tộc ta." Bên cạnh một lão giả bạch tí hừ lạnh một tiếng, hắn là kẻ kiên quyết phản đối lựa chọn của Hân Nhi không phải người cổ tộc, bây giờ thật không dễ dàng xuất hiện một tộc nhân có độ đậm huyết thống có hy vọng tuyệt phẩm, lại không tuân theo sự an bài trong tộc, điều này khiến một số người trong bọn họ đối với Tiêu Bạch ý kiến rất lớn. Nếu không phải bên hội đồng trưởng lao ý kiến không thống nhất, e rằng đã sớm có người đi tìm phiền toái Tiêu Bạch rồi. Chương 399, một chiêu trấn áp, quần hùng cảm phẫn. Chương 399, một chiêu trấn áp, quần hùng cảm phẫn. Vì sao ta cảm giác những kẻ này không giống như dáng vẻ mở cửa đón khách? Tiêu Viêm thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Chỉ thấy phía trước cửa thành cổ thánh thành trải qua tang thương, nguyên bản không gian trống trải lúc này đầu người cuộn cuộn, có vẻ hơi chút chen chúc. Dõi mắt nhìn lại, xuyên qua lồng ánh sáng trong suốt trên tường thành, vẫn có thể mơ hồ thấy từng đạo lưu quang từ trong thành không ngừng lướt ra, hướng về nơi này lao tới. Những thân ảnh này cơ hồ đều rất trẻ trung, khí tức mạnh yếu khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt đều mang theo xem xét, hiếu kỳ cùng nhàn nhạt ý, cùng nhau tập trung trên thân bạch ca phía trước. Là hắn sao? Phía trước cổng thành cổ thánh thành, vô số kẻ mới tới đều lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh cao ngất, thanh niên áo bào đen trên mũi thuyền. Tiêu Bạch. Cái tên này, những năm gần đây trong thế hệ thanh niên cổ tộc, cơ hồ đã trở thành công địch theo một ý nghĩa nào đó. Không phải hắn làm việc gì tội ác tày trời, mà là bởi vì nữ tử kia khiến vô số thiên kiêu cổ tộc hâm mộ cũng không dám mạo phạm cổ Hân Nhi. Dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú siêu tuyệt, thêm vào thân phận tôn quý tộc trưởng thiên kim. Ba yếu tố chống chất, đủ để khiến tất cả tài tuấn trẻ tuổi trong tộc điên cuồng, sức hấp dẫn của nàng gần như chí mạng. Nhưng chính một người hoàn mỹ không một tì vết trong mắt bọn họ, lại hết lần này tới lần khác đặt cả trái tim lên người một kẻ từ nơi đây. Hơn nữa hắn lại thân phận đặc thù, xuất thân từ Tiêu tộc đã sớm suy tàn ngàn năm. Loại tâm tình phức tạp này, đan xen sự ghen ghét, khinh thường, cùng với nỗi phẫn nộ khi người ngoại tộc mang đi viên Minh Châu lộng lẫy nhất của bộ tộc, lúc này rốt cuộc đã tìm được nơi để bộc lộ. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ sao động lặng im, phản phất chỉ một đốm lửa nhỏ liền có thể châm ngòi toàn trường, khiến đám người cùng nhau xông lên, giết chết kẻ trên mũi thuyền kia. Trong cổ thánh thành, một thân ảnh nhìn đạo thân ảnh đứng trước gió trên thuyền lớn ngoài thành, đôi mắt hơi rung động vài lần, khuôn mặt giàn mua có chút kích động đã lâu. Không theo đám người tiến ra ngoài thành, trái lại đi ngược dòng người, nhanh chóng lao về phía cửa vào cổ giới. Xuyên qua giới môn, thân ảnh giàn mua không chậm trễ chút nào, bay về phía một ngọn núi mù sương nơi sâu trong cổ giới. "Tiểu thư, tiểu thư." Trong mây mù, thanh âm giàn mua kích động vang vọng từ xa. Trên đỉnh núi, trong một tòa trúc lâu ưu tĩnh, một đạo nữ tử thân mặc y phục xanh nhạt đang khoanh chân tu luyện. Quanh thân nàng cuốn quanh khí tức nóng bỏng, khiến không gian dập dờn từng vòng sóng gợn. Chỉ một thoáng, nàng chợt mở hai con ngươi. Hai đạo kim quang thẳng tắp hướng hư không, sau một lát, mới chậm rãi thu liễm. "Lăng lão, có chuyện gì?" "Tiểu thư, công tử đã tới cổ thánh thành, bây giờ đang ở ngoài thành." Thanh âm giàn mua của Lăng Ảnh cung kính vang lên bên ngoài chính lầu. Nữ tử trong phòng trong nháy mắt ngây ngẩn, lập tức trên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nàng đội vàng đứng dậy bước ra ngoài, nhưng nghĩ ngợi một lát, bước chân khẽ lùi, đi tới trước một tấm gương đồng cực lớn bên cạnh, không ngừng chỉnh trang y phục trên người. Sau đó cẩn thận dò xét khuôn mặt tinh xảo trong gương, hài lòng gật đầu một cái. Hôm nay vẫn rất đẹp, Tiêu Bạch ca ca chắc chắn sẽ thích. Tiểu thư, tiểu thư. Lăng Ảnh đầy lo lắng đi tới đi lui bên ngoài chút lâu. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, trước kia tiểu thư nghe được tin tức công tử chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện, hôm nay sao lại trở nên kỳ lạ như thế? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Vân Nhi chậm rãi đi ra khỏi lầu. Tiểu thư, mau lên đi, người nếu không ra, công tử liền sắp cùng người đánh nhau. Lăng Ảnh nhìn tiểu thư nhà mình không nhanh không chậm, lắc đầu cười khổ. Đánh nhau? Cùng ai? Vân Nhi sững sờ, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Thế hệ trẻ tuổi trong tộc. Lăng Ảnh dừng một chút, do dự rồi khàn giọng nói, tất cả. Vân Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp vốn sáng tỏ, lập tức lướt qua một tia khói mù. Nàng nhìn về phía một phương hướng nào đó, cắn chặt hai hàm răng trắng như ngọc, những lao ngoan cố trong trưởng lão hội. Nhưng chỉ trong phút chốc, sắc mặt nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong lòng khinh thường khẽ hử, thử. Sớm đã để phòng các người, lát nữa đừng thẹn quá hóa giận. Đi thôi, chúng ta đi đón Tiêu Bạch ca ca. Trên gương mặt xinh đẹp của Hân Nhi không có chút nào vẻ vội vã. Nàng hướng về phía cửa giới môn đi tới. Tất nhiên đám người kia cam lòng đưa mặt ra cho Tiêu Bạch ca ca đánh, vậy thì thành toàn cho bọn họ thôi. Lăng Ảnh gãi đầu một cái. Thấy tiểu thư tính trước kỹ càng, hắn cũng chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng, đi theo. Cổ Thánh Thành bên ngoài, trên chiến thuyền, Lôi Chấn, Hỏa Chí và những người khác liếc nhìn nhau, đều có chút tê dại ra đầu. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng trong từng tia ánh mắt kia, ẩn chứa địch ý của hơn phân nửa thế hệ trẻ cổ tộc. Ta sớm đã nói, không nên cùng hắn tới đây. Dược Tinh Cực lặng lẽ lùi về sau một bước, bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Ngậm miệng. Hai con ngươi của Tiêu Viêm lập tức nổi lên vẻ hung quang, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói, dài dòng thêm nữa, ta sẽ giết ngươi. Ngươi? Sắc mặt Dược Tinh Cực khó coi. Kẻ bị vứt bỏ này lại dám quát mắng hắn. Hắn lập tức muốn đỉnh lại, nhưng đột nhiên một cô cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng. Dược Linh tựa hồ có cảm ứng, sắc mặt biến hóa, vội vàng đối với đạo thân ảnh khoanh tay đứng phía trước mà thi lễ, "Xin lỗi, Tiêu công chủ, ta cam đoan với ngài, hắn sau này sẽ không nói thêm một câu nào." Thân thể Dược Tinh Cực cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mãi đến khi cố cảm giác nguy cơ kia dần dần tan đi, hắn mới hung hăng thở phào một hơi. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải Dược Linh đột nhiên mở miệng, hắn cảm giác Tiêu Bạch thật sự muốn giết hắn, không có chút nào do dự. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn về phía đạo thân ảnh trên mũi thuyền, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ mãnh liệt. Điên rồ, lại thật sự dám không nhìn Dược tộc phía sau hắn, đối với hắn lộ ra sát ý ngu xuẩn. Cũng không nhìn xem bây giờ là tình cảnh gì, nhiều cổ tộc người như vậy triển lộ ý, hắn đều mặt không đổi sắc, ngươi cho rằng hắn sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi sao? Dược Linh truyền âm hung hăng mắng. Đối với tên này, nàng thật sự có chút bất đắc dĩ. Biểu hiện trong tộc vẫn chưa đủ rõ ràng sao, vừa ra ngoài liền lộ ra nguyên hình. Thật coi tất cả mọi người bên ngoài đều đối với Dược tộc tính sợ sao? Tiêu Bạch không thèm để ý đến động tĩnh phía sau. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người đen kia, phảng phất đang nhìn một mảnh phong cảnh vô vị. Sự không thèm để ý này, ngược lại càng chọc giận một vài kẻ. Dù sao vẫn cần có kẻ đầu tiên đứng ra, cần một cái lý do để động thủ. Tiêu Bạch tới đây là để bái phỏng, chỉ là ý tứ trong tộc đáng để nghiền ngẫm. Không ngăn cản thế hệ trẻ tuổi của bọn họ đi ra, nhưng cũng không nói mời Tiêu Bạch tiến vào Cổ Thánh Thành. Ý tứ trong đó, gần như đã nói rõ, muốn vào Cổ Thánh Thành, trước tiên phải qua cửa ải thế hệ trẻ tuổi này. Rất nhanh, không khiến người ta thất vọng, lý do đã tự mình nảy ra. Tiêu Bạch. Một tiếng gầm thét bao hàm thù hận và khuất nhục chợt vang lên, phá vỡ sự cân bằng quỷ dị này. Đám người tách ra. Một đạo thân ảnh màu đen cuốn theo đấu khí lăng lệ, giống như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn ra, xông thẳng Tiêu Bạch trên thuyền thủ. Hắn một thân Hắc Yên quân chế thức áo giáp, khuôn mặt vì cực độ phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẻo. Chính là thống lĩnh Hắc Yên quân từng bị Tiêu Bạch hung hăng dạy dỗ tại Già Nam học viện linh truyền. "Đồ cuồng vọng, dám tới cổ tộc ta, còn tự tiện xông vào cổ thánh thành, cút xuống cho ta." Linh truyền gầm lên giận dữ. Khí tức trên người hắn không hề giữ lại bạo phát. Trong ánh mắt hắn chỉ có Tiêu Bạch. Hơn 2 năm qua, thảm bại trước kia giống như cơn ác mộng cuốn lấy hắn, khiến hắn trong quân đội và trong tộc không ngóc đầu lên được. Bây giờ kẻ thù ở trước mặt, hắn hết sức đỏ mắt. Hắn chỉ muốn trước mặt mọi người rửa sạch nỗi nhục nhã. Một cách này, hắn đã dùng hết toàn lực, thậm chí còn vượt xa bình thường. Thanh thế có chút dọa người. Trường thương màu đen trong tay biến hóa ra thương ảnh đầy trời, mang theo âm thanh xé gió sắc bén, tàn nhẫn đâm về phía mặt của Tiêu Bạch. Phía sau, không thiếu thanh niên cổ tộc kinh ngạc kêu lên, hoặc là vì linh truyền mà kích động, hoặc là cảm thấy cuối cùng cũng có kẻ đứng ra. Nhưng càng nhiều là chờ mong nhìn thấy Tiêu Bạch bị bức lui thậm chí bị thương chật vật. Chương 399, một chiêu trấn áp. Quân hùng cảm phẫn. 2 chương 399, một chiêu trấn áp, quân hùng cảm phẫn. Vậy mà, đối mặt với một kích lăng lệ hung hãn này, phản ứng của Tiêu Bạch lại đơn giản đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong mắt hắn không hề có chút gợn sóng, thậm chí tay cũng không giơ lên. Dưới chân càng không di chuyển một chút, chỉ là nhàn nhạt liếc linh truyền một cái. Ánh mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại trong trẻo như vạn cổ tinh không, lại sắc bén như đạo lôi đỉnh đầu tiên khai thiên lích địa. Trong chốc lát, không có năng lượng va chạm kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng đấu kỹ phức tạp hoa lệ lóe lên. Nhưng ngay khi ánh mắt Tiêu Bạch rơi vào trên người linh truyền, thân hình của kẻ đang mang theo khí thế thẳng tiến không lùi sông tới kia, đột nhiên cứng đờ. Hắn giống như bị một chiếc đũa tạ vô hình hung hăng đập trúng linh hồn. Phốc. Thế tiến công của hắn lập tức dừng lại. Thương ảnh đầy trời trong nháy tức thì tiêu tan. Một ngụm máu tươi không hề có dấu hiệu nào phun ra ngoài, vẩy xuống không trung. Trên mặt vốn phẫn nộ cùng dữ tợn, trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ và hoảng hốt thay thế. Thần thái trong mắt hắn cấp tốc cảm đạm đi. Thân thể giống như con rối đứt dây, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Phanh. Thân thể nặng nề nện trên nền đá cứng rắn bên dưới, phát ra một tiếng vang trầm, tóe lên một chút bụi đất. Linh Tuyền nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đã triệt để hôn mê. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Phía trước cửa thành, trên bầu trời, tất cả người cổ tộc vây xem, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tiếng kinh hô, tiếng ồn ào lập tức dừng lại. Linh Tuyền bắt tinh đấu tông, thất thống lĩnh Hắc Yên Quân, vậy mà không thể chống lại một ánh mắt của đối phương. Thậm chí không có kẻ nào nhìn rõ Tiêu Bạch rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, là công kích linh hồn hay là một loại đồng thuật quỷ dị nào đó, một loại hàn ý khó tả, lặng lẽ leo lên trong lòng rất nhiều người. Bọn họ cuối cùng đã ý thức được, kẻ trước mắt này bị bọn họ coi là tiểu tử vùng biên may mắn được Hân Nhi tiểu thư để mắt, tựa hồ không đơn giản như vậy, hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Nhưng sự im lặng tập thể này chỉ kéo dài rất ngắn, ngay sau đó là sự phẫn nộ tập thể như núi lửa phun trào. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã chân trụi, không che giấu chút nào. Linh Tuyển dù sao cũng là người cổ tộc, là thống lĩnh Hắc Yên Quân. Hành động này của Tiêu Bạch không khác gì ngay trước cổng thành cổ thánh thành, giáng một cái tát hung hăng lên mặt những kẻ này. Thậm chí tên kia, ngay cả một câu xã giao đàng hoàng cũng lười nói. Hôn trướng, làm càn, hắn dám ra tay nặng như thế. Cùng lên, dạy dỗ hắn. Vô số thanh niên cổ tộc sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Đấu khí bàng bạc không bị khống chế tràn ra từ trong cơ thể, khuấy động năng lượng vùng trời này đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Quân tinh phẫn nộ, mang dáng vẻ cùng nhau tiến lên. Tuy nhiên, nổi giận thì nổi giận, nhưng không ai thật sự dám xông lên đầu tiên. Tu vi bắt tinh đấu tông của Linh Tuyển, trong bọn họ đã được xem là kẻ có thực lực. Vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Rất nhiều kẻ tự hỏi thực lực còn không bằng Linh Tuyển, đi lên chẳng phải là tự rước lấy đủ. Trong lúc nhất thời, khung cảnh trở nên cực kỳ lúng túng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang động trời, cũng không ai dám tiến lên một bước. Chỉ có thể dùng ánh mắt phun lửa chừng chặt đạo thanh niên áo bào đen vân đạm phòng khinh trên mũi thuyền. Trên chiến thuyền, Tiêu Viêm lắc đầu, ngữ khí mang vài phần thương hại, hà tất phải khổ như vậy chứ? Rõ ràng chênh lệch lớn như vậy, nhất định phải tự mình đụng lên tìm sự khó chịu. Hắn cảm giác những tên cổ tộc này đơn giản giống như những kẻ đầu trâu nghe nhiều chuyện anh hùng, căn bản không biết trước mặt đứng rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Lôi Chấn, Hỏa Chí và mấy người khác cũng lộ vẻ quái dị. Lôi Chấn càng là trong lòng thầm đủ, một vài kẻ cổ tộc này tin tức có phần quá bế tắc đi. Chẳng lẽ nhận thức của bọn họ về Tiêu Bạch còn dừng lại ở mấy năm trước tại Hắc Giác vực hoặc Giả Nam học viện, cho rằng một đấu tông có thể so chiêu với hắn sao? Ngay tại thời điểm phẫn nộ và lung túng xen lẫn này, cục diện sắp rằng co thậm chí trượt về sự im lặng tập thể mà thanh niên cổ tộc càng không muốn nhìn thấy đủ. Một tiếng quát lạnh, giống như kinh lôi vang vọng, trong nháy mắt đè xuống tất cả tiếng ồn ào. Đám người như nước thủy triều tách ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Kẻ này một thân ngân sắc bảo phục, khuôn mặt mang vài phần âm nhu, ánh mắt lại sắc bén như ưng. Khí tức của hắn hùng hậu bàng bạc hơn Linh Tuyền trước đó. Là Dương Hạo thống lĩnh, Tam thống lĩnh Hắc Yên của tới. Thật tốt quá. Dương Hạo đại ca, mau dạy dỗ tên không biết trời cao đất rộng này. Nhận ra người này, những thanh niên cổ tộc xung quanh lập tức như tìm được người lãnh đạo, bùng phát ra tiếng reo hò và ồn ào nhiệt liệt, phảng phất đã thấy cảnh tượng Tiêu Bạch bị hung hăng giẫm dưới chân. Ánh mắt Dương Hạo lạnh như băng quét qua Linh Tuyền đang hôn mê trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thuyền thủ Tiêu Bạch, thanh âm lạnh lùng nói: "Tiêu Bạch đúng không? Đây là cổ thánh thành, không phải nơi ngươi có thể dương ai. Làm bị thương thống lĩnh Hắc Yên của ta, hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, cổ tộc ta còn mặt mũi nào tồn tại?" Hắn bước ra một bước, một cỗ khí tức cường hãn không hề giữ lại phong thích. Cỗ uy áp mạnh mẽ đó, tính toán trấn nhiếp Tiêu Bạch. Vậy mà, đối mặt với khí thế áp bách của hắn, Tiêu Bạch ngay cả góc áo cũng chưa từng động đậy. Ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên, thậm chí mang theo một tia nhàn trán. Lại một kẻ. Tiêu Viêm nhịn không được đưa tay lên xoa trán, khẽ nói với Lôi Chấn bên cạnh: "Lôi Chấn huynh, người viễn cổ chủng tộc các người đều thẳng thắn như vậy sao?" Hắn cảm thấy dùng từ đầu sắt để hình dung có thể chuẩn xác hơn. Khóe miệng Lôi Chấn co giật. Hắn bất đắc dĩ nói: "Tình huống của Tiêu huynh đặc thù. Hơn nữa, những năm gần đây cổ tộc quả thật ứng, tương đối siêu nhiên." Hắn ấp úng nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng lý do này miễn cưỡng nói cho xuôi tai. Trong lòng hắn gầm thét, hắn làm sao mà biết được Tiêu huynh này âm hiểm như vậy, ẩn giấu tu vi để câu cá. Mà những tên cổ tộc kia lại không biết chuyện gì xảy ra, từng kẻ một nên ngang như không sợ trời không sợ đất, không chút nào xem Tiêu Bạch ra gì. Hắn có thể làm gì chứ? Tức chết lão tử. Một bên khác, Dương Hạo thấy kẻ trên đầu thuyền kia lại không thèm để ý lời nói và khí thế của hắn, hơn nữa tựa hồ không có chút hứng thú nào để đối thoại với hắn, trong lòng giận dữ tăng gọn. Chương 399, một chiêu trấn áp, quân hùng cảm phấn. 3 chương 399, một chiêu trấn áp, quân hùng cảm phấn. Hắn lập tức không nói thêm lời thừa thãi, hai tay kết ấn. Ngân quang chói lọi bùng phát ra, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn. Một trường ấn năng lượng to lớn, quấn quanh lấy khí tức làm người sợ hãi, xuyên thủng hư không, hướng về phía Tiêu Bạch hung hăng chấn áp xuống. Một kích này, uy lực vượt xa thế công của Linh Tuyển, khiến không ít kẻ vây xem cũng vì đó biến sắc. Đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, hơn nữa Dương Hạo thống lĩnh vậy mà đã tu luyện tới tam ấn chống chất, uy thế tại thời khắc này, triển lộ không sót chút nào. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ mong nhìn xem Tiêu Bạch sẽ bị trường ấn này đánh bại như thế nào. Đối mặt với bàn tay khổng lồ đủ để dễ dàng nghiền nát một ngọn núi kia, tên kia trên thuyền cuối cùng cũng động. Khi tâm tình bọn họ kích động, chuẩn bị nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, đột nhiên, bọn họ liền thấy một màn khiến họ cả đời khó mà quên được. Chỉ thấy Tiêu Bạch tùy ý giơ tay phải lên, tiếp đó, hướng về phía Dương Hạo đang thế tới hung hãn, cách không nhẹ nhàng bung lên. Động tác hơi hợt, giống như phủi đi một hạt bụi nhỏ trên tay áo. Không có thanh thế khổng lồ, không có quang mang chói mắt. Nhưng mà, ba, một tiếng vang giòn tan, thậm chí có chút giống tiếng tắt hai, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Ngay sau đó, trên mặt Dương Hạo đang băng lãnh và sát ý trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là một loại kinh ngạc cực hạn và khó có thể tin. Toàn thân hắn giống như bị một quả núi lớn vô hình đâm vào. Đấu khí hộ thể giống như giấy vụn vỡ nát, trường ấn khổng lồ ngưng tụ ra càng là trong nháy mắt băng tán. Phốc phốc, máu tươi lẫn vài chiếc răng từ trong miệng phun ra. Thân thể Dương Hạo hoàn toàn không bị khống chế, giống như một cái bao tải rách bị quăng bay đi, lướt qua một đường cong chật vật trên không trung. Trong ánh mắt đờ đẫn của tất cả thanh niên cổ tộc, hắn ầm vang rơi xuống dưới chân tường thành xa xa, tóe lên một mảnh bụi mù, nối gót linh tuyển, không rõ sống chết. Lại là một chiêu. Không, thậm chí không tính là một chiêu. Chỉ là một động tác phất tay đơn giản. Tam tinh đấu tôn tam thống linh hắc yên quân, bị bại còn dứt khoát hơn, còn nhục nhã hơn linh tuyển. Nếu nói vừa rồi linh tuyển thất bại chỉ khiến người ta sững sờ và phẫn nộ, thì thất bại thảm hại của Dương Hạo mang tới chính là một loại băng hàn và tịch mịch từ đầu đến cuối. Múa may quay cuồng, không chịu nổi một kích. Kẻ kia cuối cùng cũng đã nói chuyện. Tuy nhiên, đối mặt với lời nói mang đầy tính nhục nhã này, không một kẻ nào dám la hét giống như trước. Tất cả tiếng hoan hô, tiếng ồn nào đều biến mất không còn thấy bóng dáng. Mỗi người đều trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, phảng phất bị người bóp chặt cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên mặt nóng bừng, phảng phất cái tát kia vừa rồi tát vào trên mặt của mỗi người bọn họ. Nỗi sợ hãi nhàn nhạt, giống như dây leo lặng lẽ quấn chặt lấy trái tim bọn họ. Cái tên Tiêu Bạch này rốt cuộc là quái vật gì? Trước đây không phải nói, hắn chỉ là một đấu tông đỉnh phong sao? Vì sao bây giờ nhìn hắn đánh tam tinh đấu tôn Dương Hạo thống lĩnh, lại giống như đang đánh một đứa trẻ? Tiêu Viêm thương hại lắc đầu, Lôi Chấn thì che chặt chán. Cảm giác quái dị trong lòng hắn đã được chứng minh, những thanh niên cổ tộc này nhận thức về thực lực của Tiêu Bạch đã xảy ra sai lầm và đứt gãy cực lớn. Bọn họ căn bản không rõ ràng chính mình phải đối mặt với thứ gì. Ngay tại phiến không gian đủ để khiến người ta nghẹt thở, sự tĩnh mịch và hoảng sợ tràn ngập này trên không gian cổ thánh thành, Xuân Nhi nét mặt tươi cười như hoa. Nàng nhìn đạo thân ảnh áo bào đen cao ngất trên đầu thuyền phía dưới, đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng. Những tiểu tử trong tộc bị hắn đánh như vậy, người vui vẻ làm sao? Thanh âm từ tính, nhàn nhạt vang lên bên tai nàng. Xuân Nhi nghe được thanh âm này, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, đội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh tựa như từ trong gương đi ra, toàn bộ không gian không có chút gợn sóng. Phu thân, kẻ tới không nói gì. Y chỉ quét mắt tình hình bên dưới, tại trên thân Tiêu Bạch dừng lại một chút, lại nhìn chiếc thuyền lớn kia một chỗ, âm thầm im lặng. Thật là một tên tiểu tử đen tâm. Sau đó, y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nha đầu nhà mình, hừ nhẹ một tiếng nói, khuỷu tay đều lệch ra đến tận chân trời rồi. Để Thông Huyền thay ngươi giữ bí mật, đối với Hắc Yên quân đi theo ngươi hạ khẩu lệnh, không cho phép bọn họ tiết lộ tu vi của tiểu tử này. Chính là vì ứng phó cục diện này sao? Nhìn cô nàng trước mặt ánh mắt né tránh, trong lòng y đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cũng không thấy nàng đối với lao phụ thân này để tâm như đối với tên tiểu tử kia. Người còn nói sao? Vân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ủy khuất bĩu môi. Nàng tức giận bất bình nói, hắn lần đầu tiên tới nhà bái phòng, những lao gia hỏa kia không nói một câu tử tế, trực tiếp để tộc nhân đi tìm hắn gây phiền phức. Đây là cái gì? Bắt nạt hắn sao? Nhìn cô nàng trước mặt hốc mắt hiếm thấy có chút đỏ, cổ nguyên hơi đau đầu, cổ Hân Nhi, ngươi có muốn mở to hai mắt ra xem, bây giờ là ai bắt nạt ai? Tộc ta truyền thừa mấy vạn năm, lúc nào lại để người ta càn rỡ như vậy trước thành của tiên tổ? Ý âm thầm đau răng, nếu không phải tên tiểu tử kia có chút tác dụng, ý đã sớm đuổi người. Còn cần phải xảy ra một màn này sao? Đang lúc hai cha con tranh cãi, bên dưới lần nữa truyền đến động tĩnh, lại tới một kẻ mắt không mở. Hân Nhi đôi mắt xinh đẹp liếc qua, chóp mũi khẽ hử. Cổ Nguyên, anh. Một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, vô cùng lăng lệ, mang theo băng hàn thấu xương và ý vị tịch diệt, đông nhiên bùng phát từ hướng thông đạo cổ giới. Nó giống như hung thú chợt tỉnh giấc, trong nháy mắt xua tan sự kiềm chế của hiện trường, nhưng cũng mang đến một loại uy áp khác làm người ta sợ hãi. Cố khí tức này mạnh mẽ, vượt xa Dương Hạo trước đó, thậm chí khiến Lôi Chấn, Hỏa Chí và những người khác trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khí tức thật mạnh. Lôi Chấn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hướng khí tức truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh bao bọc trong hơi thở tịch diệt nồng đậm. Hắn giống như tử thần đi ra từ trong băng, từng bước một dẫm tới từ hư không. Mỗi khi hắn dẫm xuống một bước, không gian dưới chân đều tựa như bị đóng băng, tiếp đó vỡ vụn, hóa thành hư vô. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt không có bất kỳ màu sắc cảm tình nào, chỉ có một loại thuần túy, băng lãnh và chấp nhất truy cầu sức mạnh cực hạn. Ánh mắt hắn xuyên qua không gian, không nhìn tất cả mọi người, gắt gao khóa chặt Tiêu Bạch trên thuyền thủ. Cổ Yêu, Lôi Chấn thấp giọng phun ra một cái tên, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Một trong tứ đại đô thống cổ tộc, thiên tài tuyệt diễm, nắm giữ tư cách đỉnh tiêm thiên kiêu vấn đỉnh Hắc Yên Vương. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân ảnh di động giống như băng sơn kia. Những thanh niên cổ tộc phảng phất lần nữa tìm được hy vọng, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng. Ánh mắt của Cổ Yêu và ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Bạch va chạm trên không trung, phảng phất có vô hình hỏa hoa bắn ra. Một hồi long tranh hổ đấu chân chính, tựa hồ sắp tại nơi phía trước cổ thánh thành này triệt để bùng nổ. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu. Tốt quá, Cổ Yêu đại ca rốt cuộc đã tới. Lần này xem Tiêu Bạch kia còn kiêu căng thế nào. Cổ Yêu đại ca chính là thiên tài đỉnh cấp của tộc ta, cũng không phải cái kẻ huyết mạch không có kia có thể so sánh. Cổ Yêu đại ca, nhất định phải vì Linh Tuyển và Dương Hạo thống lĩnh lấy lại công đạo, cho hắn biết, tộc ta cũng không phải không có người. Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên, nhưng lần này, không còn là tiếng gào thét phẫn nộ đơn thuần, mà là mang theo một loại tín nhiệm và sùng bái gần như mù quáng. Cổ Yêu trong thế hệ thanh niên cổ tộc có uy vọng cao, thực lực hắn lại càng thâm bất khả trắc, cho dù đặt trong bốn đại đô thống Hắc Kiên quân, cũng là xếp hạng hàng đầu. Tên này sao lại tu luyện nhanh như vậy? Lôi Chấn khẽ nhíu mày. Lần giao lưu thế hệ trẻ hai tộc trước đó, đối mặt Cổ Yêu, hắn cũng không có áp lực như bây giờ. Ít nhất thất tinh trở lên dược linh cảm giác nhạy bén, đôi mắt đẹp nhìn đạo thanh niên lạnh nhạt từng bước đạp không mà tới. Nàng cảm nhận được khí tức tịch diệt tràn ngập quanh thân hắn, ngưng trọng lẩm bẩm. Không gian không ngừng sụp đổ rồi lại chữa trị, hình thành uy áp khủng bố hơn Dương Hạo trước đó không chỉ vài lần. Đôi mắt không có bất kỳ sắc thái cảm tình nào kia, giống như vạn niên hàn băng, gắt gao khóa chặt Tiêu Bạch. Ta đợi ngươi 2 năm. Thanh âm Cổ Yêu vang lên, lạnh lẽo mà bình thản, không chút gợn sóng, lại mang theo một loại bá đạo không thể nghi ngờ. Hôm nay, công bằng một trận chiến đi. Trên chiến thuyền, Hỏa Chí, Lôi Chấn và những người khác sắc mặt nghiêm trọng. Khí tức của Cổ Yêu cho bọn họ áp lực rất lớn. Bọn họ không khỏi đưa ánh mắt về phía mũi tàu, nhớ lại tin đồn về hắn, trái tim hơi buông lỏng. Đầu thuyền, con mắt Tiêu Bạch khẽ động. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Cổ Yêu, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là nhìn thẳng. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và thâm thúy, tựa như một phương tinh không. Công bằng. Hắn nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí bình thản đến mức khiến một đám thanh niên cổ tộc phát điên. Giữa ta và ngươi, chưa từng có hai chữ công bằng dứt lời, Cổ Yêu cao mày. Hắn có chút không hiểu ý tứ của hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng cả hai hưởng thụ tài nguyên công pháp không đúng đẳng cấp nên mới nói không công bằng? Không chỉ có hắn, những người cổ tộc khác đang quan chiến bên dưới cũng dâng lên ý nghĩ này. Chẳng lẽ tên này sợ? Nói những lời này để giành được sự đồng cảm. Ngay lúc trong lòng bọn họ dần dần sinh ra sự kích động, chỉ thấy người kia lại mở miệng, khiến khóe môi vừa nết lên của họ dần dần trở nên cứng ngắc. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Tiêu Bạch hời hợt nói, lập tức khiến toàn bộ cổ thánh thành lâm vào sự yên tĩnh trong chốc lát. Khuôn mặt lạnh như băng của Cổ Yêu càng là có thể thấy rõ ràng biến thành đen, đáy mắt còn lưu lại một chút khó có thể tin. Người này lại còn kiêu ngạo hơn cả hắn, không đủ tư cách. Ba chữ này phảng phất không ngừng vang vọng bên tai. Bao năm qua, kể từ khi có ký ức, hắn chính là kẻ nổi bật nhất trong cùng thế hệ. Cho dù là Cổ Thanh Dương cũng không dám miệt thị hắn như vậy. Ha ha. Ha ha, tiếng cười trầm thấp của Cổ Yêu dần dần băng lên, nhưng trong đôi mắt lại không có chút ý cười nào. Thoáng như băng vĩnh viễn không tan, có thể đóng băng cả linh hồn người khác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen kia. Thanh âm vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn, "Ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, rốt cuộc là ai không đủ tư cách." Thanh âm vừa dứt, Cổ Yêu không nói thêm lời nào. Hắn biết, đối với loại đồ cuồng vọng này, chỉ có nghiền ép bằng thực lực tuyệt đối mới có thể phá nát sự tự tin buồn cười của hắn. Đấu khí bàng bạc mênh mông, giống như ngọn núi lửa yên lặng bao năm, ầm vang từ trong cơ thể Cổ Yêu bạo phát. Đấu khí phóng lên trời, ẩn chứa trong đó lực lượng tịch diệt khiến linh hồn người ta run rẩy. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm, phảng phất ngay cả ánh sáng đều bị khí tức tịch diệt kia thôn phệ. Giờ khắc này, khí thế đấu tôn đỉnh phong thất tinh bộc phát không hề giữ lại. Uy áp cường hãn khiến vô số thanh niên cổ tộc bên dưới kích động đến toàn thân run rẩy, cũng làm Lôi Chấn, Hỏa Chí và những người khác sắc mặt hơi tái đi. "Tới chiến!" Cổ Yêu chợt quát một tiếng. Mái tóc hai màu đen trắng của hắn cuộn vũ, khí thế toàn thân cuồn cuộn, tràn ngập sát ý bằng bạc. Khai sơn ấn. Ấn quyết trong tay Cổ Yêu múa ra tàn ảnh, nhanh hơn Dương Hạo gấp mấy lần. Cơ hồ trong chớp mắt, một đạo trưởng ấn khổng lồ trăm trượng hướng về phía đầu thuyền hung hăng chấn áp xuống. Năng lượng cuồng bạo dao động, ép Lôi Chấn và mấy người liên tiếp lùi về phía sau. "Đi!" Sắc mặt Lôi Chấn bị biến, hắn đặt bàn tay lên vai Tiêu Viêm, thân hình lóe lên, dẫn người trong nháy mắt biến mất trên chiến thuyền. Hỏa Chí và Dược Linh cũng không chậm trễ, hóa thành vệ sáng biến mất trong hư không. Mũi tàu chỉ còn lại Tiêu Bạch. Cuồng phong gào thét, thổi áo bào đen trên người hắn bay phất phới. Nhìn trường ấn chân xuống, hắn nâng cánh tay lên. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Thanh âm bình thản, phản phất ẩn chứa một loại huyền diệu trí lý nào đó, ung dung vang vọng trong thiên địa. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lòng bàn tay hắn, một cái hắc động đen kịt, vẹn vẹn lớn bằng bàn tay, chợt hiện lên. Hắc động thâm thúy vô cùng, phản phất nối liền với điểm kết thúc của vũ trụ, nơi vạn vật quy tịch. Ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của hắn. Vừa xuất hiện, nó đón gió phồng lên. Cuồng phong gào thét trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nó không còn thổi về phía Tiêu Bạch, mà điên cuồng tuân về cái hắc động đang khuyết trương kia. Trong ánh mắt rung động của mọi người, hắc động với một tốc độ siêu việt lý giải của thường nhân bình thường. Trong chớp mắt, nó đã hóa thành trăm trượng khổng lồ, vắt ngang giữa trời đất. Kích cỡ của nó lại tương xứng với trường ấn năng lượng khổng lồ ẩn chứa uy thế khai sơn phá thạch của Cổ Yêu. Nhưng cảm giác cả hai mang lại cho người khác lại khác nhau một trời một vực. Khai sơn ấn của Cổ Yêu năng lượng bằng bạc, thanh thế hùng vĩ, mang theo một cô bá đạo vô kiên bất phá. Mà hắc động trước trưởng của Tiêu Bạch lại chỉ có một loại tĩnh và không cực hạn. Nó không phát ra tiếng vang ầm ầm, ngược lại khiến tất cả âm thanh xung quanh đều bị nó thôn phệ, lâm vào một loại tĩnh mịch khiến lòng người hoảng sợ. Sắc mặt Cổ Yêu phát lạnh, bàn tay khổng lồ của hắn đẩy về phía hắc động, tựa như đang thôi động một ngôi sao. Uy áp trên đó lại khiến hắn có chút bất giác run rẩy. Khai sơn ấn, Phúc Hải ấn, Nhân Thiên ấn, ấn quyết trong tay hắn biến đổi. Mấy tầng thủ ấn ra chỉ lên trên khai sơn ấn. Trong nháy mắt, trưởng ấn khổng lồ kia lần nữa tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, vô số người hít sâu một hơi. Không ngờ Cổ Yêu đô thống có thể đem đế ấn quyết 4 ấn được ra. Cái này đã có thể sánh với đấu kỹ thiên giai. Nếu như thêm cổ đế ấn nữa, đây chính là đấu kỹ thiên giai hoàn chỉnh a. Xem ra đại tiên tạo hóa trưởng kia thật không đơn giản. Không ngờ một kẻ đến từ Tây Bắc vực lại có trong tay đấu kỹ như vậy. Chẳng trách hắn trước đó kiêu ngạo như thế. Nơi xa, Lỗ Thái Tiêu Viêm giật giật. Nghe những lời bàn tán của đám thanh niên cổ tộc kia, khóe môi hắn hiện lên một tia cười lạnh. Xuất thân Tây Bắc vực thì sao? Kiêu ngạo? Mới đến đâu mà đã vậy? Trong tay Bạch Ca, cái đại thiên tạo hóa trưởng này còn không có chỗ xếp hạng. Nó chỉ là một cái thấp cấp nhất mà thôi. Đám thanh niên cổ tộc này thật không có kiến thức. Có điều đại thiên tạo hóa trưởng này của Bạch Ca, sao lại có chút không giống với cái ở trong xương sườn đấu thanh kia? Cảm giác uy lực lớn hơn. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu 2. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu. Ngay khi Tiêu Viêm thì thảo, trưởng ấn khổng lồ giữa không trung hung hăng đánh vào trên cái hắc động đen kịt không ngừng xoay tròn kia. Không có vụ nổ năng lượng kinh thiên động địa như đã dự đoán, cái trưởng ấn đủ để đánh nát một ngọn núi kia. Khi tiếp xúc đến ranh giới hắc động, liền như băng tuyết gặp phải mặt trời nóng bỏng, lại như bùn cát trôi vào vực sâu không đáy. Càng là với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị cái hắc động kia vô thành vô tức thôn phệ, phân giải, hủy diệt. Trưởng ấn trăm trượng, phần trước không ngừng tiêu thất, phần sau vẫn còn dựa vào quán tính bọn tới. Màn quỷ dị này, phản phất thời không bị sai lệch. Chỉ trong chớp mắt, trưởng ấn tịch diệt khổng lồ kia đã trực tiếp bị cái hắc động kia triệt để thôn phệ đến không còn một mảnh, không để lại chút dấu vết nào, giống như chưa từng tồn tại. Mà hắc động thôn phệ năng lượng khổng lồ như thế, lại như ăn quá no, thể tích tựa hồ bành trướng lên một vòng. Nó hơi rung động vài lần, tốc độ xoay tròn càng trở nên khủng bố hơn. Sao có thể như vậy? Khuôn mặt lạnh như băng của cổ yêu cuối cùng cũng không thể duy trì. Hắn kinh hãi thất thanh, trong mắt tràn đầy sửng sốt không thể nào hiểu được. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà lại bị đối phương hời hợt nuốt gọn. Đây là cái đấu kỹ quỷ dị gì? Chưa từng nghe thấy. Không chỉ có hắn, tất cả người cổ tộc chứng kiến cảnh này, toàn thân đều tê dại ra đầu. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Đế ấn biết là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, đã sớm trở thành một trong những đấu kỹ mang tính biểu tượng của cổ tộc. Uy lực của nó chỉ cần là người cổ tộc đều có thể nói ra một, hai. Bây giờ cổ yêu bốn ấn được ra, vậy mà lại cứ như thế lặng yên không tiếng động bị tiêu diệt. Sự chấn động trong lòng họ có thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ không biết, ngay trong thoáng chốc vừa rồi, khí tức trên thân Tiêu Bạch đã trao đảo vài lần, rồi lập tức khôi phục bình thường. Rõ ràng, một trường này đối với hắn cũng không phải không có ảnh hưởng. Hắn thông qua tự thân lĩnh ngộ âm dương, thêm vào việc quan sát đặc tính thôn vệ của hư vô thôn viêm trong cơ thể, bây giờ đại thiên tạo hóa trưởng đã sớm khác biệt. Cho dù tạo hóa thánh giả xuống lại, cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm với bản đại thiên tạo hóa trưởng đã được sửa đổi này. Đấu kỹ thiên giai, hơn nữa còn không phải đấu kỹ thiên giai bình thường. Một góc hẻo lánh nào đó, hai thân ảnh đứng song vai, nhìn hắc động thôn vệ đế ấn quyết giữa sân, chậm rãi hoàn hồn. Cổ chân dài dài nhả ra một ngụm trọc khí, đè nén sự chấn động trong lòng. Đôi mắt hắn ngưng trọng. Hắn không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm, cái kẻ mà hắn từng cho là đồ cuồng vọng ngớ ngẩn, bây giờ lại trưởng thành đến mức này. Ngay cả cổ yêu cũng đã bị thua thiệt trên tay hắn. Thanh Dương ca, ngươi nói Tu La Đô thống có thể bắt được hắn không? Hắn hơi nghiêng đầu. Hắn phát hiện người dẫn đầu thế hệ trẻ cổ tộc bên cạnh, khuôn mặt luôn luôn vân đạm phong khinh, lúc này lại không còn vẻ đạm nhiên trước kia. Lông mày hắn hơi cau lại. Khó nói. Cổ Thanh Dương nhìn đạo thân ảnh áo bào đen đứng ở đầu thuyền, ngay cả bây giờ cũng không di chuyển nửa bước. Hắn khẽ lắc đầu, ta nhìn không thấu hắn. Cổ Chân nghe vậy sững sờ, sau đó khóe môi hiện lên vẻ khổ sở. Hắn đang định nói gì, liền nghe trên không truyền đến một tiếng giống lớn. Ân, lại ép cổ yêu đến tình trạng như thế. Bên hai truyền đến lời nói kinh ngạc của cổ Thanh Dương. Cổ Chân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này mây đen tràn ngập phía chân trời. Cổ yêu thân treo giữa không trung, tay kết ấn kết huyền diệu. Một cỗ khí tức tịch diệt, chậm rãi dập dờn. Chỉ một thoáng, trong lòng vô số người quan sát, ẩn ẩn dâng lên một vòng cảm giác tuyệt vọng đối phế. Đại tịch diệt thuật. Cổ Chân hít sâu một hơi. Thanh âm bên trong mang theo sự kinh hãi khó che giấu. Thuật pháp này, trong cổ tộc uy danh hiển hách, nhưng hung danh cũng rõ ràng. Nó ẩn chứa lực lượng tịch diệt, không chỉ hủy diệt địch nhân, mà còn ăn mòn sinh cơ của bản thân. Không phải kẻ huyết mạch cường hành, ý chí kiên định thì không thể tu luyện. Không phải người có đại nghị lực thì không dám luyện. Mái tóc hơi bạc của cổ yêu chính là bằng chứng rõ ràng cho cái giá hắn phải trả khi tu luyện thuật này. Lúc này bầu trời đã triệt để tối xuống, phảng phất ngày tận thế đang tới. Vô tận khí tức tịch diệt từ trong cơ thể cổ yêu tràn ra, hóa thành từng đạo khí lưu màu xám, chúng quấn quanh thân hắn. Những nơi khí lưu này đi qua, không gian phảng phất đều đã mất đi sức sống, trở nên hôi bại, tịch mịch. Ngay cả năng lượng thiên địa cũng bị cưỡng ép chuyển hóa thành năng lượng có tính hủy diệt thuần túy. Cổ yêu trôi nổi dưới màn trời u tối. Sắc mặt hắn tái nhợt không có một tia huyết sắc, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng. Nó tràn ngập một loại sự điên cuồng và quyết tuyệt cùng với vạn vật đều tịch diệt. Hai tay hắn ấn quyết biến ảo, mang theo từng đạo tàn ảnh. Mỗi lần biến hóa đều dẫn tới khí tức tịch diệt bốn phía quần quần tịch diệt. Tịch diệt phía dưới, sinh cơ không còn. Cổ yêu đột nhiên cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hòa nhập vào trong cái khí tức tịch diệt đầy trời kia. Suy suy suy, tinh huyết dung nhập, khí tức tịch diệt màu xám kia phảng phất bị rót vào linh hồn, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nó phát ra thanh âm ăn mòn giận người, điên cuồng tụ tập trên đỉnh đầu. Cuối cùng, nó hóa thành một cái vòng xoáy màu xám ước chừng trăm trượng. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, trung tâm thâm thúy hắc ám, phản phất kết nối với quốc độ tử vong. Một cỗ lực hút khủng khiếp không cách nào hình dung từ trong đó tản ra. Nhưng lực hút này không nhằm vào thực thể, mà là nhằm vào sinh cơ. Những thanh niên tu vi hơi yếu, đứng gần bên dưới cổ thánh thành, lập tức cảm giác sinh cơ trong cơ thể phản phất muốn phá thể mà ra, hướng về cái vòng xoáy màu xám kia dũng mãnh lao tới. Điều đó dọa bọn họ hồn phi phách tán, liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Mau lùi lại, tránh xa phạm vi vòng xoáy tịch diệt. Có kẻ kinh hãi nhắc nhở, thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên cuống họng. Bọn họ đều cảm nhận được sự đáng sợ của cái vòng xoáy màu xám kia. Đó là một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh mệnh. Đấu kỹ thiên giai mà thôi, Tiêu Bạch, xem ta làm sao phá trưởng này của ngươi. Thanh âm khàn khàn của cổ yêu giống như tiếng rên rỉ truyền đến từ địa ngục. Hắn một tay chậm rãi nâng lên. Theo tiếng nói vừa dứt, hắn duỗi ra một ngón tay, thẳng chỉ vào cái hắc động khổng lồ phía dưới. Tịch diệt chỉ. Ông. Cái vòng xoáy màu xám khổng lồ kia ầm vang chấn động. Một đạo cổ sáng mở nhạt ngưng kết. Trong không tiếng động, một ngón tay đen kịt khổng lồ trăm trượng phá không mà ra. Không có thanh thế khổng lồ, không có hào quang chói lọi, chỉ có một loại tĩnh mịch và hư vô cực hạn. Nơi nó đi qua, không gian phảng phất đều bị rút cạn tất cả sinh khí, trở nên yếu ớt không chịu nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Đây không phải năng lượng đối hoành, mà là sự ăn mòn ở tầng diện quy tắc của sinh và diệt. Đối mặt với một kích quỷ dị mà khủng khiếp này, trong con ngươi đen bình thản của Tiêu Bạch cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng nhỏ bé, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là một tia mà thôi. Tịch diệt thôn phệ sinh cơ sao, hắn thấp giọng tự nói, phảng phất đang phẩm bình thứ gì đó. Hắn chậm rãi nâng một tay khác lên, đầu ngón tay lượn lờ lên một chút lôi đỉnh hai màu kim và đen, chúng vờn quanh nhau, phảng phất tẩn chứa áo nghĩa thiên địa sơ khai, âm dương phân định. Hướng về phía cái hắc động đen kịt hơi có vẻ bành trướng sau khi thôn phệ đế ấn quyết kia, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Dưới một điểm này, cái hắc động đen kịt vốn chỉ tản ra lực lượng thôn phệ thuần túy, chợt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung tâm hắc động, trong sự hắc ám cực hạn kia, lại ẩn ẩn hiện ra một cái hư ảnh thái cực đồ vô cùng nhỏ bé. Mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng ngay khi thái cực đồ kia xuất hiện, toàn bộ bản chất hắc động phảng phất đạt được một loại thăng hoa nào đó. Nó không còn chỉ đơn thuần là thôn vệ năng lượng, nó càng phảng phất muốn thôn vệ tất cả, để thế gian quy khư trở về hỗn độn. Cũng ngay tại thời khắc này, ngón tay khổng lồ ẩn chứa sinh cơ tịch diệt kia ầm vang đụng vào trên cái hắc động đã thuế biến. Suy suy suy. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu 3. Chương 400, cổ tộc linh giáo, bá đạo nhất chiêu. Không có vụ nổ kinh thiên động địa, chỉ có một loại âm thanh phản ứng kịch liệt làm người ta rợn tóc gáy, phảng phất nước lạnh nhỏ vào dầu sôi. Cái lực lượng sinh cơ tịch diệt khiến da đầu run rẩy kia khi tiếp xúc với hắc động lại bị hư ảnh thái cực đồ lóe lên ở trung tâm hắc động cưỡng ép khuấy động phân giải. Một bộ phận lực lượng tịch diệt bị hắc động vô tình thôn phệ, hóa thành năng lượng xoay tròn. Một bộ phận khác của lực lượng cướp đoạt sinh cơ thì bị lực lượng âm dương huyền diệu kia nghịch chuyển, hóa giải. Ngược lại hóa thành một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh thuần, xuyên qua hắc động, phản hồi về. Khí tức trên thân Tiêu Bạch vốn hơi trao đảo vì thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, trong nháy mắt trở nên bình ổn, thậm chí hơi nhích lên. Cái gì? Điều này không thể nào. Lần này, không chỉ có cổ yêu, tất cả cường giả cổ tộc hiểu rõ, bao gồm một vài kẻ quan chiến giấu mình trong bóng tối, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt khó tin. Lực lượng sinh cơ tịch diệt của đại tịch diệt thuật lại bị đối phương thôn phệ, hơn nữa còn có thể chuyển hóa thành sinh cơ tinh thuần trả lại cho bản thân. Điều này quả thực là lật đổ nhận thức của bọn họ. Cổ yêu trợn tròn mắt nhìn thấy chiêu bài mạnh nhất của mình lại trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ địch. Tâm thần hắn trong nháy mắt bị trọng thương, lại một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Khí tức hắn huệ bại đến cực điểm. Sự điên cuồng trong mắt bị sự kinh hãi vô biên thay thế. Quái vật. Trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một từ. Thủ đoạn của người kia chưa từng nghe thấy, có thể xưng quỷ dị. Một bên khác, Tiêu Bạch cảm nhận sinh cơ tinh thuần phản hồi trong cơ thể, hơi gật đầu một cái, tựa hồ có chút hài lòng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía cổ yêu đang lung lay sắp đổ nơi xa, cùng với cái vòng xoáy tịch diệt màu xám đang dần dần tiêu tán vì mất đi năng lượng chống đỡ. Ngươi biểu diễn kết thúc, bây giờ đến phía ta. Thanh âm vừa dứt, hắn hướng về phía cổ yêu, cách không nhẹ nhàng nắm chặt tay. Cái hắc động lơ lửng giữa không trung, sau khi thôn phệ sinh cơ tịch diệt tựa hồ trở nên càng thêm tĩnh mịch và khủng khiếp, khẽ run lên. Khoảnh khắc sau, một cỗ lực hút khủng khiếp không cách nào hình dung, đột nhiên bùng phát từ không gian chỗ cổ yêu. Giang giác, giang giác. Vùng không gian kia giống như mặt kính, trong nháy mắt đầy vết rạn, tiếp đó triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô tuyệt đối. Cổ yêu ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra. Hắn cảm giác cả người hắn, bao gồm không gian xung quanh, ánh sáng, năng lượng, tất cả mọi thứ đều muốn bị cỗ lực lượng không thể kháng cự kia xé rách, kéo lê. Hắn nhìn về phía vực sâu đen kịt đại biểu cho sự kết thúc. Đấu khí hộ thể của hắn giống như giấy vụn vỡ nát, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Máu tươi không bị khống chế bị hút ra, chìm vào trong lỗ đen. Tử vong. Chưa từng có lúc nào tiếp cận đến thế. Dừng tay. Tiếng quát kinh hãi và giận dữ như cửu thiên lôi đỉnh vang vọng. Một cỗ khí tức cường hãn ầm vang bùng phát, giống như thái cổ thần sơn thức tỉnh, mang theo uy áp ngập trời, hướng về Tiêu Bạch cùng chiến thuyền sau lưng hắn nghiền ép tới. Đồng thời, một cái bàn tay năng lượng khổng lồ xuyên thấu không gian, chụp lấy cổ yêu sắc bị thôn vệ. Màn này khiến tất cả người cổ tộc đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ không ngờ Tiêu Bạch lại hung hãn đến thế, dám ngay trong cổ thánh thành ra tay. Ánh mắt Tiêu Bạch vẫn bình tĩnh như trước. Dưới sự uy áp kia, dáng người hắn kiên cường, trầm mặc không nói. Giang giác. Hắc động đột nhiên rung động vài lần, rồi vỡ vụn. Phù. Cổ yêu đã mất đi lực hút dẫn dắt. Hắn giống như con rối đứt dây, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn nằm trong hố sâu, toàn thân y phục rách nát, máu me đầm địa. Khí tức yếu ớt đến cực điểm. Mặc dù tính mạng không sao, nhưng rõ ràng bị thương nặng. Toàn bộ cổ thánh thành, tại thời khắc này, lâm vào sự yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều chết lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang chậm rãi thu về kia. Thanh niên áo bào đen ngay cả góc áo cũng chưa từng xốc xếp. Một mình hắn, nghiền ép Linh Tuyển, Dương Hạo, Cổ Yêu. hời hợt hóa giải tất cả sát chiêu của họ. Ngay cả bước chân đến tận bây giờ cũng không hề gì chuyển nửa phần. Phần thực lực này, phần thông dong này, phần bá đạo này, đơn giản là khiến người ta giận người. Tiêu Bạch đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua đám người tĩnh mịch bên dưới. Thanh âm bình tĩnh, lại giống như tiếng sấm cửu thiên, vang vọng trong sâu thẳm linh hồn mỗi người, từ Tiêu Cung, Tiêu Bạch. Hôm nay đến đây bái phòng cổ tộc. Thanh âm vừa dứt, toàn thành đều im lặng. Tất cả kiêu ngạo và khiêu khích của thế hệ trẻ cổ tộc, tại thời khắc này, bị triệt để nghiền nát thành bụi trần. Tiểu bối, cuồng vọng như thế, hơi quá mức rồi. Đạo tiếng quát như kinh lôi kia lại lần nữa vang lên, ẩn chứa sự tức giận khó mà đè nén. Không gian vặn mèo. Một vị lão giả thân mang áo trắng hiện lên. Sắc mặt ông ta âm trầm như nước, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt trên thân Tiêu Bạch. Bán thánh. Con mắt Tiêu Bạch nheo lại, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Hắn thản nhiên nói, cuồng vọng. Cuồng thì đã sao? Nếu ngươi cảm thấy bọn họ không đủ, muốn tự mình động thủ, cứ tới chiến. Bản tôn tiếp nhận. Lời nói Tiêu Bạch bình tĩnh không lay động, nhưng lại khiến tất cả thanh niên cổ tộc ngây người. Bọn họ không dám tin nhìn đạo ánh mắt mang theo một cỗ miệt thị kia của thanh niên áo bào đen. Mẹ nó, thật là một tên cuồng vọng. Đó là bản thánh. Nếu hắn không biết, bọn họ còn có thể cho là hắn vô tri. Nhưng trưởng lão Cổ Sơn vừa hiện thân, Tiêu Bạch liền nói ra cảnh giới của ông ta. Đây cũng không phải là vô tri, hắn đây là cuồng không có giới hạn. Tiểu nhi cuồng vọng. Sắc mặt lão giả áo trắng trong nháy mắt xanh xám, không gian quanh thân vì tức giận mà kịch liệt và mèo. Uy áp bàng bạc như núi non thực chất, ầm vang đè ép Tiêu Bạch và chiến thuyền phía sau. Uy thế của bản thánh, giống như cựu thiên lũ, mênh mông vô cùng, xa không phải cảnh giới đấu tôn có thể so sánh. Uy áp như thực chất ầm vang giáng xuống, không gian cũng phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Mục tiêu thẳng chỉ đạo thân ảnh áo bào đen trên mũi tàu. Dưới cố áp lực khủng bố này, thân thể Tiêu Bạch khó có thể nhận ra mà lắc lư một cái. Thứ một tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ, nhưng lại trong hoàn cảnh tĩnh mịch này trở nên vô cùng rõ ràng, truyền ra từ cổ họng hắn. Ngay sau đó, một màn khiến tất cả người cổ tộc, bao gồm vị bán thánh Cổ Sơn đang nén giận ra tay kia, đều con ngươi đột nhiên co lại. Thân ảnh ngưng thực của Tiêu Bạch, lại theo tiếng rên rỉ này, xuất hiện một thoáng mơ hồ và vặn mèo. Phản phất cái bóng trong nước bị ném vào cục đá, dập dờn từng tầng gợn sóng. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn, hơn nữa rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhưng cái cảm giác hư ảo quỷ dị kia cũng vô cùng chân thực, in dấu vào mắt mỗi kẻ đang nhìn chằm chằm. Không gian quanh người hắn hơi hơi dao động. Viên hắc bảo tựa hồ có chút nhạt đi, không còn ngưng động như thực chất giống trước đó. Đó là chương 401, Xuân Nhi, nàng có nên hay không vui vẻ. Chương 401, Xuân Nhi, nàng có nên hay không vui vẻ. Cổ tộc những thanh niên kia, biểu cảm trên mặt lúc này đã triệt để đông cứng. Sự phẫn nộ, xỉ nhục, thậm chí một chút tâm tình phức tạp khi bán thánh ra tay can thiệp, trong khoảnh khắc đã bị sự kinh hãi vô cùng và khó tin thay thế. Chuyện gì xảy ra? Thân thể hắn vừa rồi có phải? Có người rủi mạnh mắt, nghi ngờ mình đã ảo giác. Hư ảnh. Không không đúng. Đây không phải là vẻ ngoài khi thực thể bị xung kích. Một kẻ có cảm giác nhạy bén kinh ngạc thất thanh, giọng nói cũng thay đổi âm điệu. Là phân thân. Sao có thể như vậy? Cuối cùng, một suy đoán long trời lở đất, nhưng lại vô cùng khớp với cảnh tượng vừa rồi, giống như ôn dịch bùng nổ trong đám người, cấp tốc lan tràn đến náo hải tất cả mọi người. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không còn cách nào kiềm chế. Vô số ánh mắt lại lần nữa tập trung vào thân ảnh áo bào đen kia. Phát hiện trong khoảnh khắc vừa rồi, một sự thật khiến họ choáng váng dần lộ ra. Phân thân, lại chỉ là một bộ phân thân. Một thanh niên cổ tộc bờ môi run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, trong chốc lát vừa sợ vừa giận. Trước đây bọn họ xem thường Tiêu Bạch bao nhiêu, bây giờ liền cảm thấy sỉ nhục bấy nhiêu. Cổ thánh thành muốn ồn ào, lâm vào một loại im lặng càng thêm tĩnh mịch, càng khiến người ta nghẹt thở. Sự im lặng này, không phải do sự sững sờ hay phẫn nộ trước đó, mà là sự pha trộn của vô cùng xấu hổ. Hai vị thống lĩnh Hắc Kiến Vân, một vị đô thống, cho dù đặt trong tộc cũng là nhân vật phong vân của thế hệ thanh niên. Nhưng giờ khắc này, tiêu ngạo của thế hệ trẻ cổ tộc, thể diện của Hắc Kiến Vân, lại bị đối phương chỉ bằng một bộ phân thân, dẫm dưới chân, nghiền nát bấy. Thế này còn không bằng bị chân thân đánh bại. Tất cả sự thù hận, khiêu khích, gào thét, không cam lòng trước đó của bọn họ, bây giờ hồi tưởng lại, đơn giản giống như những gã hề, vô cùng nực cười. Họ vẫn luôn chút giận lên một cái bóng, mà chân thân của đối phương, thậm chí có thể còn chưa từng liếc nhìn bọn họ một lần. Nhận thức này mang lại xung kích, tàn khốc hơn gấp trăm lần so với việc bị chân thân đánh bại. Phân thân. Trong hồ sâu, Cổ Yêu vốn dĩ chán nản vì trọng thương và thất bại, lúc này chợt vật mở mắt. Hắn nhìn về phía thân ảnh trên mũi tàu, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra hắn nói không có hai chữ công bằng, là ý này sao? Ha 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 ha, Cổ Yêu nằm trong hố sâu, bi thương cười lớn. Trong Lạc Thần Giản, cho dù biểu hiện của Tiêu Bạch kinh người, hắn cũng chỉ hơi bận tâm một chút, không quá mức coi trọng, bởi vì đó không phải thực lực chân chính của hắn. Nhưng bây giờ, người hắn không thèm nhìn tới, lại dùng một bộ phân thân, trực tiếp đánh bại hắn, thậm chí suýt nữa đoạt đi tính mạng hắn. Thật châm biếm. Thì ra người khác cũng chưa từng dùng ánh mắt để nhìn hắn. Sự kiêu ngạo khi xưa, bây giờ nhìn lại giống như một gã hề. Phúc. Cơn giận xông lên tim, cộng thêm thân thể trọng thương, Cổ Yêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thần thái cuối cùng trong mắt hắn bị sự khuất nhục và tuyệt vọng vô tận bao phủ. Hắn ngửa đầu, triệt để ngất đi. Bị một bộ phân thân đánh bại, sự thật này còn khó chịu hơn là giết hắn. Trên không, trưởng lão Cổ Sơn đang chuẩn bị tạo thêm áp lực, bàn tay nâng lên của ông ta cũng cứng lại giữa không trung. Trên khuôn mặt giả mua của ông, vẻ âm trầm bị sự kinh hãi tột độ và một tia ngưng trọng khó phát hiện thay thế. Cảm giác của ông ta rõ ràng hơn đám tiểu bối kia. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ông cảm giác trong khoang thuyền kia, một tia uy áp cực kỳ bá đạo lóe lên rồi biến mất, trực tiếp bước tới phía ông ta. Cố khí thế kia, khiến ông nhớ tới khí tức trên thân tộc trưởng, làm ông có chút kinh sợ. Trong chớp mắt, bầu không khí có chút lúng túng. Bị khí thế khóa chặt, lại bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, khuôn mặt già nua của Cổ Sơn run rẩy vài lần, cảm giác tiến không được, lùi cũng không xong. Ai đúng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng thở dài yếu ớt. "Tiêu công chủ, xin mời vào thành." Tiếng nói vừa ra, cửa thành trực tiếp mở rộng. Một đội Hắc Yên quân chỉnh tề đi ra, nghiêm trang đứng hai bên cửa thành. Thấy thế, những thanh niên cổ tộc vốn vây quanh trước cửa thành, theo bản năng lùi lại, để lộ một con đường đi vào trong thành. "Làm phiền Thông Huyền trưởng lão." Một tiếng nói lãng đãng từ trong khoang thuyền truyền ra. Sau đó, dưới ánh mắt của vô số người, không gian sao động. Một Tiêu Bạch khác đột nhiên hiện thân trên mũi tàu. Tiêu Bạch mới xuất hiện, vóc dáng không khác gì bộ phân thân áo bào đen kia, nhưng khí tức quanh thân lại như vực sâu không đáy, so với đạo kia càng khiến người ta nhìn không thấu hơn. Hắn cũng không cố ý phát ra uy áp, nhưng chỉ vẹn vẹn đứng ở đó, ánh mắt mọi người cổ tộc đều bất giác rơi vào trên người hắn. Hắn không nhìn chiến trường hỗn độn bên dưới, cũng không đi xem những thanh niên cổ tộc kia. Hắn chỉ đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sâu trong cổ thánh thành. Cỗ phân thân áo bào đen vừa đánh sập sự kiêu ngạo của họ, hóa thành một vệt sáng, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy tăm hơi. Một màn này hung hăng đâm nhói tâm can tất cả thanh niên cổ tộc. Không cần lời nói, không nhìn chính là sự đục nhã chói tai nhất. Tiêu Bạch bước một bước, rơi xuống cách cửa thành ước chừng ngàn trượng, chậm rãi đi về phía cổ thánh thành. Một vài trưởng lao âm thầm chứng kiến cảnh này, khẽ gật đầu. Cổ thánh thành được đấu đế xây dựng, trong phạm vi ngàn trượng, cấm bất luận kẻ nào phi hành. Đây là sự tôn kính đối với đế tổ của cổ tộc. Hắn không kiêu ngạo xông thẳng vào cửa thành. Xem ra thanh niên này tuy cuồng, nhưng cũng không phải kẻ không hiểu lễ nghi. Nhưng bọn họ hài lòng, những thanh niên cổ tộc kia lại không hề hài lòng. Lúc này trong lòng họ tràn đầy sự ấm ức. Hai người bọn họ đứng thẳng, nhìn tên kia ung dung đi tới ở giữa, khiến cho giống như họ đang đứng chào đón Tiêu Bạch, chỉ còn thiếu người lên tặng hoa. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một màn suýt khiến họ hộc máu. "Tiêu Bạch ca ca." Một tiếng nói thanh nhã vang lên. Chỉ thấy ở cửa thành, một đạo bóng hình xinh đẹp váy xanh chậm rãi đi ra. Đôi mắt đẹp mọi khi lạnh nhạt, bây giờ tràn đầy sự kinh hỉ nồng đậm, cười giống như đóa hoa đang bung nở. "Mẹ nó, thật sự có hoa. Hơn nữa còn là đóa hoa chân quý nhất của toàn bộ cổ tộc." Bọn họ trợn mắt nhìn, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của thanh niên áo bào đen kia, lúc này lại nở một nụ cười ôn hòa, đối với cô gái váy xanh kia đưa tay ra. Mà nữ thần của họ, khuôn mặt tươi cười như hoa, đặt tay ngọc lên trên cái móng vuốt đáng ghét kia. Hai người cứ như vậy tay trong tay, bước vào trong thành. Răng rắc trong chốc lát, vô số âm thanh tàn nát cõi lòng trước cửa thành liên tiếp vang lên. Đêm nay, thế hệ trẻ cổ tộc, chỉ sợ không ai có thể ngủ được. Trưởng lão Cổ Sơn dừng lại ở trên không trung, bàn tay từ từ hạ xuống. Sắc mặt ông ta xanh trắng đan xen, cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh nặng nề. Ông ta hất tay áo, thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất tại chỗ. Khuôn mặt giàn mua này của ông ta, hôm nay coi như đã mất hết. Cứ ở lại nữa, cũng chỉ tăng thêm sự khó xử. Các ngươi nói, Bạch ca, có phải đã quên chúng ta rồi không? Nhìn bóng lưng áo bào đen biến mất ở cửa thành, Tiêu Viêm lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn quanh Lôi Chấn và những người cũng đang mờ mịt, trong lòng trong nháy mắt im lặng. Bỏ có phải không đi? Tiêu Minh lúc này trong mắt tuyệt đối chỉ có mỹ nhân, làm gì còn có chúng ta? Lôi Chấn nhìn thấy cảnh đó, lắc đầu cười khổ. Chương 401, Xuân Nhi, nàng có nên hay không vui vẻ? Hai chương 401, Xuân Nhi, nàng có nên hay không vui vẻ? Hỏa Chí nghe vậy, nghiến răng ken két, trong lòng tức giận. Lao nương và Dược Linh không đẹp sao? Tên kia lại quên bọn họ sẽ bách. Nàng cũng không phải cái gì. Mặc dù đối với Tiêu Bạch có chút thiện cảm, nhưng còn chưa đạt tới trình độ kia. Nàng chỉ có chút tức giận vì hắn coi như cái cổ Hân Nhi kia vừa xuất hiện, trong mắt tên đó lại không có người khác, trực tiếp bỏ mặc bọn họ ở đây. Gặp những thanh niên cổ tộc kia nhìn sang, trong nháy mắt nàng tê dại ra đầu. Bọn họ không có bản lĩnh một người trấn áp thiên kiêu cả một tộc như Tiêu Bạch. Bây giờ làm sao? Gặp bầu không khí hơi im lặng, Dược Linh nói khẽ, hay là chúng ta đi theo vào? Ha ha, tiểu gia hỏa Tiêu tộc, còn có mấy tiểu bối của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, cũng cùng nhau vào đi. Đúng lúc này, thanh âm giàn mua đã mời Tiêu Bạch kia, lại lần nữa vang lên trong hư không. Mấy người nghe vậy, không chần chờ, họ cũng lần lượt đi về phía cửa thành. Trung tâm cổ thánh thành có một mảnh hồ nước khổng lồ. Hồ nước trong veo, nhưng phía dưới lại là một mảnh tĩnh mịch, khiến người ta có chút sợ hãi. Tiêu Bạch ca ca, đây chính là cửa vào cổ giới. Hai thân ảnh chậm rãi đi tới bên hồ. Hân Nhi cười nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiêu Bạch, chỉ vào hồ nước trước mắt. Nàng hứng thú giật giảo, giọng dịu dàng giới thiệu. Tiêu Bạch khẽ gật đầu. Hắn không để ý tới cái gọi là cửa vào cổ giới. Hắn nhìn cô gái bên cạnh đang hớn hở, khẽ cười nói, "Vui không?" "Vui." Hân Nhi không chút chậm trễ gật cái đầu nhỏ. Nàng ôm chặt cánh tay hắn. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Bạch, mắt đẹp lưu chuyển, tình cảm tôn trào. Nàng nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, vừa chạm liền tách ra. Lập tức, nàng xấu hổ đỏ bừng, tựa vào vai hắn. Nàng nhìn hồ nước không thấy cuối, khẽ thì thào, "Tiêu Bạch ca ca, huynh biết không? Xuân Nhi hôm nay rất vui, vô cùng vui." Bởi vì nàng từ rất sớm trước đó đã ảo tưởng cảnh này Tiêu Bạch ca ca của nàng, bằng vào thực lực bản thân, áp đảo tất cả thanh niên trong tộc. Như vậy, về sau những lao gia hỏa kia lại muốn gả nàng cho ai, nàng liền có thể chỉ vào mũi lao già kia mà mắng. Có bản lĩnh thì để hắn chọn người, đi tìm Tiêu Bạch ca ca của nàng mà nói lời này thử xem hắn có dám đánh nổ đầu chó của kẻ đó không. Nói đến đây, Xuân Nhi ngẩng đầu. đôi mắt đẹp sáng rực, hôm nay cuối cùng nàng đã nhìn thấy cảnh tượng ảo tưởng đó. Huynh nói nàng có nên vui không? Tiêu Bạch nghe lời thì thầm hồn nhiên của thiếu nữ bên cạnh. Hắn cảm nhận được sự vui sướng và tự hào phát ra từ nội tâm nàng. Trong lòng hắn cũng ấm áp dâng trào. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt của Hân Nhi, khẽ cười nói, vui là được. Về sau ai còn dám đánh chủ ý của muội, không cần muội chỉ vào mũi mà mắng. Ta sẽ đích thân đi đánh nổ đầu chó của hắn. Thanh âm hắn ôn hòa, lại mang theo một loại kiên định và bá khí chân thật đáng tin. Phản phất chỉ đang trần thuật một sự thật không thể bình thường hơn. Hân Nhi nghe vậy, cười khúc khích. Nụ cười này, đẹp không gì tả nổi. Trong ánh mắt dao động lưu chuyển, tình cảm càng dạt dào. Nàng một lần nữa vùi khuôn mặt vào vai hắn, nhẹ nhàng cọ sát, nói nhỏ, Hân Nhi tin tưởng Tiêu Bạch ca ca, vẫn luôn tin tưởng hai người ôm nhau bên hồ, thưởng thụ giây phút yên tĩnh và ấm áp này. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo những gợn sóng lan tan, cũng lay động váy của thiếu nữ và áo bào đen của thanh niên. Chúng đan vào nhau, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Một lát sau, Hân Nhi mới từ trong ngực hắn ngẩng đầu. Nàng sửa lại những sợi tóc hơi xốc xếch, trên mặt vẫn còn đường đỏ, nhưng nàng đã chủ động kéo tay Tiêu Bạch, dịu dàng nói, "Tiêu Bạch ca ca, chúng ta vào đi." "Được." Tiêu Bạch gật đầu. Chỉ thấy tay ngọc còn lại của Hân Nhi kết ra một ấn kết huyền dị. Một đạo kim quang đậm đà từ đầu ngón tay bắn ra, điểm lên trên mặt hồ bình tĩnh kia. Suy, kim quang vừa rơi xuống, mặt hồ lập tức nổi sóng. Một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc thành hình. Giữa vòng xoáy, lực lượng không gian vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng vỡ ra, tạo thành một phiến không gian chi môn khổng lồ. Một mảnh thâm thúy, tản ra khí tức cổ xưa mênh mông, đây chính là lối vào cổ giới. "Đi thôi, Tiêu Bạch ca ca." Hân Nhi nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng kéo Tiêu Bạch, cước bộ nhẹ nhàng, bước vào trong không gian thông đạo kia. Không lâu sau khi thân ảnh hai người biến mất, Tiêu Viêm, Lôi Chấn, Hỏa Chí và Dược Linh mới dưới sự dẫn dắt của một vị chấp sự cổ tộc đuổi tới bên hồ. Nhìn cái không gian thông đạo đang chậm rãi xoay tròn, cùng với hai người đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, Tiêu Viêm lần nữa bất đắc dĩ sờ mũi. Chợt, lại không có bóng dáng. "Trọng sát khinh bạn a." Lôi Chấn cũng lắc đầu cười khổ. Hỏa Chí thì tức giận hừ một tiếng. Dược Linh che miệng cười khẽ. "Mấy vị, mời đi theo ta." Vị chấp sự cổ tộc kia sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với tất cả chuyện xảy ra bên ngoài thành không biết gì. Hắn hướng về phía mấy người dùng tay làm dấu mời. Mấy người tập trung ý chí, hít sâu một hơi, cũng lần lượt bước vào trong không gian thông đạo kia. Trải qua cảm giác vượt qua không gian ngắn ngủi mà kỳ dị, tầm mắt hoa lên. Khoảnh khắc sau, một cỗ năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, phản phất muốn hóa lỏng, đập vào mặt, khiến toàn thân lỗ chân lông của người ta không tự chủ thư giãn ra. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi lớn, không còn là tòa cổ thành bằng đá kia, mà là một mảnh thế giới bao la không thấy cuối. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lượn lờ. Phía dưới là những dãy núi liên miên chập trùng, cổ thụ chọc trời, sắc xanh tươi tốt trải rộng tầm mắt. Thác nước từ vách núi chảy xuống, vang lên tiếng nổ giống như sấm. Nơi xa, từng tòa đại điện rộng rãi đứng sừng sững trên đỉnh núi, mây mù bao quanh, giống như tiên cảnh. Xa hơn nữa, có thể mơ hồ thấy quảng trường cực lớn và khu kiến trúc san sát. Một cỗ khí tức cổ xưa, hoang dã, nhưng lại tràn ngập sinh cơ, tràn ngập tại mỗi nơi trong phiến thiên địa này. Đây chính là căn cơ của cổ tộc, cổ giới. Mức độ năng lượng thiên địa ở đây, vượt xa thế giới bên ngoài. Đây chính là cổ giới sao? Quả nhiên không hổ là viễn cổ gia tộc. Để Vân Nhi kéo đi xuyên qua giữa mây mù, Tiêu Bạch cảm nhận năng lượng xung quanh. Trong mắt hắn không nhịn được thoáng qua một tia thán phục. Thế giới này là nơi có năng lượng dồi dào nhất mà hắn từng gặp qua. Cho nên nói Tiêu Bạch ca ca lợi hại đi. Cổ yêu từ nhỏ đã tu luyện ở nơi này, còn có huyết mạch tiên tổ gia trì, nhưng vẫn bị huynh dùng một đạo phân thân đánh thành bộ dạng chật vật đó. Vân Nhi khẽ cười, trong mắt nàng tràn đầy tự hào. Từ một tiểu thành hẻo lánh đất Tây Bắc, từng bước một trải qua mưa gió đi đến hôm nay, không phải những người như cổ yêu kia có thể so sánh. Ha ha, muội cô nương này, gặp bộ dáng xinh xắn cùng có vinh dự của nàng, Tiêu Bạch lắc đầu cười. Hai người vừa trò chuyện, bất chi bất giác đi tới một ngọn núi được mây mù bao quanh. Tới rồi. Hân Nhi kéo Tiêu Bạch đáp xuống một mảnh rừng trúc xanh biếc trên đỉnh núi. Phía trước có một tòa trúc lâu hai tầng, thanh lũ thanh nhã. "Tiêu Bạch ca ca, đây chính là nơi ở của Hân Nhi, về sau cũng là nơi ở của mình." Nàng hứng thú vội vàng giới thiệu, đang định dẫn hắn vào, lại phát hiện Tiêu Bạch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng lúc nghi ngờ, khu cụ nghe tiếng ho nhẹ truyền đến bên hai, thân thể mềm mại của Hân Nhi hơi cứng lại. Chương 402, đấu khí đại lục người, đều không lễ phép như vậy sao? Chương 402, đấu khí đại lục người, đều không lễ phép như vậy sao? Hân Nhi theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy sâu trong đường mòn rừng trúc, một nam tử trung niên đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn thân mặc thanh sam một mạc, vóc người không bằng bỡ, nhưng lại phảng phất hòa làm một thể với thiên địa này, khí tức quanh người mượt mà tự nhiên. Hắn đứng đó, không hề có năng lượng dao động tràn ra, nhưng lại có một cỗ khí độ thâm sâu, khiến người ta vô hình sinh ra lòng kính sợ. Phảng phất hắn chính là trung tâm của phiến thiên địa này, vạn vật đều xoay quanh hắn vận chuyển. Khuôn mặt Hân Nhi ửng đỏ, nàng có chút ngại ngùng buông tay Tiêu Bạch, hơi đoan chính lại tư thái, khẽ gọi, "Cha." "Người tới, đương nhiên chính là tộc trưởng cổ tộc, chúa tể mảnh cổ giới này, Định Phong đấu thánh, Cổ Nguyên." Cổ Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt từ trên người con gái chậm rãi chuyển sang thanh niên áo bào đen bên cạnh nàng. Ánh mắt hắn bình thản, không phải loại soi xét, phẫn nộ hay phức tạp như những người cổ tộc khác khi nhìn thấy Tiêu Bạch. Hắn chỉ mang theo một tia hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu nhàn nhạt, phảng phất chỉ đang nhìn một vị khách tương đối đặc biệt mà con gái mang về nhà. Tiêu Bạch hai con ngươi ngưng lại, ngược lại không chút bối rối hay câu nệ. Hắn đón lấy ánh mắt Cổ Nguyên, không kiêu ngạo không tự ti mà chắp tay thi lễ, giọng nói sáng sủa thông dong, "Vạn bối Tiêu Bạch, bái kiến cổ tộc trưởng." Cổ Nguyên không lập tức trả lời. Ánh mắt ông ta dừng lại trên thân Tiêu Bạch chốc lát, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy vẻ ngoài, nhìn thẳng vào bản chất. Không khí phảng phất trong khoảnh khắc hơi ngưng trệ, ngay cả làn gió nhẹ trong rừng trúc cũng lặng yên đứng im. Thân thể Vân Nhi hơi căng cứng, ngón tay ngọc của nàng không ngừng xoắn vào nhau trước bụng. Thái độ của cha khiến nàng có chút nhìn không thấu, trong lòng dần hiện lên vẻ lo âu. Nàng bất động thanh sắc xê dịch vài bước về phía Tiêu Bạch, tựa hồ chuẩn bị tùy thời chắn trước mặt hắn. Tu vi của cậu nguyên cao thâm cỡ nào, tiểu động tác của Vân Nhi làm sao có thể giấu được ông ta? Ông ta lập tức cảm thấy một hồi nghẹt thở trong lòng. Quả nhiên là con gái hướng ngoại. Chiếc áo đông nhỏ này của ông đã không phải hở, mà là đã treo lên thân người khác rồi. Một lát sau, ông thu liễm cảm xúc trong lòng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm ôn hòa mà thuần hậu, mang theo một loại phong dong và đạm bạc của kẻ ở vị trí cao lâu năm, khí độ cũng không tệ. Ông ta khẽ gật đầu, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Dừng lại một chút, ánh mắt như tùy ý liếc qua phương hướng cổ thánh thành, ngữ khí khó hiểu hỏi, vừa rồi bên ngoài thành, động tĩnh cũng nhỏ, đã chút giận chưa? Nghe vậy, Tiêu Bạch mặt người, có chút không rõ ý ông ta. Lời này nghe cũng không toát ra bất kỳ ý trách móc nào, nhưng nếu nói là quan tâm, hắn là người đầu tiên không tin. Vừa rồi hắn đã dùng phân thân, đè mặt toàn bộ thế hệ trẻ cổ tộc xuống đất mà ma sát. Thân là tộc trưởng cổ tộc, cho dù có rộng lượng đến đâu, cũng không thể rộng lượng đến mức này. Tiêu Bạch cao mày suy tư chốc lát, vẫn không nghĩ ra. Gặp Tiêu Bạch nhất thời không đáp, Huân Nhi lại không nhịn được vượt lên mở miệng, giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng bảo vệ, "Cha." Rõ ràng là những kẻ đó trước đi tìm Tiêu Bạch ca ca gây phiền phức, hắn mới bị ép phản kích, ánh mắt cổ nguyên chuyển sang con gái. Gặp nàng một bộ dáng sốt ruột che chở, sợ mình sẽ làm khó thanh niên phía sau, trong mắt ông không khỏi thoáng qua một tia bất đắc dĩ, ôn tồn ngắt lời, "Cha lúc nào nói qua muốn truy cứu?" Ông ta lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thanh niên tâm cao khí ngạo, ma sát tranh đấu không thể tránh khỏi. "Thua, chính là tài nghệ không bằng người. Cổ tộc ta, còn thua được." Nói xong, ông ta chậm rãi đi vào trúc viện. Tiêu Bạch và Vân Nhi liếc nhau, đều hơi nghi hoặc, không biết ông ta có ý gì. Cổ Nguyên không để ý đến hai người, ngồi xuống bên cạnh bàn trà trong viện. Ông ta nhìn về phía Tiêu Bạch, chỉ chiếc ghế trúc bên cạnh. Tiêu Bạch suy nghĩ một chút, liền thong dong đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trúc mà Cổ Nguyên đã chỉ. Vân Nhi thì ngoan ngoãn đuổi kịp, ngồi bên cạnh Tiêu Bạch. Nàng chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay nâng cằm, một đôi mắt đẹp lại luôn chú ý hai người họ. Cổ Nguyên nhấc lên bộ đồ uống trà từ xa đã xuất hiện trên bàn từ lúc nào. Ông ta thủ pháp điêu luyện châm hai chén trà xanh. Hương trà lượn lờ, mang theo năng lượng kỳ dị, khiến người ta tâm thần thanh thản. Ông ta nhẹ nhàng đẩy một chén tới trước mặt Tiêu Bạch. "Nếm thử, mây mù trà đặc hữu của cổ giới. Thế giới bên ngoài không thể uống được." Ngữ khí của ông ta bình đạm, giống như đang chiêu đãi một vị văn bối bình thường. Tiêu Bạch nâng chén trà lên, khẽ ngửi một chút, lập tức nhấp một ngụm, khen ngợi, "Nước trà mát lạnh, vị thuần hậu. Năng lượng ẩn chứa tinh thuần ôn hòa, đúng là cực phẩm." Cổ Nguyên cũng nhấp một miếng, đặt chén trà xuống. Ánh mắt ông ta lại lần nữa rơi vào trên thân Tiêu Bạch, lần này mang theo vài phần vẻ dò xét. "Chuyện của ngươi, Vân Nhi những năm gần đây cũng đã được quáng đề cập với ta một chút." Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng, "Từ Ô Thản thành khởi đầu, trong ngắn ngủi hơn 10 năm, đạt đến mức hiện nay, cho dù đặt ở cổ tộc ta, cũng có thể xưng là kinh diễm. Khó hơn nữa chính là, ngươi lại không dựa vào huyết mạch chi lực." Lời nói của ông ta bình thản, nhưng lại chỉ ra chỗ mấu chốt nhất. Không có huyết mạch đầu đế, lại vượt qua tuyệt đại đa số thiên tài có huyết mạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta đích thân hiện diện để gặp mặt. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, mỉm cười, "Cơ duyên xảo hợp thôi. Vạn bối chỉ là may mắn hơn người thường mấy phần." "May mắn?" Cổ Nguyên không tỏ ý kiến, khẽ gật đầu một cái. Đấu khí đại lục chưa từng thiếu may mắn, nhưng có thể thông qua vận khí đi đến tình trạng này cũng không phổ biến. Lập tức, lời nói của ông ta xoay chuyển, nhìn như tùy ý hỏi, "Vừa rồi có phải rất nghi hoặc?" Gặp Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt Cổ Nguyên hình như có chút kỳ quái. Ông ta không giải thích, thẳng đến hư không vung tay áo. Chỉ thấy tay áo ông ta vung qua chỗ, không gian như mặt nước dập dờn. Một bức hình ảnh vô cùng rõ ràng trong nháy mắt phù hiện trong hư không. Chỉ nhìn một mắt, khóe miệng Tiêu Bạch run rẩy vài lần, khuôn mặt dần dần đen lại. Vân Nhi thấy bộ dáng hắn, hơi sửng sở, sau đó hiếu kỳ hướng về hình ảnh nhìn lại. Nàng chỉ nghe thấy trong tấm hình có âm thanh truyền đến. "Vân Nhi con gái Cổ Nguyên, sao ngươi nhìn cổ tộc thế nào?" "Cổ tộc ngoại trừ Vân Nhi, những người khác đối với Tiêu gia nhưng không có thiện ý, mấy lần ta gặp, bọn hắn đều đang ép hỏi cái gì tung tích chìa khóa rách nát kia." "Chìa khóa?" Những hình ảnh sau đó Tiêu Bạch không cần nhìn cũng biết là gì. Chính là hình ảnh hồn hư tử tới Tử Tiêu cung trước kia, và hắn đã lừa gạt hồn hư tử. "Không tệ, thì như cái cổ chân kia, còn có cổ yêu kia. Mỗi lần gặp gỡ, đều nói gì mà chìa khóa chìa khóa. Lần sau hỏi lại, lão tử đánh nổ đầu chó của bọn hắn." Hồi lâu, hình ảnh trong hư không chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại sự im lặng hoàn toàn trong rừng trúc. Vân Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, nàng khó tin nhìn một chút hình ảnh tiêu tán, rồi chậm rãi chuyển sang Tiêu Bạch bên cạnh. Khuôn mặt hắn đã biến thành màu đen, môi đỏ nàng khẽ nhếch. Trong chốc lát, nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào, đồng thời cũng cuối cùng đã hiểu đã chút giận chưa của phụ thân vừa rồi là ý gì. Cậu Nguyên thu hồi hình ảnh, nhìn Tiêu Bạch, ngữ khí trêu chọc nói, "Chìa khóa ta cũng không nhớ trước kia có tới Tiêu gia, cầm đi khối ngọc trong giới chỉ của Tiêu Chiến." "Vân Nhi, con cầm sao?" Ông ta nhìn về phía con gái vẫn đang sững sờ. Ánh mắt liếc sang Tiêu Bạch có sắc mặt đen như đáy nồi, trong lòng cười lạnh hai tiếng. "Tiểu tử, thể diện của tộc ta dễ bị đánh như vậy sao?" Tiêu Bạch cụp mắt xuống. Dù ra mặt hắn kinh người, lúc này cũng vô cùng lúng túng. Lúc đó, vì lừa gạt hồn hư tử, hắn đã đổ chuyện Tiêu gia mất ngọc cho cổ tộc. Lại không ngờ, mẹ nó, lão giả Cổ Nguyên này xem trực tiếp thì thôi đi, còn mẹ nó ghi màn hình. Chương 402, đấu khí đại lục người, đều không lễ phép như vậy sao? 2 chương 402, đấu khí đại lục người, đều không lễ phép như vậy sao? Người đấu khí đại lục đều không lễ phép như vậy sao? Cổ Nguyên nhìn bộ dáng quẫn bách của Tiêu Bạch, phân ức khí nhàn nhạt trong lòng vì con gái chỉ nghĩ đến người ngoài, cuối cùng cũng thư hoãn mấy phần. Phốc phốc. Ha ha, gặp Tiêu Bạch hiếm thấy đỏ mặt, khóe mắt Vân Nhi cong thành hai vầng trăng khuyết, không để ý hình tượng cười nghiêng ngả. Tiêu Bạch ca ca vốn luôn tâm tư cẩn mật, đổ lỗi lại bị cha bắt tại trận. Đối với những lời hắn nói trong tấm hình, nàng không để ý chút nào. Bởi vì Tiêu Bạch đã nói với nàng từ trước, khối ngọc kia là hắn lấy đi. Huống chi, nàng hiểu hắn rõ như vậy. Biểu cảm trong hình quá mức khoa trương, dấu vết diễn xuất thật sự quá nặng. Tiền bối minh giám. Ngày đó hồn hư tử mang thế đến. Vạn bối thực lực thấp, vì cầu tự vệ, bất đắc dĩ dùng tạm kế sách này. Trong lời nói có nhiều mạo phạm, liên lụy danh dự cổ tộc, xin lỗi. Sau một lát, Tiêu Bạch chỉnh lý tốt cảm xúc, đứng dậy chắp tay thi lễ. Không có cách nào. Loại chuyện này người khác không biết thì thôi. Nhưng mà bị người ta bắt tại trận, hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái, nhận đánh nhận phạt. Cổ Nguyên nghe vậy, vẻ mặt bình thản kia tựa hồ hòa hoãn một chút xíu. Ngồi xuống đi. Ông ta khoát tay. Ông ta đương nhiên biết tình cảnh của Tiêu Bạch lúc đó. Nếu không phải như thế, bây giờ hắn cũng không phải ngồi ở đây uống trà, mà là đã bị trực tiếp tát bay một cái. Cổ tộc mà mưu đồ với hồn tộc, cho dù Vân Nhi có thích đến đâu, ông ta cũng sẽ không chút do dự chặt đứt phần tình cảm này. Mấy tiểu tử Lôi, Viêm, Dược tộc kia, ngươi quen biết thế nào? Cổ Nguyên đang định nhấc cốc trà, lại bị Vân Nhi giành lấy. Nàng rót đầy hai chén trà trước mặt, ông ta lắc đầu, cũng không để ý nàng. Ban đầu ở Già Nam học viện, Tiêu Bạch kể hết chuyện quen biết Lôi Chấn và chuyện bọn họ đi tới Tử Tiêu cung. Nói vậy, bọn hắn là bởi vì chuyện linh tộc, thạch tộc mà đến. Cổ Nguyên nâng chén trà lên nhấp một miếng. Nhắc tới linh tộc, thạch tộc, ngữ khí ông ta tựa hồ không hề ngoài ý muốn. Tiền bối biết chuyện hai tộc linh thạch biến mất. Tiêu Bạch có chút kinh ngạc. Lôi Chấn đã nói với hắn, từ lúc hắn phát hiện linh tộc, những chuyện này chỉ giới hạn trong tam tộc biết, cũng không có truyền ra ngoài. A, ngươi cho rằng hồn tộc thật sự không có chút thủ đoạn, tùy ý chuyện linh tộc, thạch tộc bị một tiểu gia hỏa Lôi tộc phát hiện sao? Cổ Nguyên cười nhạt một tiếng, ngữ khí yếu ớt. Tiền bối ý gì? Tiêu Bạch phát hiện cốt truyện có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Cổ Nguyên dường như đã biết rất nhiều chuyện, lại còn trực tiếp chỉ đích danh hồn tộc đã làm. Trước đây hồn hư tử tới Tử Tiêu cung của ngươi, ta liền phát hiện trên người hắn khí tức có chút không đúng. Trong hơi thở đặc trưng của hồn tộc, xen lẫn khí tức huyết mạch của linh tộc, thạch tộc Cổ Nguyên không vòng vo, nói thẳng, sau khi hắn rời đi, ta liền đi một chuyến linh giới và thạch giới. Lại phát hiện nói đến đây, ông ta trầm mặc một chút, yếu ớt thở dài, trầm giọng nói, nơi đó đã bị một cỗ khí tức kỳ dị che giấu. Nếu không phải lúc đó ta phá vỡ phong tỏa khí tức kia, mấy tộc muốn phát hiện sự khác thường của linh giới và thạch giới, e rằng phải mấy năm sau. Tiêu Bạch, vỡ mà. Thì ra tất cả nguyên nhân đều là do xem trực tiếp mà phát hiện. Không biết hồn tộc tương lai biết được, hồn thiên đế có hận không thể giết chết hồn hư tử không? Còn về việc Cổ Nguyên ngày đó vì sao lại dõi mắt về phía Tử Tiêu cung của hắn, hắn không biết, cũng không muốn biết. Vấn đề này hỏi ra, tính chất liền biến vị, có một chút chất vấn và oán trách. Đại gia ngầm hiểu nhau là được. Nghĩ đến ngày đó nếu hắn có nguy hiểm, Cổ Nguyên hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồn tộc diệt đi linh tộc, thạch tộc, là muốn làm gì? Vân Nhi lúc này mới từ trong cuộc đối thoại của hai người lấy lại tinh thần, lông mày hơi nhíu. Những năm này nàng quanh năm bế quan, thêm vào hồn tộc bản thân tương đối thần bí, nàng hiểu cũng không nhiều. Nhưng một chút diệt đi hai cái viễn cổ chủng tộc, này đối với bất kỳ viễn cổ chủng tộc nào mà nói, lực xung kích thực sự quá lớn. Cổ Nguyên đặt chén trà xuống, ngữ khí xen lẫn vẻ ngưng trọng, khẽ nhả hai chữ, chìa khóa. Chỉ vì một cái đấu đế động phủ không biết thực hư, bọn hắn sao dám? Giọng Vân Nhi mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Chỉ nàng biết, giữa các viễn cổ chủng tộc tuy có ma sát, nhưng hành động tàn nhẫn, dứt khoát như vậy, trực tiếp diệt tộc, hồn tộc là kẻ đầu tiên. Ha ha, không biết thực hư. Ngữ khí Cổ Nguyên kỳ quái. Ánh mắt ông ta liếc nhìn Tiêu Bạch đang cúi đầu thưởng thức trà, như có ý chỉ. Đà xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng của đại lục. Sau khi hắn, cảnh giới đấu đế kia liền trở thành truyền thuyết. Nếu như thế gian còn có thể tìm được phương pháp đột phá cảnh giới kia, vậy cũng chỉ có nơi đó. Cha, người sẽ không nhìn thấy ánh mắt của cha mình, Vân Nhi trong lòng dâng lên một vòng sầu lo. Chẳng lẽ ông ta lại để tâm tới khối ngọc trong tay Tiêu Bạch ca ca? Con nha đầu này Cổ Nguyên lắc đầu. Ông ta nhìn Tiêu Bạch vẫn đang túi đầu thưởng thức trà, tức giận nói, tiểu tử, trà này dễ uống như vậy sao? Vâng. Cương giả đấu thánh đỉnh phong pha, Vân Nhi tự tay trầm, đương nhiên phải uống rồi. Tiêu Bạch nếm một ngụm, có chút say mê nói. Lập tức, hắn đặt chén trà xuống. Đáy chén và bàn trúc khẽ chạm, phát ra một tiếng giòn tan rất nhỏ. Hắn ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt Cổ Nguyên chợt trở nên lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn. Trên mặt hắn lại không thấy mảy may bối rối, ngược lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối là muốn cổ ngọc của Tiêu gia sao? Giọng hắn ôn hòa, thậm chí mang theo chút vô tội. Ngươi cho rằng ta ham khối cổ ngọc trong tay ngươi? Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, nếu vật kia trước kia ta muốn mang đi, ngươi cho rằng Tiêu Chiến một đại đấu sư lại có thể ngăn cản sao? Vậy nếu có người ham khối ngọc của cổ tộc thì sao? Giọng Tiêu Bạch rất nhẹ, lại giống một đạo kinh lôi, bổ ra bầu không khí tưởng chừng bình hòa trong chốc huyền. Ngươi nói là? Hồn tộc. Khí tức hòa hợp tự nhiên quanh thân Cổ Nguyên chợt ngưng lại. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng toàn bộ chốc huyền đều như tối đi mấy phần, không khí trở nên nặng nề, sền sệt. Đối với Tiêu Bạch, ông ta sẽ không coi thường. Tiểu tử này trên người có quá nhiều bí mật. Không nói lần đối mặt hư không kia, còn có giọt tinh huyết dọa lùi hồn hư tử. Tất cả đều cho thấy hắn không hề đơn giản. Không tệ. Tiêu Bạch gật đầu một cái, khẽ cười nói, nói một cách nghiêm chỉnh, hồ tộc nếu là muốn lấy đi khối ngọc kia của cổ tộc, bọn hắn đã thành công một nửa.
Không có khả năng.
Hai con ngươi cổ nguyên chợt ngưng lại, lập tức không chút do dự phủ định.
Đúng vậy,
Tiêu Bạch ca ca, khối cổ ngọc kia chưa từng bị bất luận kẻ nào cầm, vẫn luôn đặt ở trong từ đường. Có đủ loại thủ đoạn phòng hộ, cho dù hồn tộc trong bát tộc thần bí nhất, quỷ dị nhất, bọn hắn cũng không thể vô căn cứ mà lấy đi được. Xuân Nhi cười lắc đầu. Lần này nàng lựa chọn tin tưởng cha mình. Chương 403, hung hăng chém giết những oai phong tà khí của cổ tộc. Chương 403, hung hăng chém giết những oai phong tà khí của cổ tộc. Ánh mắt cổ nguyên trầm ngưng như đầm sâu, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ trên bàn trúc. Giữa rừng trúc, gió tựa hồ cũng nín thở. Căn cứ vào những gì hắn quan sát trong khoảng thời gian này, Tiêu Bạch không phải loại người ăn nói bừa bãi, nhưng đối với sự phòng hộ cổ ngọc của tộc ta, hắn lại có lòng tin tuyệt đối. Một nửa. Hắn chậm rãi lặp lại, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc, nhưng suy nghĩ trong lòng không ngừng lưu chuyển. Cảm giác hòa hợp cùng thiên địa đã thu liễm, thay vào đó là một loại áp lực vô hình, làm người ta sợ hãi. Ý cười trên gương mặt Vân Nhi cũng chậm rãi ngưng kết. Nếu nói trên đời này ai hiểu rõ nam tử bên cạnh mình nhất, thì nàng người cùng hắn lớn lên từ nhỏ tuyệt đối không nhân nữa ai. Thấy Tiêu Bạch ca ca sắc mặt bình tĩnh, không giống như là nói đùa, hai đầu lông mày thành tú của nàng hơi nhíu lại. Tiên bối hẳn phải biết, hồn tộc cam hiểu nhất là gì. Tiêu Bạch vuốt ve vành chén trà, đầu ngón tay chuyển đến một mảnh ôn nhuận, ngữ khí không giống đặt câu hỏi, càng giống trần thuật. Lực lượng linh hồn. Cổ Nguyên phun ra bốn chữ, ánh mắt sắc bén như lao. Không tệ. Khoe miệng Tiêu Bạch chậm rãi nhếch lên, cổ tộc không phải tộc yếu, hồn tộc muốn mưu đoạt cổ ngọc, đương nhiên sẽ không giống như đối đãi hai tộc linh thạch kia, cường công cứng rắn lấy, mà là thẩm thấu. Ngụy Trang nghe đến đó, ngón tay Cổ Nguyên gõ mặt bàn đột nhiên dừng lại. Không khí triệt để ngưng động. Thẩm thấu, Ngụy Trang. Xuân Nhi thì thào lặp lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đương nhiên, đôi mắt đẹp của nàng trợ to, một ý niệm hoang đường xâm nhập não hải, khiến nàng trong nháy mắt thất thanh. Tiêu Bạch ca ca, ngươi nói là trong tộc có người linh hồn bị hồn tộc động tay chân sao? Điều này làm sao có khả năng? Nàng chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lưng dâng lên, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Tin tức này quá kinh người, nhưng tỉnh táo tưởng tượng lại có chút phù hợp với phong cách âm quỷ của hồn tộc. Nếu thật như thế, hồn tộc thậm chí không cần chính diện giao phong với cổ tộc, chỉ cần một cơ hội thích hợp, chính diện thu hút sự chú ý của toàn tộc, chỉ sợ cổ ngọc kia liền lặng yên không tiếng động rơi vào trong tay hồn tộc. Cũng không phải là không có khả năng. Khí tức quanh thân Cổ Nguyên triệt để trầm tĩnh lại, đây không phải là buông lỏng, mà là sự kiềm chế cực hạn trước bao táp. Với sự hiểu biết của hắn về hồn tộc, nếu Tiêu Bạch nói khả năng khác, trong lòng hắn khẳng định muốn đánh một dấu chấm hỏi. Nhưng nếu nói về nghiên cứu phương diện linh hồn, hồn tộc từ trước đến nay có chỗ độc đáo. Trong đáy mắt hắn có vô số quang ảnh sáng tắt, dường như đang phi tốc loại bỏ từng thân ảnh có tư cách tiếp cận tông tử. Những gương mặt kia, không chỗ nào mà không phải vì cổ tộc lập xuống công lao hắn mã, huyết mạch thuần khiết, trải qua khảo nghiệm của các nguyên lão hoặc thiên tài. Nếu trong số họ thực sự có người bị hồn tộc điều khiển, ý nghĩ này thoáng qua, làm người ta không rét mà run, đồng thời trong lòng giận dữ không thôi. Hồi lâu, hắn khóa chặt mấy thân ảnh có khả năng nhất cầm tới cổ ngọc, có chút do dự bất định. Số người này đều là sức mạnh tinh nhuệ nhất của cổ tộc. Thiệt hại bất kỳ một người nào, đối với cổ tộc mà nói, đều vô cùng đau lòng. Tiêu Bạch, ngươi có chứng cứ không? Ngươi hẳn phải biết, điều tra linh hồn là điều kiêng kỵ đối với bất kỳ ai, dù sao trong lòng ai mà không có chút tư ẩn không muốn người khác thấy. Do Cổ Nguyên trầm thấp đến mức cơ hồ hòa vào trong gió. Hắn hoài nghi mấy lao giả kia, từng người cũng không phải kẻ tầm thường. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng dưới tình huống không kinh động bản nhân mà điều tra linh hồn người này. Cứ như vậy, liền có chút khó giải quyết. Lời Tiêu Bạch nói, mặc dù có khả năng, nhưng cũng chỉ là khả năng. Nếu không có chứng minh thực tế, chỉ là hắn thuận miệng vu cáo, liền đem những người này gọi tới điều tra linh hồn, nhất định sẽ gặp mâu thuẫn. Nếu là dùng sức mạnh, những người không bị khống chế kia, chắc chắn sẽ lòng người băng giá. Cho dù hắn là tộc trưởng, cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, đi lên chuyện tới cũng không thể không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Tiêu Bạch, quả nhiên là ngươi, vẫn cố chấp như vậy. Loại chuyện này còn dạng chứng cứ. Nếu là dưới tay hắn Tử Tiêu cũng có người như thế, hắn nhất định sẽ gọi từng kẻ bị hoài nghi đến, nói rõ tình huống, để họ phối hợp điều tra. Không phối hợp, vậy chính là gián tế. Bất quá hắn cũng biết, lần này Cổ Nguyên không chỉ vì tính cách, mà là trong lòng vẫn có chút hoài nghi hắn. Dù sao hai người đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt chân chính, tuy có quan hệ với Vân Nhi, quen thuộc rất nhanh, nhưng muốn nói toàn tâm toàn ý tín nhiệm, căn bản là không thể nào. Tiêu Bạch ca ca. Vân Nhi thấy hắn trầm mặc, khẽ cắn môi hồng, tay ngọc nhẹ nhàng lay lay áo bào Tiêu Bạch, giống như đang làm nũng. Tiêu Bạch bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, chậm rãi nói, chứng cứ thì không có, bất quá đối tượng hoài nghi có một người. Hắn còn chuẩn bị dùng cái này làm điều kiện, cùng Cổ Nguyên nói chuyện tiến tiên mộ. Bất quá Vân Nhi giúp hắn quá nhiều, bây giờ lại hiếm thấy mềm giọng nhờ vả, cũng chỉ đành từ bỏ dự định trong lòng. A, nói nghe xem. Cổ Nguyên trong lòng chấn động, trong hai con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng, có mục tiêu cụ thể, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Đón hai cặp con mắt, Tiêu Bạch nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Cổ Dương. Cổ Dương, nhị trưởng lão từ đường. Gương mặt Vân Nhi biến đổi, nhịn không được thất thanh la lên. Nàng từng tiếp xúc qua vị Cổ Dương trưởng lão này, ấn tượng rất không tệ. Hơn nữa căn cứ nàng biết, người này đã thủ hộ từ đường trăm năm, chưa bao giờ ra khỏi cổ giới. Vừa nghĩ như thế, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Nếu như đây là sự thực, vậy thì mang ý nghĩa hồn tộc đã bắt đầu chuẩn bị mưu đoạt cổ ngọc của cổ tộc từ trăm năm trước. Thật là một âm mưu sâu nặng lâu dài. Chẳng trách Tiêu Bạch ca ca phía trước nói, hồn tộc đã thành công một nửa. Trăm năm qua, cổ tộc bọn hắn căn bản không có người phát hiện hắn có bất kỳ dị thường nào, thậm chí bao gồm. Nàng ánh mắt chuyển, Nhìn về phía lao cha nhà mình đối diện, chỉ thấy trong mắt hắn âm trầm lóe lên rồi biến mất, rõ ràng đáp án này nằm ngoài dự liệu của hắn. Cổ Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau lại mở ra, trong đó mọi gợn sóng đều đã lắng lại, chỉ còn lại sự u lạnh sâu không thấy đáy. Mặc kệ phần tin tức này của Tiêu Bạch là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt sẽ không khinh thường. Tha tin là có, không thể tin là không. Nhất là khi đề cập tới cổ ngọc, đề cập tới hồn tộc. Nếu thật làm cho hồn tộc tập hợp đủ cổ ngọc, vậy cuộc sống sau này của cổ tộc hắn chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Hắn đứng lên, thanh sam không gió mà bay, một luồng áp lực vô hình tự nhiên tràn ngập ra. Dù chưa tận lực nhằm vào ai, lại làm cho không gian trúc viện này tựa hồ lâm vào đứng im. Uống trà nhiều, có chút khô. Cổ Nguyên nhàn nhạt nói một câu, giống như lời ong tiếng ve được nhà. Huân Nhi vừa đưa hắn trở về, liền chiêu đãi cho thật tốt. Phong cảnh cổ giới đặc biệt, hai người các ngươi không ngại đi. Đi dạo nhiều một chút, nhìn ngắm nhiều một chút. Huân Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia vui mừng nồng đậm. Nàng biết, cha nói lời này, liền đã biểu thị hắn đón nhận Tiêu Bạch ca ca. Đa tạ cha. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất muốn dung nhập vào phiến thiên địa này mà rời đi. Chờ đã. Tiền bối. Thấy Cổ Nguyên bỗng nhiên muốn đi, Tiêu Bạch lập tức ngồi không yên, vội vàng lên tiếng ngăn lại hắn. Chuyện gì? Hư ảnh Cổ Nguyên đang nhạt dần hơi hơi định lại, tựa hồ cách thời không nhìn về phía Tiêu Bạch. Nếu như phải giải quyết Cổ Dương, tốt nhất nên để người Lôi Viêm hai tộc có mặt tại chỗ, đây cũng là mục đích ta dẫn bọn họ tới. Tiêu Bạch nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói. A, vì sao không mang dược tộc tới? Cổ Nguyên trong lòng hơi động. Lôi Viêm hai tộc hắn có thể hiểu được, dù sao đây là cơ hội vạch trần âm mưu của hồn tộc, dựa đi hiểm nghi trên thân cổ tộc. Bởi vì, Tiêu Bạch cười thần bí, dược tộc không có nội ứng như thế. Dứt lời trong nháy mắt, bầu không khí chợt ngưng kết. Tiêu Bạch ca ca, ngươi nói là, Lôi tộc và Viêm tộc đều có gian tế của hồn tộc. Khuôn mặt nhỏ của Hân Nhi hơi trắng bệnh, lắp bắp, ngựa khí rung động. A, khá lắm hồn tộc, khá lắm hồn tiên đế. Con tưởng rằng hắn sau trận chiến trước đây, những năm này một mực dưỡng thương, không ngờ lại đã sắp đặt như thế. Cổ Nguyên đồng dạng rung động, đồng thời trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nổi giận. Chương 403, hung hăng chém giết những oai phong tà khí của cổ tộc. 2 chương 403, hung hăng chém giết những oai phong tà khí của cổ tộc. Những năm này hắn một mực giám thị động tĩnh của hồn tiên đế, lại không ngờ rằng, ngay dưới mí mắt mình, hồn tộc đã làm nhiều tiểu động tác như vậy, mà hắn hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải hôm nay Tiêu Bạch mặt trần, chỉ sợ họ trong u mê, tuyệt đối sẽ bị ăn một cái thiệt thòi lớn. Tâm tư lưu chuyển, hắn đối với thông tin Tiêu Bạch cung cấp lại thêm vài phần độ tin cậy. Hôm nay trời đã tối, ngày mai ta sẽ tổ chức trưởng lão hội, ngươi và Hân Nhi cùng tới đi. Muốn dẫn người nào, chính ngươi quyết định. Cổ Nguyên nói xong, hư ảnh không chút dây dưa dài dòng biến mất. Hân Nhi thấy thế, thở phào một hơi thật dài, bờ vai căng thẳng trầm tĩnh lại. Nghiêng người sang, đôi mắt đẹp không chấp nhìn xem Tiêu Bạch, đáy mắt lưu chuyển ánh sáng phức tạp khó tả, có may mắn, có rung động. Tiêu Bạch ca ca, nàng nhẹ giọng gọi, giọng nói mang theo một tia rung động khó nhận ra, đa tạ ngươi. Tiêu Bạch đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua đôi mày hơi trao của nàng, khẽ cười một tiếng, vậy Hân Nhi chuẩn bị cảm tạ như thế nào? Gương mặt Hân Nhi ửng đỏ, hơi hơi lườm hắn một cái. Thử, ta đi chuẩn bị phòng cho ngươi. Xoay người rời đi, mới không mắc mưu của tên xấu xa này. Đó là muốn cảm tạ sao? Rõ ràng là muốn khi dễ nàng. Tiêu Bạch thấy nàng bộ dáng tiểu mị nhỏ nhắn kia, trong lòng dâng lên một tia lửa nóng, hai tay nô ra. Một tiếng duyên dáng kêu nhỏ, Hân Nhi chỉ cảm thấy eo thon cứng đờ, lập tức liền rơi vào một cái lồng ngực ấm áp. Tiêu Bạch ca ca, nâng chắn lên, đôi mắt đẹp hờn dỗi, ngọc nhan đỏ hồng. Nô, gương mặt quen thuộc đã khắc sâu vào xương cốt dần dần phóng đại, một cỗ khí nóng hơi thở tới gần. Sau đó nàng cảm giác môi đỏ bị ngậm chặt, chót mũi nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ làm cho người huyết mạch dâng trào. Hồi lâu, hai người rời môi, nhìn xem tiểu nha đầu trong ngực đang thở hổng hộc, tựa như một bãi xuân thủy. Tiêu Bạch khỏe mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu nha đầu, sao mới thất tinh đấu tôn? Chừng nào mới có thể đến đấu thánh a? Hai con ngươi Vân Nhi mê ly, nghe lời này, ngẩn người sau, trong nháy mắt biết rõ ý tứ của hắn, sắc mặt vụt một cái đỏ lên, toàn thân da thịt nóng bỏng, phảng phất bị lửa thiêu. Nhìn xem vẻ mặt trêu chọc của hắn, nàng khẽ gắt một tiếng. Bại hoại! Lập tức đem đầu gắt gao chôn ở trong ngực hắn. Tiêu Bạch ôn nhu khẽ vuốt cái đầu nhỏ trong ngực, cô nương này da mặt thực sự quá mỏng. Nhân ra hắn mở người, chỉ nghe trong ngực truyền đến tiếng nỉ non trầm thấp, nhân ra rõ ràng đã rất cố gắng rồi. Chỉ một thoáng, trong lòng Tiêu Bạch dòng nước gấm phun trào, ôm nàng càng chặt hơn một chút, cúi đầu tại đỉnh đầu nàng rơi xuống một cái hôn êm ái. Cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên sợi tóc tản ra thoang thoảng của nàng, trong giọng nói lộ ra một vẻ cương triều, nhà đầu đốc. Với sự thẹn thùng của cô nương này, hiển nhiên là trong lòng yêu hắn cực kỳ, mới có thể nói ra lời nói này. Một cô gái như vậy, ai mà không thích đâu. Đi thôi. Ôm nhau một hồi sau, hắn dắt tay Vân Nhi, đưa ta đi nhìn nơi ở của ta chút. Thiếu chủ cổ giới tự mình chiêu đãi, cũng không thể để ta ngủ rừng chút ca. Gương mặt Vân Nhi ửng đỏ, lại không tránh thoát, tùy ý hắn dắt, nhẹ giọng hừ hừ, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Ai bảo ngươi dở trò quỷ? Hai người thân ảnh càng lúc càng xa, biến mất ở trong trúc lâu ưu tĩnh. Đêm yên tĩnh trôi qua, gió sớm thổi, biển trúc phát ra tiếng ào ào nhẹ nhàng, mang đến một hồi khí tức tươi mát. Kẹt kẹt, cửa trúc mở ra, hai thân ảnh dắt tay đi ra, nam tử tuấn lãng uy nghiêm, nữ tử tiểu mỹ hoa lệ. Ra mắt công tử. Lăng lão, đã lâu không gặp. Nhìn xem lão giả trong sân, Tiêu Bạch nâng hắn dậy, mỉm cười. Chuyện cũ hiện lên trong đầu, trong lòng thoáng có chút cảm khái. Không thể không nói, ánh mắt tiểu thư thật sự rất tốt. Lời nói trước đây của công tử, bây giờ xem như có thể thực hiện. Lăng Ảnh nhìn xem thanh niên trước mặt, ánh mắt không cầm được sự kích động cùng tổn thức.
Từng có lúc, hắn đối với Tiêu Bạch cũng không xem trọng, cho là hắn so với những thiên tài trong tộc, thực sự chênh lệch quá lớn. Nhưng chỉ như vậy một người trước đây không được coi trọng, lại tại hôm qua, một mình áp đảo tất cả thiên tài trong tộc. Ngắn ngủi tầm 10 năm, thiếu niên không thể đột phá cửu đoạn đấu chi lực năm nào, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Lời nói trước đây, Tiêu Bạch có chút không nghĩ ra, lời hắn nói có quá nhiều, nào biết được Lăng Ảnh chỉ câu nào. Huân Nhi lại ở bên cạnh cười khúc khích, khóe miệng hiện lên một tia trêu tức, "Lăng lão, đem bản trích lời mà ngươi đã viết của ai đó ra đây, cho Tiêu đại công tử của chúng ta xem." Lăng Ảnh nghe vậy, cười hắc hắc, lật bàn tay một cái, một quyển sách nhỏ xuất hiện trong tay. Nhìn xem bốn chữ lớn Tiêu Bạch trích lời phía trên, sắc mặt Tiêu Bạch hơi cứng lại, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Quả nhiên, hắn tiếp nhận tay lật ra xem xét, mặt đều đen. "Địch nhân thua trong tay ta, xưa nay ta sẽ không coi là đối thủ thua với ta, là điều duy nhất trong đời này của ngươi. Đế tộc tính là gì, một ngày kia, ta..." Khanh khách. Huân Nhi thấy hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, che miệng cười khẽ, trêu chọc nói, "Tiêu Bạch ca ca quả nhiên là một người đáng tin, lời nói trước đây, hiện tại cũng nhanh thực hiện rồi." Trong lòng Tiêu Bạch tím lặng. Lăng Ảnh ra hòa này, không có việc gì lại đi ghi nhớ cái đồ chơi này làm gì. Quả nhiên, cái cổ tộc này từ cổ nguyên trở đi, tập tục đều không đúng. Nhìn trực tiếp ghi màn hình thì thôi, bây giờ lại còn vụng trộm ghi chép bút ký nhỏ. Sổ tịch thu. Tiêu Bạch lật tay một cái, cũng không để ý Lăng Ảnh có đồng ý hay không, sách nhỏ trong nháy mắt tiêu thất. Hắn muốn hung hăng chém giết những oai phong tà khí này của cổ tộc. Bất quá lời nói tiếp theo của Lăng Ảnh lại làm cho trước mắt hắn tối sầm. "Không sao, công tử nếu là ưa thích, nơi đó của ta còn sao chép rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Chỉ thấy hắn có chút hào khí phất phất tay, mảy may không để ý Tiêu Bạch vậy phải giết người diệt khẩu ánh mắt. "Lăng lão, nói cho rõ ràng, người rốt cuộc có bao nhiêu?" Tiêu Bạch cắn răng nghiến lợi, hắn không thể cho hắn một trận quả đấm. "Ách." Thấy Tiêu Bạch ngữ khí không đúng, Lăng lão sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, chà chà tay nói, "Hôm qua công tử thần uy, có chút cố nhân đối với quá khứ của ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn tiểu đối nhà mình lấy ngươi làm gương, liền đến chỗ ta nghe ngóng. Sau đó liền phát hiện quyển sách nhỏ này, bọn họ ngạch rất ưa thích, sau đó ta liền làm thêm một chút." Tiêu Bạch nghe đến đó, suýt chút nữa một hơi không thở nổi, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Bản thân hắn xem không đủ, còn muốn rủ bằng hữu đến xem nữa. Đây là muốn hắn mất hết thể diện đây mà. Nhìn xem Lăng Ảnh mặt mũi tràn đầy vô tội, trong lòng Tiêu Bạch nổi giận, ngươi giỏi lắm Lăng Ảnh. Ban đầu ở sa mạc tháp cách nhĩ để ngươi mất mặt một lần, ngươi thế mà nhớ lâu như vậy, còn muốn báo thù lại sao? Chương 404, a, chuyên nghiệp a. Chương 404, a, chuyên nghiệp a. Trên đỉnh núi xanh tươi tốt, ba bóng người chậm rãi hạ xuống. "Công tử, tiểu thư, phía trước chính là nơi Tiêu Viêm cùng người của các tộc khác đang dừng chân." Lăng Ảnh chỉ về một tòa nhã huyện ở cuối đường núi phía trước, giọng cung kính. "Được rồi, Lăng lão, ngươi lui xuống trước đi." Huân Nhi khẽ cười một tiếng, kéo tay Tiêu Bạch đi về phía nhã huyện. Lăng Ảnh nghe vậy, như được đại xá, thở dài một hơi. Đợi hai người đi xa, hắn liền chuẩn đi. Bây giờ Tiêu công tử cùng hồi nhỏ không còn giống nhau, trên thân có khí chất không giận mà uy. Suốt quãng đường này, thỉnh thoảng đối mặt với ánh mắt nguy hiểm kia, hắn không thể không nơm nớp lo sợ. "Ha ha," Huân Nhi kéo tay Tiêu Bạch đi trên con đường cổ phát sơn, gương mặt cong cong, "Tiêu Bạch ca ca, ngươi hủ đến Lăng lão rồi." Tiêu Bạch quét mắt nhìn Lăng Ảnh đang chạy nhanh, thư nhẹ một tiếng, coi như hắn chạy nhanh. Những lời kia lồng ghép trong tình tiết câu chuyện thì rất có cảm giác, nhưng khi tách riêng ra xem, lại giống hệt một phong cách trung nhị. Hắn Tiêu mẫu người tuyệt không gánh cái nổi này. Hai người thân mật nói nhỏ, đi tới trước nhã huyện. "Ai tại xương vô địch?" "Câu hay." Không nghĩ tới Tiêu Minh hồi nhỏ đã có khí phách như vậy, xem ra trời sinh bất phàm. "Hừ, các nam nhân các ngươi, chỉ thích chém chém giết giết, ta càng thích câu này, đợi ta trở về, mang ngươi nhìn khắp thế gian rực rỡ ha ha." Không nghĩ rằng Tiêu công chủ uy nghiêm kia, hồi nhỏ lại gọi nữ tử làm mật mạng. Không biết lúc đó, Huân Nhi tiểu thư là biểu tình như thế nào. Đứng ở cửa, hai người chỉ trệ. Huân Nhi che miệng cười trộm, sắc mặt Tiêu Bạch lần nữa mắt trần có thể thấy biến thành đen. "Mẹ nó, lão già Lăng Ảnh kia rốt cuộc in bao nhiêu bản, ngay cả lôi chấn trong tay bọn họ đều có." Đúng lúc này, cửa sân mở ra. "Ha ha, Tiêu Minh, chúng ta vừa rồi đang nói về người đó." Lôi chấn cười vui vẻ, trong tay quyển sách theo động tác của hắn lay động, bốn chữ trên bìa sách kia phá lệ chói mắt. Khóe mắt Tiêu Bạch co quắp một cái, "Muốn biết chuyện của hai tộc linh thạch thì đi theo ta." Bây giờ hắn nhìn thấy thứ này liền đau đầu, lười nói tiếp. Nói xong liền xoay người rời đi. Lôi chấn mặt người, ý cười trong mắt thu liễm, khôi phục nghiêm túc. Cùng hỏa chi bọn hắn liếc nhau, đội vàng đi theo. Đại điện cổ tộc, trang nghiêm túc mục. Nơi này vốn lạnh lẽo, hôm nay lại náo nhiệt, người đông như mắc gửi. Thương thân ảnh dàn mua ngồi trong đó, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Tộc trưởng nhiều năm không quản sự vụ trong tộc, tại sao đột nhiên tuyên bố tổ chức trưởng lão hội? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu bối Tiêu tộc hôm qua kia? Không có khả năng. Ngay cả Hắc Yên Vương bọn hắn đều tới. Cho dù tiểu bối kia thực lực vượt qua chúng ta mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn chưa nhập thánh cảnh, tộc trưởng sao lại vì hắn mà làm lớn chuyện như vậy? Cổ Hoa trưởng lão nói có lý, Cổ Dương trưởng lão, ngươi nhìn thế nào? Cổ Dương trưởng lão, Cổ Dương trưởng lão. Ân. Bên từ đường từ trước đến nay vắng vẻ, hôm nay thấy náo nhiệt như vậy, trong lúc nhất thời có chút không quen, xin lỗi. Ai? Từ đường là trọng địa, không có đại sự trong tộc thì không thể tự tiện bảo. Vắng vẻ chút cũng là lẽ thường. Trước kia ngươi xung phong nhận việc đến nơi đó, một chờ chính là trăm năm, ngược lại là khổ cực Cổ Dương trưởng lão. Ha ha. Hết thể đều là vì tộc ta, nói gì khổ cực. Cổ Dương trưởng lão có đức độ, chúng ta kính nể. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong điện. "Tiểu bối, đây là trưởng lão nghị sự chi địa của tộc ta, không phải nơi ngươi nên tới, mau chóng lui ra." Cửa đại điện, một vị lão giả áo bào đen vẻ mặt trang nghiêm đối với người ngoài cửa quát lớn, hiển nhiên là tại ngăn cản người nào đó. Đám người trong điện theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo bào đen cao ngất chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn chính là thiên kim của cổ tộc Cổ Vân Nhi. Hắc Yên Quân ở cửa điện một mặt chần chờ, do dự nên tin hay không tin lời ngăn cản. Tiêu Bạch, hắn dám tự tiện xông vào trưởng lão hội. Một vài trưởng lão lộ vẻ không vui. Hôm qua Tiêu Bạch mặc dù triển lộ thực lực kinh người, nhưng trực tiếp xâm nhập nghị sự điện đường cao nhất của cổ tộc như vậy, hơi bị quá mức vô lễ. Vân Nhi, hắn không biết, ngươi cũng không biết sao? Nơi đây không phải là nơi các ngươi nên tới. Một vị trưởng lão khác đứng dậy, trầm mặt nói. Tiêu Bạch không để ý tới hai lão già này nảy ra, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần ở chỗ cao, thản nhiên nói, Vân Nhi, tất nhiên chúng ta không nên tới, vậy thì đi thôi. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Đi theo phía sau hắn, Lôi Chấn mấy người nhìn nhau, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên đuổi theo hay lưu lại. Vân Nhi nhìn một chút lao cha nhà mình, lại nhìn một chút Tiêu Bạch bên cạnh, cũng dở khóc dở cười. Tiêu Bạch ca ca nàng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khẩn cầu. Lại liếc nhìn phụ thân vẫn như cũ bất động thanh sắc ở vị trí chủ, trong lòng âm thầm nghĩ hai người này làm sao còn so kẻ. Tới đây an vị xuống đi. Ngay tại Tiêu Bạch sắp bước ra cửa điện, trên chủ vị, Cổ Nguyên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng mở miệng. Giọng nói bình thản, lại mang theo uy nghiêm chân chính, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào trong điện. Hai vị trưởng lão lên tiếng quát lớn kia sắc mặt khẽ biến, bực tức ngồi xuống. Cổ Nguyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua bóng lưng cao ngất của Tiêu Bạch, cuối cùng rơi vào những trưởng lão trong điện đang lộ vẻ nghi hoặc hoặc bất mãn, thản nhiên nói, "Là ta để hắn tới." Một lời này thốt ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi. Tộc trưởng tự mình mời một tiểu bối họ Khác tham dự hội nghị trưởng lão cao nhất của cổ tộc. Tiêu Bạch ca ca, đó là Hắc Yên Vương, thống lĩnh tối cao của Hắc Yên Quân. Bên kia là ba vị trưởng lão được xưng ba tiên của tộc ta. Vân Nhi kéo Tiêu Bạch, dẫn Lôi Chấn bọn người vào. Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, nàng ghé vào bên thai hắn lặng lẽ giới thiệu. Trong đại điện, Cổ Nguyên ngồi ngay ngắn vị trí chủ, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Phía dưới có Hắc Yên Vương Cổ Liệt, cổ tộc ba tiên. Kế tiếp tiên là Cổ Dương trưởng lão, nhị trưởng lão trấn thủ Từ Đường. Nói đến đây, ngữ khí Vân Nhi tựa như đang giới thiệu người khác, không có chút gợn sóng nào. Tiêu Bạch theo trình tự giới thiệu của nàng nhìn lại. Cổ Dương xem như nhị trưởng lão Từ Đường, vị trí có chút gần phía trước. Hắn râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, còn có chút hiền lành đối với hắn cười cười. Tiêu Bạch, a, thật chuyên nghiệp. Nếu không phải nhìn qua nguyên tắc, với tâm tính vừa bị hành hạ khổ sở của hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ có chút hảo cảm với người này. Trong lòng bất động thanh sắc, Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu với Cổ Dương, xem như đáp lễ. Cổ Nguyên đem phản ứng của mọi người phía dưới thu hết vào mắt. Thấy Tiêu Bạch đã ngồi xuống, liền không còn dài dòng, trầm giọng mở miệng, giọng nói truyền khắp đại điện, "Trước hội nghị hôm nay, trước tiên ta xin tuyên bố một sự kiện. Bổn tọa quyết định, sau này Đà Xá Cổ Ngọc sẽ không còn tiếp tục đặt ở Từ Đường, mà do ta tự mình trưởng quản. Mặt khác, thủ vệ Từ Đường cũng cần điều chỉnh lại." Lời vừa nói ra, trong đại điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó vang lên một mảnh tiếng vụ hỏa nhỏ nhỏ. Tộc trưởng tự mình trưởng quản, tất nhiên không có sơ hở nào. Nên như thế. Thế nhưng, ngay trong một mảnh tiếng vụ hỏa này, một cái giọng nói hơi vội vàng đột ngột vang lên, "Chương 404, à, chuyên nghiệp à?" Hai chương 404, à, chuyên nghiệp à? Không thể. Tộc trưởng nghĩ lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Dương trưởng lão đống nhiên đứng lên. Chờ trông thấy ánh mắt kỳ quái của đám người, hắn mới phản ứng được, vừa rồi nghe được tin tức này quá mức sửng sốt, biểu hiện cũng quá mức đột ngột. Khi sâu một hơi, hướng về phía trên chắp tay nói, tộc trưởng tu vi thông thiên, tự mình trưởng quản tự nhiên ổn thỏa. Nhưng Từ Đường là trọng địa của tộc ta, cổ ngọc cất giữ từ xưa đến nay có quy chế riêng, há có thể dễ dàng sửa đổi. Huống chi, Từ Đường là nơi linh hồn tiền bối ngủ say, liên quan đến tộc vận, biến động như thế, e rằng có chỗ không thích hợp à? Vẫn xin tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lần phản đối kịch liệt này, cùng bộ dáng hiền hòa đạm bạc vừa rồi của hắn tưởng như hai người, lập tức khiến không ít trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù quy chế Từ Đường trọng yếu, nhưng tộc trưởng tự mình trưởng quản cổ ngọc cũng không có gì không ổn. Phản ứng của Cổ Dương trưởng lão tựa hồ quá kích động, ánh mắt Cổ Nguyên Tâm thúy rơi vào Cổ Dương trên thân. Nếu là mọi khi, biểu hiện lần này của Cổ Dương, hắn vẫn không cảm thấy có gì. Nhưng bây giờ, chỉ là tuyên bố cổ ngọc từ chính mình cầm, hắn liền tự mình nhảy ra. Lòng nghi ngờ cuối cùng của Cổ Nguyên triệt để tiêu tan. Tình báo của Tiêu Bạch không sai chút nào. Trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, chỉ là ngự khí hơi trầm xuống, Cổ Dương trưởng lão tựa hồ đối với quyết định này rất có ý kiến. Cổ Dương tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, cưỡng ép đè nén cảm xúc, nhưng ngự khí vẫn như cũ kiên trì, "Lão phu chỉ là cho rằng quy chế Từ Đường không thể nhẹ phế, hết thảy lúc này lấy ổn thỏa làm trọng, cũng không phải là chất vấn tộc trưởng." Đáy mắt hắn thoáng qua một tia khói mù. Nam vùng phòng thủ trăm năm, chỉ lát nữa là phải thành công, không ngờ lại đột nhiên có chiêu này. Nếu là đế ngọc rơi vào tay Cổ Nguyên, lại muốn cầm tới, căn bản là không thể. Điều này khiến hắn làm sao không phản đối. Phía dưới nhìn xem một màn này, Tiêu Bạch nhướng mày. Không ngờ vị nhạc phụ đại nhân này lại chơi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp để người ta tự nhảy ra ngoài. Cổ Nguyên tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, dư quang liếc mắt nhìn hắn, sau đó bình tĩnh nói, "Chuyện này ý ta đã quyết." Hắn không nhìn Cổ Dương nữa, ánh mắt quét về phía toàn trường, lạnh nhạt nói, "Chư vị có biết, bây giờ Viễn Cổ Bắc tộc còn sót lại năm tộc. Sau Tiêu tộc ngàn năm trước, gần đây Linh tộc, Thạch tộc đều đã bị diệt tộc." Toàn bộ đại điện cổ tộc đầu tiên là yên tĩnh, sau đó triệt để sôi trào. tất cả trưởng lão, bao gồm cả Hắc Yên Vương cùng ba tiên vẫn luôn lạnh nhạt, toàn bộ đều hãi nhiên thất sắc, đống nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin.
Cái gì?
Diệt tộc? Điều này làm sao có khả năng?
Linh tộc?
Thạch tộc? Đây chính là viễn cổ chủng tộc ngang hàng với họ. Tuy nói thực lực hơi kém, nhưng là chủng tộc có đấu đế huyết mạch, há lại là nói diệt liền diệt.
Tộc trưởng,
chuyện này
có thật không?
Tin tức đến từ đâu?
Ai có thực lực như thế?
Cổ Nguyên sắc mặt trầm thống, chậm rãi gật đầu, nhìn về phía một chỗ trong điện, nói: "Tiểu gia Hỏa Lôi tộc, ngươi đến nói một chút."
Lập tức, tất cả ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Lôi Chấn đang ngồi bên cạnh Tiêu Bạch, lúc này mới bình tĩnh.
Khó trách hôm nay tộc trưởng gọi Tiêu Bạch tới, thì ra là bởi vì nguyên nhân này. Rất nhiều người trong số họ đều biết, tiểu bối của Lôi, Viêm, Dược tộc cũng đi theo hắn tới.
Lôi Chấn cảm nhận được từng đạo ánh mắt nóng bỏng kia, hít sâu một hơi, đứng lên.
Hắn miêu tả lại cảnh tượng lúc đó đã thấy, giọng nói trầm trọng, mang theo một tia nghĩ lại mà sợ.
Cảnh tượng kia, đến nay nghĩ đến đều làm người rùng mình.
Nghe Lôi Chấn miêu tả, cảm thụ sự hồi hộp trong giọng nói của hắn, tất cả trưởng lão cổ tộc cuối cùng tin tưởng sự thật đáng sợ này.
Từng người sắc mặt đại biến, tâm thần kịch chấn.
Hai cái viễn cổ chủng tộc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị xóa đi.
Đây là một loại lực lượng kinh khủng cỡ nào?
Là hồn tộc,
nhất định là hồn tộc làm.
Một vị trưởng lão vừa kinh vừa sợ quát,
trừ bọn họ, còn có ai sẽ tàn nhẫn và điên cuồng như thế?
Thế nhưng là, hồn tộc một mực bị tộc ta giám thị, bọn hắn lúc nào có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể đồng thời diệt đi hai tộc?
Những năm này, viễn cổ bát tộc đều kiêng kỵ lẫn nhau, cũng lẫn nhau giám thị.
Ngay cả cổ tộc muốn ở dưới mí mắt các tộc khác mà lặng yên không tiếng động diệt đi hai tộc, cũng căn bản là không thể.
Từ khi Tiêu tộc suy tàn đến nay, cổ tộc vẫn luôn là tộc mạnh nhất được công nhận trong tám tộc. Bây giờ lại phát sinh chuyện khó có thể tưởng tượng như thế.
Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, một cảm giác hoảng sợ cùng phẫn nộ nhàn nhạt lan tràn.
Lôi Chấn cùng Hỏa Chí, Dược Linh mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi rung.
Xem ra phía trước cổ tộc đối với chuyện của hai tộc linh thạch, căn bản là không hiểu rõ tình hình.
Đúng lúc này, một vị trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi, chần chờ mở miệng, "Đà xá cổ ngọc trước kia chia làm 8, 8 tộc đều nắm giữ một phần.
Linh tộc và thạch tộc bị diệt, phải chăng có liên quan đến chuyện này?"
Bây giờ viễn cổ bát tộc, chỉ có cổ tộc ta, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc vẫn còn tồn tại.
Nếu như hung thủ thật vì cổ ngọc mà đến, vậy bước kế tiếp, tất nhiên là một trong bốn tộc chúng ta.
Lời này trong nháy mắt nhắc nhở đám người.
Vừa rồi tin tức quá mức rung động, không có cân nhắc tại sao hung thủ lại diệt đi hai tộc.
Bây giờ xem ra, mục đích của hung thủ có thể là thu thập cổ ngọc.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cổ Nguyên, lập tức hiểu rõ, lúc trước hắn vì sao lại muốn đoạt lại cổ ngọc.
Cổ Nguyên đem phản ứng của mọi người nhìn vào mắt, hợp thời mở miệng, ngữ khí không rõ, nói đến chuyện linh tộc và thạch tộc bị diệt, người ngoài biết được rất thưa thớt,
mà Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc,
tựa hồ đối với chuyện này phá lệ chú ý, thậm chí đối với cổ tộc ta cũng rất có lo ngại.
Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lôi Chấn, bổn tọa nói có đúng không?
Thân thể Lôi Chấn cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều trưởng lão cổ tộc trong nháy mắt trở nên sắc bén, mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương.
Hắn cắn răng, biết bây giờ giấu giếm đã không còn ý nghĩa, cứng ngắc ra đầu nói,
là
chuyện xảy ra đột ngột, thủ đoạn quỷ dị, có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi hai tộc thế lực.
Nhìn khắp đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tộc ta, Viêm tộc, Dược tộc sau khi thương nghị cho rằng trong số các thế lực có khả năng làm ra chuyện này,
cổ tộc quả thực
nằm trong danh sách hoài nghi.
Mặc dù có chô đoán trước, nhưng chính thai nghe được người Lôi tộc nói ra cổ tộc bị liệt vào đối tượng nghi ngờ, tất cả trưởng lão cổ tộc vẫn là cảm thấy một trận hoang đường.
Hoang đường?
Tộc ta sao lại làm chuyện tàn nhẫn như thế?
Đơn giản là ngậm máu phun người.
Các trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ, lập tức cảm giác một cái nồi đen cực lớn từ trên trời bay xuống, trực tiếp hút lên đầu bọn hắn.
Cổ Nguyên đưa tay đè xuống cơn phẫn nộ của đám người, quét mắt Cổ Dương đang trắng bệch mặt lại cố tự chấn định ở phía dưới, chậm rãi nói, "Cổ Dương trưởng lão, hiện tại đối với chuyện bổn tọa cầm cổ ngọc, còn có ý kiến sao?"
Môi Cổ Dương mấp máy vài lần.
Trước ví dụ của hai tộc linh thạch, tất cả lý do duy trì quy chế từ đường lúc trước của hắn đều trở nên tái nhợt vô lực.
Nếu lại kiên trì phản đối, sẽ chọc người hoài nghi.
Không được, phải nghĩ biện pháp thông chi cho tộc trưởng.
Ngay tại lúc tâm tư hắn lưu chuyển, đột nhiên cảm giác một cỗ uy áp hạo nhiên bàng bạc buông xuống, giống như sơn nhạc thực chất, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ đại điện cổ tộc.
Tộc trưởng,
tất cả trưởng lão trong điện, bao gồm cả Hắc Yên Vương Cổ Liệt và cổ tộc ba tiên có thực lực mạnh nhất, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi.
Đấu khí trong cơ thể bất giác vận chuyển chống cự, lại giống như dòng suối hồng lay chuyển biển cả, thân hình đều trầm xuống, trong mắt dâng lên sự hoảng hãi.
Chương 405, hồn tộc căn bản đã không xem trọng các ngươi.
Chương 405, hồn tộc căn bản đã không xem trọng các ngươi.
Bên trong đại điện, không khí như ngưng kết lại, trở thành một khối hổ phách nặng nề.
Uy áp mênh mông như biển sao của Cổ Nguyên không nhằm vào tất cả mọi người, nhưng lại khiến mỗi vị trưởng lão đều cảm nhận được thứ lực lượng thâm bất khả trắc, đủ để dễ dàng quyết định sinh tử của họ.
Tại trung tâm của luồng uy áp ngột ngạt này, Cổ Dương trưởng lão cảm nhận rõ rệt nhất.
Hồn cốt toàn thân hắn phát ra tiếng kéo kẹt rất nhỏ, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, cuối cùng trở nên sắt thanh.
Hắn cố vận chuyển đấu khí để chống cự, thế nhưng sức mạnh vốn dĩ bàng bạc giờ đây lại như sa vào đầm lầy, bị khí tức tuyệt đối nghiền ép gắt gao trấn trụ, thậm chí một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Tộc trưởng, ngài đây là ý gì?
Cổ Dương khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không hiểu và một tia hoảng sợ cố giấu.
Hắn cố dùng lời nói để chuyển hướng, nhưng giọng nói lại khô khốc run rẩy.
Cổ Nguyên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh bất động,
chỉ có đôi mắt thâm thúy kia lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, giống như vạn năm huyền băng.
Ý gì?
giọng nói hắn bình thản, nhưng từng chữ như tiếng sấm nổ vang trong lòng mỗi vị trưởng lão. Cổ Dương, hoặc ta nên cứ gọi ngươi là Hồn Dương của Hồn tộc thì thích hợp hơn nhỉ?
Cái gì?
Gian tế Hồn tộc?
Cổ Dương trưởng lão là
người Hồn tộc?
Lời nói của Cổ Nguyên như ném một khối hàn băng vào chảo dầu đang sôi sùng sục, trong ngay tức thì khiến cả đại điện triệt để nổ tung. Tất cả trưởng lão trên mặt ngay lập tức tràn đầy kinh ngạc và khó tin không gì sánh bằng. Bọn họ trừng mắt nhìn vị trưởng lão chấn thủ từ đường vốn đức cao vọng trọng, mặt mũi hiền lành kia, suýt nữa nghi ngờ lỗ tai của mình. Tin tức này so với việc hai tộc linh thạch bị diệt lúc nãy còn khiến bọn họ cảm thấy kinh dị hơn. Một gian tế Hồn tộc, vậy mà tại dưới mí mắt họ ẩn nút không biết bao lâu, còn ngồi được vào vị trí cốt cán như trưởng lão chấn thủ từ đường.
Tộc trưởng, đây là nói xấu.
Cổ Dương giống như là bị đạp phải đuôi mèo, đột nhiên hét lớn, sắc mặt vặn vẹo vì cực độ phẫn nộ, gian khổ quát, tộc trưởng, ta Cổ Dương này đối với cổ tộc trung thành tuyệt đối, trăm năm chấn thủ từ đường, không có công lao cũng có khổ lao. Cho dù vừa rồi ta phản bác, nhưng đó cũng xuất phát từ công tâm, không có nửa phần tư ý. Ngài sao có thể làm nhục ta như vậy? Sắc mặt hắn đỏ lên, giọng nói như khóc, tựa như thật sự bị oan uổng. Rất nhiều trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chẳng lẽ thật sự là Cổ Dương trưởng lão vừa rồi phản bác công khai khiến tộc trưởng không vui? Nhưng ngược lại suy nghĩ, nếu chỉ vì chuyện này, tộc trưởng căn bản không thể gán cho hắn tội danh gian tế Hồn tộc. Cái tội danh này quá lớn, lớn đến mức bất kỳ ai trong cổ tộc cũng không thể gánh nổi. Cổ Dương là ngũ tinh đấu thánh, cho dù là cổ tộc, tổn thất một người cũng đau lòng rất lâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ bán tín bán nghi. Tộc trưởng, Cổ Dương vẫn luôn chấn thủ từ đường, ở trong đó thâm cư không ra ngoài, cũng không có bước ra một bước. Trong chuyện này phải chăng có hiểu lầm gì đó? Lúc này, một vị lão giả mặc áo trắng ngồi gần Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng. Ông chính là một trong cổ tộc Ba Tiên. Giờ đây ông mặt mày đầy vẻ nghiêm trọng, bởi vì ông cũng kiêm nhiệm từ đường đại trưởng lão. Nếu Cổ Dương là gian tế, nghĩ thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Cổ tộc quá nhiều bí mật tồn tại trong từ đường, nếu bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không tệ, tộc trưởng, Cổ Dương không chạy thoát được. Nếu là có chứng cứ xác thật, còn xin chỉ thị, chết rõ ràng như vậy, cũng tốt khiến lòng người kính phục. Ngồi ở một bên Hắc Yên Vương cổ liệt, quét mắt nhìn đám trưởng lão thân thể run rẩy ở dưới, thuận thế nói tiếp. Tin tức này làm cho người rất rung động. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của Cổ Dương, tộc chí ghi chép rõ ràng, hắn chính là người cổ tộc. Nếu là gian tế, lại chết không minh bạch, trong tộc e rằng lòng người sẽ hoang mang. Tộc trưởng, nếu người bất mãn, Cổ Dương có thể chết. Gặp chuyện có chuyển biến, đáy mắt Cổ Dương thoáng qua vẻ vui mừng, hét lớn một tiếng, chính khí lâm nhiên nói, nhưng so với chết oan ức như thế, ta càng chấp nhận đi tìm người Hồn tộc chiến tử, để còn thân này trong sạch, cũng không phụ huyết mạch tiên tổ của ta. Câu nói này, phối hợp với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của hắn, trong lúc nhất thời ngược lại khiến người ta tin phục vài phần. Chỉ có Tiêu Bạch Lâm thầm đảo mắt coi thường. Phía trước còn nói hắn chuyên nghiệp, hiện tại cũng bắt đầu nói mê sảng. Bảo hắn đi Hồn tộc chiến tử, chẳng phải hợp tâm ý của hắn sao? Không khí trong đại điện, bởi vì cổ tộc Ba Tiên và Hắc Yên Vương lên tiếng, cùng với màn trình diễn rõ rạc của Cổ Dương, mà trở nên tinh tế. Hạt giống nghi ngờ tuy đã gieo xuống, nhưng trăm năm ngụy trang cũng không phải vô dụng. Không ít trưởng lão trong mắt lần nữa toát ra vẻ chần chờ. Ánh mắt Cổ Nguyên Tâm thúy đảo qua Ba Tiên trưởng lão và Cổ Liệt vì Cổ Dương mà lên tiếng, cuối cùng dừng lại tại Cổ Dương với bộ giá nguyện vì cổ tộc chiến tử để chứng nhận trong sạch, khỏe miệng nết lên một độ cong lạnh lẽo. Muốn chứng cứ, muốn chết cho rõ ràng. Giọng Cổ Nguyên không cao, lại mang theo một sự hờ hững xuyên thấu tất cả, bổn tọa thỏa mãn ngươi. Hắn không nhìn về phía Cổ Dương, mà đưa ánh mắt về phía Tiêu Bạch vẫn luôn tính tọa đứng xem. Tiêu Bạch. Lập tức, ánh mắt của toàn trường lần nữa tập trung vào thanh niên áo bào đen kia. Lòng Cổ Dương bỗng nhiên trùng xuống, một dự cảm cực kỳ bất tường trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Tiêu Bạch nhíu mày, không biết Cổ Nguyên muốn làm gì. Đều đã đến bước này, trực tiếp giết, rút linh hồn, chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi sao? Cần gì phải làm những thứ không đâu này? Thất thần làm gì, tiểu tử ngươi có còn muốn vào thiên mộ không? Gặp Tiêu Bạch chậm chạp không đứng lên, đôi mắt Cổ Nguyên không để lại dấu vết chừng hắn một cái. Nghe vậy, Tiêu Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Ngày đó sau khi hồn hư tử rời đi, hắn có nói với Tiêu Viêm rằng phải vào thiên mộ tìm Tiêu Huyền, cho nên đối với việc Cổ Nguyên biết mục đích của mình, hắn không có gì bất ngờ. Vốn còn nghĩ làm sao để mở lời, không ngờ sự kinh hỉ lại đến đột ngột như vậy. Lập tức không màng tới cái khác, Tiêu Bạch đón lấy ánh mắt chú ý của đám người, chậm rãi đứng lên. Nhìn Tiêu Bạch chậm rãi đi tới gần, đồng tử Cổ Dương khẽ co lại, loại bất an trong lòng kia càng trở nên rõ ràng. Đúng lúc này, Cổ Nguyên vươn tay, hướng về phía Cổ Dương hư không nắm lấy một cái. Lập tức, một đạo thân ảnh hư ảo từ trên người hắn bốc lên. Tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đám người trong đại điện hoàn toàn thay đổi. Hành động của Cổ Nguyên khiến bọn họ cảm thấy có chút xa lạ. Đây vẫn là vị tộc trưởng ngàn năm qua nhàn bần giá hạng, không màng sự vụ trong tộc sao? Sống rút sinh hồn. Loại chuyện này trước nay chỉ có đám quỷ vật của Hồn tộc mới làm ra. Hừ. Quả nhiên, tiếng hừ lạnh của Cổ Nguyên vang lên trong đại điện, linh hồn ngươi có khí tức của hư vô thôn viêm, hơn nữa tựa hồ đã thông qua thủ đoạn nào đó cùng linh hồn Cổ Dương dung hợp. Đám người lúc này mới giật mình, nhìn về phía linh hồn của Cổ Dương. Chỉ là cảm thấy linh hồn của hắn quả thực cường đại một chút, nhưng lại không phát hiện dị thường nào khác. Trong lúc nhất thời, họ kinh nghi bất định. Trong lòng Cổ Dương hoảng sợ, nhưng liếc qua đại điện, thấy cổ tộc trừ Cổ Nguyên ra, những người khác đều nửa tin nửa ngờ, rõ ràng không phát hiện dị thường. Rất nhanh đôi mắt hắn lóe lên, sau đó xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn biết hôm nay mình hẳn phải chết. Bất quá, cho dù chết ở đây, hắn cũng muốn để hy vọng của Cổ Nguyên trong tộc bị bôi nhọ. Ha ha, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Cổ Nguyên, bất quá là một chút mâu thuẫn lời nói, ngươi liền ỷ vào tu vi, ức hiếp đồng tộc, tâm tư nhỏ hẹp như vậy, đơn giản làm mất hết mặt mũi tiên tổ tộc ta.
Ngươi không xứng làm tộc trưởng này.
Chương 405, hồn tộc căn bản đã không xem trọng các ngươi, hai chương 405, hồn tộc căn bản đã không xem trọng các ngươi. Tiếng giống giận dữ của Cổ Dương quanh quẩn trong đại điện, mang theo một loại quyết tuyệt ngọc đá cùng vỡ, tính toán đục nước, làm dao động uy tín của Cổ Nguyên. Một vài trưởng lão có giao hảo với Cổ Dương hoặc tâm tư dao động, trên mặt quả nhiên lộ ra thần sắc phức tạp hơn. Ánh mắt họ qua lại giữa Cổ Nguyên và Cổ Dương, bầu không khí càng căng thẳng. Tuy nhiên, đối mặt với lời lẽ công kích này, sắc mặt Cổ Nguyên vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là hàn ý trong ánh mắt lại sâu thêm vài phần. Hắn cũng không nhìn những vị trưởng lão đang có thần sắc khác nhau, mà đưa ánh mắt về phía Tiêu Bạch đã đi tới gần. "Tới phiên ngươi." Giọng Cổ Nguyên bình thản, lại mang theo ý vị chân thật đáng tin, "để chư vị trưởng lão xem cho rõ ràng, nhìn rõ ràng." Nghe vậy, trong điện tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút không hiểu ra sao. Ngay cả Hắc Yên Vương Cổ Liệt cùng Cổ tộc Ba Tiên, ánh mắt cũng qua lại giữa Cổ Nguyên và trên thân Tiêu Bạch. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Đối với tâm cảnh lúc này của Cổ Nguyên, hắn xem như có chút lĩnh hội. Có đôi khi cảnh giới chênh lệch quá lớn, liền có loại cảm giác tịch liêu mọi người đều say duy ta độc tình. Hắn đưa tay phải ra, đầu ngón tay phía trên, một tia hỏa diễm nhìn như yếu đất, nhưng lại làm người ta sợ hãi, lặng yên bốc lên. Hư vô tử hỏa. Linh hồn Cổ Dương bị cưỡng ép bốc ra, khi nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện, run rẩy kịch liệt. Đó là một loại kinh hãi bản năng nguồn gốc từ linh hồn. Bộ biểu cảm bi tráng khẳng khái chịu chết để chứng nhận trong sạch trên mặt hắn trong nháy mắt tan rã, chỉ còn lại sự kinh hãi không cách nào che giấu. Ngươi làm sao sẽ có hư vô tử hỏa?
Không,
ngươi muốn làm gì? Linh hồn Cổ Dương rít lên, cố gắng dây dưa, nhưng lại bị vĩ lực của Cổ Nguyên giam cầm gắt gao tại chỗ. Ha ha, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia trêu tức, cười nhạt nói, ngươi có thể đã đợi trong cổ tộc quá lâu, không biết hư vô đại nhân nhà ngươi đã làm phản rồi sao?
Không có khả năng.
Hư vô đại nhân Cổ Dương lúc này trong lòng đại loạn, theo bản năng tiếp lời, bất quá hắn lập tức sắc mặt biến đổi lớn, ngừng tiếng nói, nhưng cuối cùng đã quá trễ. Ngươi giỏi lắm Cổ Dương, thì ra ngươi quả thực là gian tế. Lần này, không cần bất kỳ lời giải thích nào. Bên trong đại điện, tất cả trưởng lão đều nghe rõ ràng. Tiêu Bạch ánh mắt cổ quái, nguyên bản theo ý của Cổ Nguyên, dùng hư vô thôn viêm đốt một cái, linh hồn của gia hỏa này sẽ hiện nguyên hình. Nhưng không ngờ một câu nói đùa, hắn lại không đánh mà tự khai. Chậc chậc. Hư vô thôn viêm, không hổ là thường vụ phó tộc trưởng hồn tộc. Địa vị trong hồn tộc cao đến đáng sợ. Nghiệt trướng. Ba tiên trưởng lão cùng Hắc Yên Vương Cổ Liệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhất là vị lão giả trong ba tiên, càng là mặt trầm như nước, trong mắt xen lẫn sự hoảng sợ và phẫn nộ. Hắn trấn thủ tư đường, vậy mà lại để một khối u ác tính như thế mai phục bên cạnh mình trăm năm mà không biết. Trong đại điện, tất cả nghi ngờ, chần chờ trước đây, cùng với một chút khó chịu đối với thủ đoạn của Cổ Nguyên, giờ đây toàn bộ tan thành mây khói, chuyển hóa thành sự phẫn nộ và lạnh lẽo thấu xương vì bị lừa gạt. Cổ Dương thấy vậy, biết trăm năm tâm huyết đã hóa thành bọt nước. Hắn không còn cách nào ngụy trang, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và cứu hận, trừng mắt nhìn Tiêu Bạch. Trăm năm đều bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác ngày hôm sau hắn tới cổ tộc, Cổ Nguyên liền phát hiện sự dị thường của hắn. Tất cả quá trùng hợp, muốn nói không liên quan đến hắn, đánh chết hắn cũng không tin. Tiểu xuất sinh, làm hỏng đại kế của tộc ta, đi chết đi. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, linh hồn hư ảo bắt đầu sáng tối chập chờn. Làm càn. Cổ Liệt cách hắn không xa gầm lên giận dữ, tiếng động chấn động đại điện. Lập tức hắn hướng về hư không, đột nhiên nắm chặt. Chờ đã. Đường bàn tay Tiêu Bạch vừa đưa ra cứng đờ, trơ mắt nhìn linh hồn Cổ Dương hóa thành mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Tiêu Bạch tiểu hữu, loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, không cần xin tha cho hắn. Trên khuôn mặt đen uy nghiêm của Cổ Liệt, cưỡng ép kéo lên một nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, không còn lãnh đạm như trước, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tiêu Bạch, thà cái quái gì? Giết như vậy, Hồn Thiên Đế bên kia tuyệt đối sẽ lập tức biết được tin tức. Hắn không rảnh nói nhảm với đại lão thô lô này, quay đầu nhìn về phía một chỗ trong điện. Lôi Chấn, Hỏa Chí, mau truyền tin về cho tộc các ngươi, bảo tộc trưởng hai tộc các ngươi, cấp tốc cầm cổ ngọc trong tay, càng nhanh càng tốt. Giọng hắn dồn dập, trong lúc nhất thời khiến đám người có chút không hiểu ra sao. Trong điện chỉ có hai người biết tại sao hắn lại như thế. Trong mắt Vân Nhi lóe lên tia hoảng hốt. Cổ Nguyên,
Cổ Nguyên.
Tiêu Bạch như nhớ tới điều gì, lão già này vừa rồi rõ ràng có thể ngăn cản. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn lao thần lăng không, dường như cũng không thèm để ý Tiêu Minh, ý của ngươi là? Giọng Lôi Chấn băng lên, có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi chẳng diện không thấy sao? Tình huống hai tộc các ngươi giống nhau, nhanh chóng chuyển tin đi. Lời nói của Tiêu Bạch trong ngay tức thì khiến lòng mọi người trong đại điện chấn động. Một hơi khí lạnh lặng yên từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hôn tộc vì cổ ngọc đã thẩm thấu cả các tộc khác rồi sao? Đa tạ. Hỏa Chí và Lôi Chấn nghe vậy thân thể cứng đờ, sắc mặt thay đổi vài lần, đứng dậy chắp tay với Tiêu Bạch, lập tức quay người chạy vội ra đại điện. Tiêu công chủ, tộc ta đâu? Một giọng nói khiếp khiếp lặng yên vang lên trong đại điện. Các ngươi không có việc gì? Tiêu Bạch quát tay. Ngay lúc Dược Linh cùng Dược Tinh cực thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của hắn vang lên lần nữa, suýt nữa khiến hai người nghẹn một hơi. Hồn tộc căn bản đã không coi trọng các ngươi. Trong nháy mắt, trong đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người quỷ dị. Dược Linh cùng Dược Tinh cực kém chút phun ra một ngụm máu huyết. Dược Tinh cực tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu là những người khác nói lời này, hắn không thiếu được sẽ ra tay chơi chết, nhưng lời này xuất từ miệng Tiêu Bạch, hắn lại cứ thế không dám nói một câu nào. Dược Linh ở một bên, khuôn mặt trắng non trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt u oán nhìn qua thân ảnh áo bào đen kia. Qua cách nói của hắn, cứ như bị hồn tộc để mắt tới thì rất vinh quang vậy. Tiêu Viêm ngồi bên cạnh hai người, khóe mắt không ngừng giật giật, trong lòng không ngừng giơ ngón cái cho Tiêu Bạch. Bởi vì nguyên nhân của lão sư, hắn đối với hai người dược tộc vẫn luôn không có cảm tình. Bây giờ thấy hai người biệt khuất như vậy, trong nháy mắt có loại xúc động ngửa mặt lên trời cười to. Không khí ngưng trọng và túc sát trong đại điện do chuyện của Cổ Dương mang lại, bị một câu nói thật bất thình lình của Tiêu Bạch làm loãng đi không ít. Vài vị trưởng lão thậm chí nhịn không được khóe miệng co giật. Cổ Nguyên bất đắc dĩ lườm Tiêu Bạch một cái. Tiểu tử này, nói chuyện cũng là như vậy có một phong cách riêng sao? Hắn hắng giọng một cái, kéo sự chú ý của mọi người về chính đề. Giọng nói khôi phục uy nghiêm, "Tốt, chuyện này đã xong. Gian tế đền tội, đủ để cảnh cáo." Ánh mắt hắn đảo qua mỗi vị trưởng lão phía dưới, trầm giọng nói, "Chuyện hôm nay, tất cả mọi người cần giữ bí mật nghiêm ngặt, không được truyền ra ngoài, gây nên hoang mang trong tộc. Đồng thời, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tra rõ phạm vi thuộc quyền, xem còn có hồn tộc lưu lại ám thủ nào khác không. Cổ tộc nên được thanh lý một phen thật tốt." "Vâng, tộc trưởng." Tất cả trưởng lão trong lòng run lên, cùng nhau không người tuân mệnh. Trên mặt lại không có nửa phần lo lắng, chỉ còn lại sự ngưng trọng và hoảng sợ. Nếu không phải tộc trưởng nhìn rõ mọi việc, cơ mật trọng yếu của cổ tộc chỉ sợ đã sớm bị hồn tộc dòm ngó. Cổ Nguyên gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Bạch, ngữ khí hòa hoãn hơn một chút, "Tiêu Bạch, ngươi theo ta đến. Những người còn lại, tản đi đi."